Chương 318, Đại Tuyết Sơn chương 318, Đại Tuyết Sơn tiểu khoa là ta 10 năm trước thu nhận đệ tử. Tiểu Đan nhấp miệng rượu trả lời. Về sau hắn không đang nhìn Ngô Cùng, mà là đối Khoa So nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Khoa So bình tĩnh trả lời, nghĩ kỹ. Vậy thì tốt, ta cũng không để lại ngươi. Tiểu Đan lắc đầu, sáng sớm ngày mai ngươi liền xuống núi đi. Ừm. Một bên Ngô Cùng chen vào nói, vậy ta đâu? Gặp được cẩn sĩ cao nhân liền không có kỳ ngộ cái gì. Ngươi. Tiểu Đan khinh thường nói, cha ngươi ép ta 20 năm không dám xuống núi, mỗi ngày ban đêm làm ác mộng, liền ngay cả võ công cũng không dám luyện đêm. Ngươi còn nhớ ta đối ngươi như thế nào? Sáng mai ngươi cũng sớm một chút xéo đi. Nhìn thấy ngươi ta liền phiền. Ngô Cùng. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng giống như không giống nhau lắm a. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tiểu Đan hừ lạnh một tiếng liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cùng đi đến cửa phòng miệng, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, võ công có cha ngươi dạy ngươi, còn cần đến tìm người khác? Ngô Cùng khẽ giật mình, sắc mặt mang buồn, cha ta hắn tại ta khi còn bé liền qua đời. Không thể chỉ có ngươi khúc vô danh chiếm ta tiện nghi. Tiểu Đan ý vị thâm trường a một tiếng, vào nhà. Ngô Cùng nhíu môi, ngươi vung cái gì sắc mặt, có bản lĩnh tìm khúc vô danh trả thù đi a. Hắn quay đầu, cười nói, Bách Khoa ca, ta cùng kia Chiếm Mộ Tư cũng coi như giao thủ qua, nếu không hai ta luyện một chút. Tiểu đệ cũng tốt giúp ngươi phân tích. Đúng rồi. Hắn vỗ trán một cái, kia Chiếm Mộ Tư đồng dạng bản thân bị trọng thương, ngươi thật muốn ngày mai liền xuống núi đi khiêu chiến hắn. Lấy hắn nhận biết bên trong ta Khoa tính cách, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn làm không được. Không cần. Khoa So lãnh đạm trả lời, chính là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương, ta mới phải sớm rời núi. Dứt lời, hắn cũng đứng dậy rời đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, người khác sẽ chỉ biết Khoa So đánh bại Chiêm Mộ Tư, mới sẽ không quan tâm Chiêm Mộ Tư có phải hay không bản thân bị trọng thương. Nô Cùng gãi gãi đầu, đây cũng quá chân thực đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Nô Cùng liền cùng Khoa So hạ sơn. Tiểu Đan ngược lại là không đến tiễn hắn hay, dù sao mặc dù hắn từ Nô Cùng trong miệng biết được Khúc Vô Danh đã chết nhưng trạch 20 năm, hắn cũng quen thuộc đợi ở trên núi không xuống. Mà Nô Cùng giờ phút này đang cùng Khoa So làm sau cùng từ biệt. Khoa lão ca, chúc ngươi chuyến này thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Nô Cùng ngỗ quyền, về sau hắn gần từng chữ, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, người ta sẽ không là địch nhân. Hắn có ý riêng. Như Khoa So chuyến này thuận lợi, vậy hắn chính là mang theo Bắc Rất Xâm lấn Bắc Man Vương. Như hắn chuyến này thất bại, kia Chiêm Mộ Tư chính là kia Bắc Man Vương. Nhưng bất luận là ai, trước mắt xem ra bọn hắn đều không có gì uy hiếp. Trừ phi, hai bọn họ tại lúc quyết đấu một người trong đó đột phá đến động hư cảnh. Bất quá, mình cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Nô Cùng mỉm cười, chắp tay nói, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại, cáo tử. Dứt lời, hắn quay người rời đi, về phía tây bước đi, lại không một tia lưu luyến. Sau lưng, Khoa So nhàn nhạt nói một câu, hữu duyên gặp lại. Như vậy, một người hướng tây, một người hướng đông, từ đây đi ngược lại. Sau 6 ngày, một mực toàn lực đi đường Nô Cùng dừng bước lại. Hắn nhìn xem trước mặt sông lớn, sông này một chút hướng không đến bờ bên kia, mà bờ bên này trừ cùng một chỗ bia đá bên ngoài cái gì cũng không có. Nô Cùng tới gần bia đá, chỉ thấy phía trên viết vài cái chữ to, 800 dặm thông thiên sông, Khúc Vô Danh từng du lịch qua đây. Nô Cùng, Khúc Vô Danh ngươi làm sao bám dai như địa? Nhưng lấy mình hiểu rõ, người kia tuyệt sẽ không làm không có mục đích tính sự tình, cho nên hắn hai mắt lóe lên, tuế nguyệt ra khỏi vỏ bổ ra vô số kiếm khí đem trước mặt bia đá chém thành phấn kết thúc. Quả nhiên, dưới tấm bia đá đè ép một bản sổ gấp. Nô Cùng mở ra sổ gấp, phía trên đồng dạng chỉ có một câu, một đường hướng bắc, Nô Cùng mặt không thay đổi xé nát sổ gấp, sau đó ném tiến vào thần cung bên trong. Dù sao tùy chỗ ném loạn rác rưởi là không tốt hành vi. Thở dài, hắn hử phát một đường hướng bắc, hướng phương bắc tiến đến. Lại là sau 5 ngày, trong mắt của hắn xuất hiện một cái nguy nga tuyết sơn. Ừm. Nô Cùng hơi vẩy một cái lông mày, lùi lại một bước. Tuyết sơn biến mất. Tiến lên trước một bước, tuyết sơn lại xuất hiện tại trong mắt. Kết giới. Nô Cùng khẽ nhíu mày. Thật sự là không khoa học. Nhưng không quan trọng, thế giới này đỉnh chiến lược liền cùng người hình đạn hạt nhân không sai biệt lắm. Khoa học loại chuyện này, tại hắn xuyên qua một khắc này liền không còn tồn tại. Có lẽ xuyên qua cũng có thể sử dụng khoa học giải thích, nhưng Nô Cùng càng phát ra cảm giác mình xuyên qua cũng không phải là cái gì lỗ sâu loại hình nói nhảm lý do. Không phải ai có thể xuyên qua trong trò chơi. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có thể dùng cái gì thế giới hình chiếu hình thành thế giới để giải thích. Bất quá Nô Cùng mỉm cười, ai quan tâm đâu. Một canh giờ sau, Nô Cùng dừng bước. Ngọn đại tuyết sơn này, lớn nhỏ hơn như hoàn toàn không có biến hóa. Rất rõ ràng, đó cũng không phải cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, mà là quả thật, hắn cùng tuyết sơn ở giữa khoảng cách cũng không có thay đổi ngắn. Nô Cùng thở dài. Lúc trước tiên tiên trước đó một chiêu một thức ngươi tới ta đi biến thành tiên tiên về sau thế thân chi lực cùng đủ mọi màu sắc khí sóng loạn hành còn có thể dùng cao võ để giải thích. Đạo pháp tự nhiên cảnh về sau địa đồ pháo công kích cùng linh thức chiến đấu cũng miễn cưỡng có thể viên hồi tới. Cái này mẹ nó kết giới làm như thế nào cho a? Sẽ không về sau sẽ còn xuất hiện cái gì thượng cổ thần thú dị thú loại hình nói nhảm đồ chơi a? Sau đó lại tung ra mấy cái 1.0005 lão bất tử loại hình ra khiêu đại thần. Kia còn võ hiệp cái quặng lông a? Nhưng mà, không ai trả lời hắn. Ngay tại hắn chính vào đầu thời điểm, phía trước trong không khí đột nhiên có một trận gợn sóng ba động, sau đó đi ra một người. Một cái màu vàng kim nhạt tóc dài, người đẹp âm thanh ngọt dáng người bổng muội tử. Chính là làn da không thế nào tốt. Nàng nhìn thấy Nô Cùng về sau cười nhạt một tiếng, người hữu duyên, người quả nhiên đến. Người này chính là lúc trước cùng Thang Mô Đại Thúc cùng một chỗ chạy trốn cái kia bộ lạc nhỏ tộc trưởng Gối Đen. Các hạ sự tích trên thảo nguyên đã truyền khắp, Một đường đi tới, ta cũng hơi có nghe thấy. Gối lên quay người, đi theo ta đi, như không người dẫn đầu, là không cách nào đi đến Đại Tuyết Sơn. Nô cùng đi theo sau nàng, một bên âm thầm ghi chép nàng con đường tiến tới cùng bộ pháp, vừa mở miệng hỏi thăm, cô nương vì sao biết được ta đến rồi. Gối lên vẫn chưa quay đầu, Đại Thiên Tôn phân phó ta chờ ở này chờ. Nàng dừng một chút, cười nói, tại trận pháp bên trong là có thể nhìn thấy phía ngoài. Thì ra là thế. Nô cùng gật gật đầu. Một đường im lặng, hai người yên lặng tiến lên. Nô cùng để ý, một đường này đi tới, vẫn chưa nhìn thấy có những người khác. Dù là mới trải qua không chỉ một cái bộ lạc, ý nguyên như thế. Hắn trong lúc lơ đãng hỏi, không biết Thang Mô đại thúc bọn hắn như thế nào rồi. Nô cùng hỏi tự nhiên, Gối Uyên trả lời cũng rất tự nhiên. Chỉ gặp nàng mang theo bi thống nói, chúng ta trên đường trở về gặp được Mãnh Long bộ lạc, Thang Mô bọn hắn. Vì điểm hộ ta chạy trốn lưu lại đoàn hậu, chắc hẳn đã quy thiên. Nô cùng khẽ giật mình, chán nản nói, có đúng không? Thấy Gối Uyên vẫn như cũ sắc mặt trầm thống, hắn an ủi, mời tộc trưởng nén bi thương. Về sau lại hỏi, cái kia không biết vì sao trải qua cái này rất nhiều bộ lạc lại chưa gặp đến có người. Là như vậy. Gối Uyên giải thích, ngài cũng nhìn thấy đầu kia thông thiên sông đi, hiện nay chính là mùa mưa, cho nên tất cả mọi người ra hải bộ cá đi. Dứt lời nàng vừa cười nói, rõ ràng là biển, nhưng phải kêu thông thiên sông, rất kỳ quái đúng không? Đúng vậy a, rất kỳ quái. Nô cùng gật gật đầu. Sau đó, hắn nháy mắt từ thần cung bên trong lấy ra Tuế Nguyệt một kiếm đâm về Gối Uyên phía sau lưng. Gối Uyên bỗng nhiên quay người, xanh nhạt tan bên trong hai ngón tại trong gang tấp kẹp lấy Tuế Nguyệt mũi kiếm, về sau nàng toàn bộ tay đều bị trên thân kiếm bộ phát chân nguyên nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng nàng tựa như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn là mang theo điểm tĩnh mỉm cười, còn là bị ngài phát hiện a. Nô cùng trong tay Tuế Nguyệt cẩn thận đề phòng, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chương 319, Đại Thiên Tôn chương 319, Đại Thiên Tôn quả nhiên, cái này bên trong không có một hai hay là rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Không có trả lời hắn vấn đề, Gối Uyên lại tại thở dài sự tình khác. Trả lời vấn đề của ta. Nô cùng tiện tay hất lên, Gối Uyên đoạn mất tay cánh tay phải toàn bộ bạo thành huyết vụ. Sau đó Gối Uyên hay là phản phất không có cảm giác chút nào trên mặt ý cười, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Biết được ngươi muốn tới, ta liền để bọn hắn tất cả đều giải thoát. Gối Uyên có chút nghiêng đầu, sau đầu màu vàng kim nhạt tóc dài như thác nước vải thuận hoạt, ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Nô cùng nắm chặt trường kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi nói, có ý tứ gì? Gối Uyên mỉm cười, thân thể bỗng dưng nổ tung. Nhưng nàng rơi trên mặt đất đầu vẫn như cũ trên mặt ý cười đối Nô cùng nói, ta tại Đại Tuyết Sơn đỉnh núi chờ ngươi. Dứt lời, trên mặt nàng làn da nháy mắt khô cắt, bất quá một hơi về sau liền hóa thành thây khô, tựa như đã qua đời hơn 10 năm bị phong hóa sát ướp. Nô cùng hít sâu một hơi, kiên định ánh mắt, về sau hướng Đại Tuyết Sơn đỉnh núi đi đến. Núi này cao ngất dốc đứng, nhưng mà một khắc đồng hồ về sau Nô cùng liền đi tới đỉnh núi. Bởi vì hắn là dùng bay, mà lên đến đỉnh núi về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái nguy nga cung điện. Chỉ là cung điện này mặc dù khí thế phi phàm, nhưng tựa như lâu năm thiếu tu sửa, nhìn qua lại có cố rách nát cảm giác. Nô cùng cầm kiếm nơi tay, chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Đại điện bên trong trống trải vô song, nếu dùng cái không quá thích hợp thành ngữ để hình dung lời nói, đó chính là nhà chỉ có 4 bức tường, cái này bên trong cái gì cũng không có. Ân, kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không có. Cái này bên trong còn có một người. Hắn ngay tại đại điện chỗ sâu nhất dựa vào tường mà ngồi. Kia là một tên hòa thượng, một cái da bọc xương, gầy như que tuổi hòa thượng. Nô cùng chậm rãi đến gần, hòa thượng kia nửa mở mắt ra, dùng vẩn đục lại hơi khô sẹp con mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Nô cùng. Thật lâu, hắn thanh âm khàn khàn băng lên, ngươi rốt cuộc đến. Lão nạp cùng ngươi 20 năm. Nô cùng nhíu mày, ngươi chính là Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn. Rất lâu không nghe thấy có người ở trước mặt ta nói cái từ này. Không. Hắn lập tức phủ định mình, hẳn là rất lâu không có người ở trước mặt ta nói chuyện. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nô cùng thô bạo địa đánh gây hắn, khúc vô danh lưu lại manh mối ở đâu. Đại Thiên Tôn mặt đơ trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ. Lão nạp có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. A. Nô cùng cười lạnh, coi như ta đáp ứng ngươi lại như thế nào, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy. Trước đó phát sinh chuyện quỷ dị nói cho Nô cùng một sự kiện. Thang Mỗ đại thúc. Thật đã chết rồi. Mà lại chính là chết tại cái này Đại Tuyết Sơn Đại Thiên Tôn trong tay. Cho nên hắn sẽ không để cho này cầu thí Đại Thiên Tôn sống đến ngày mai. Cái gì trách trời thương dân. Người nào ở giữa có yên vui. Đều là giả. Nhưng mà Đại Thiên Tôn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại trong giọng nói lộ ra nhẹ nhõm, chớ có tức giận, ngươi bây giờ giết không được ta. Cùng lão nạp đem khúc vô danh muốn cho ngươi đổ vật chuyển giao ngươi, ngươi lại động thủ không muộn. Ha ha. Nô cùng cười lạnh hai tiếng, ngang nhiên xuất kiếm. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Nô cùng hãi nhiên biến sắc. Kiếm của hắn đâm đến cách Đại Thiên Tôn ngực một tấc chỗ lúc lại khó tấc tiến bảo. Nhưng đây không phải hắn kinh ngạc lý do. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, ngăn cản hắn mũi kiếm chính là từ Đại Thiên Tôn thể nội lóe ra một đạo kiếm khí. Một đạo cùng chính Nô cùng đồng nguyên nhưng cường đại vô số lần kiếm khí. Kia là khúc vô danh kiếm khí. Quả nhiên, không được đến hắn vật lưu lại trước đó ngươi cũng giết không được lão nạp. Đại Thiên Tôn ôn hòa nói, cho nên nghe lão nạp nói một chút cố sự đi. Hắn cũng là 20 năm không có tự mình cùng người nói chuyện qua, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắn một lần cuối cùng cùng người nói chuyện. Năm đó Đại Tuyết Sơn là tà giáo, lão nạp chính là cái này tà giáo giáo chủ. Nào có người chính mình đạo mình là tà giáo. Nô cùng nhịn không được mở miệng. Các người Nam Quốc Ma Môn không phải cũng tự xưng Ma Môn sao? Đại Thiên Tôn phản bác một câu, về sau hắn nói tiếp, chỉ là 20 năm qua lão nạp tỉnh ngộ, người năng lực là có cực hạn, lão nạp từ cái này lâu dài nhân sinh ở trong học được một sự kiện. càng là đùa bỡn như kế, liền càng sẽ phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạn. Trừ phi siêu việt người, vứt bỏ tự thân thất tình lục dục, đem có hạn nhân sinh vùi đầu vào đối thế giới vô hạn kính dâng bên trong đi. Nô cùng, cái này phần sau đoạn, giống như không đúng lắm. Thấy cái này động hư cảnh cao thủ tựa hồ không cách nào động đậy, nô cùng may mà ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói tiếp đi. Đại Thiên Tôn thở dài, nguyên bản chính là tiếp tục làm ta tà giáo đầu lĩnh, kết quả một lần không cẩn thận, lao nạp phía dưới phế vật giết không chịu dâng lên tài sản một nhà ba người, kết quả lúc này Khúc Vô Danh vừa lúc trải qua. Tiếp lấy hắn không nói hai lời đem ta người phía dưới tất cả đều đâm chết, sau đó chạy tới cái này bên trong đem ta cũng đánh thành trọng thương. Hắn dùng tia nửa chết nửa sống ánh mắt nhìn Ngô Cùng một chút, lúc ấy lao nạp coi là thai kiếp khó thoát, liền cầu hắn bỏ qua ta. Ai biết hắn xác thực không có giết ta, mà là đem kiếm khí rót vào lao nạp thể nội, để lao nạp từ đầu đến cuối không thể động đậy, còn muốn cả ngày lẫn đêm mỗi giờ mỗi khắc nhận thụ lấy quét tâm gọ xương thống khổ. Thẳng đến ngươi đến. Ngô Cùng nhún nhún vai, nhìn bộ dạng này, hẳn là ta cầm tới hắn vật lưu lại liền có thể giết ngươi rồi. Nói một chút đi, hắn đều lưu lại cái gì? Ngươi biết lão nạp võ công là thế nào luyện sao? Đại Thiên Tôn đột nhiên hỏi một cái không liên quan vấn đề. Nô Cùng kinh thường nói, liên quan ta cái rắm. Thật đúng là cùng ngươi có liên quan. Đại Thiên Tôn lơ đến giật nhẹ khoe miệng, ngươi nhìn thấy tất cả mọi người, Gối Uyên, Thang Mỗ, bao quát cái này Đại Tuyết Sơn dưới tất cả mọi người, bọn hắn đều là lão nạp đỉnh lô. Lão nạp sẽ đem linh thức che ở trên người bọn họ, đợi hoàn toàn thôn phệ bọn hắn ý thức về sau, đem bọn hắn nội lực mang về đến lão nạp bản thân. Hắn nói khẽ, cho nên lão nạp có 1,0005 tu vi. Nô Cùng thông suốt ngẩng đầu. Hắn đã đoán được Khúc Vô Danh lưu lại chính là cái gì? Người nói là Như Lai Độ Tâm Tổng Quyết. Không sai, chính là Như Lai Độ Tâm Tổng Quyết. Đại Thiên Tôn cười nói, xem ra ngươi đã từ Khúc Vô Danh kia bên trong cầm tới kia ba quyển công pháp. Cái gọi là Như Lai Độ Tâm Tổng Quyết chính là từ Đại Tuyết Sơn cùng Thiên Phật Động cùng Thiếu Lâm Tự trong nhân thế này Phật môn Tam Thánh Địa chân phái tuyệt học Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh Ma Ha Vô Lượng kết hợp lại cùng nhau kia bộ nghe nói từ Đạt Ma về sau không người luyện thành Phật môn Kim Sắc tuyệt học. Như Ngô Cùng luyện thêm thành cái này Như Lai Độ Tâm Tổng Quyết vậy hắn chính là đương thời duy nhất thân phụ hai bộ kim sắc tuyệt học người, mặc dù luyện thành một bộ kim sắc tuyệt học đương thế cũng chỉ có hắn một người. Nhưng cái này bên trong tựa hồ có một vấn đề. Ngô Cùng nhíu mày hỏi ra vấn đề này, 1,0005 tu vi. Khúc Vô Danh cũng không sợ trực tiếp no bạo thân thể của ta. Cái này ngươi không cần lo lắng, lúc trước đã có người giải quyết vấn đề này. Đại Thiên Tôn lạnh nhạt nói đến Khúc Vô Danh sở di đến cái này bên trong, nhưng thật ra là đến tìm một người. Một nữ nhân. Nữ nhân. Ngô Cùng ngạc nhiên nói. Không sai, một nữ nhân. Đại Thiên Tôn cười nói, một cái tóc đen tử đồng nữ nhân. Nữ nhân kia là siêu việt động hư cảnh tồn tại. Nàng đã đăng lâm bị ngạ. Chương 320, thật có lỗi, ta cự tuyệt chương 320, thật có lỗi, ta cự tuyệt bị ngạ. Nô Cùng chấn kinh lên tiếng. Trên đời này thật chẳng lẽ có bị ngạn cảnh đại lao tồn tại? Lại nói bọn hắn đăng lâm bị ngạn về sau chẳng lẽ còn có thể lưu tại này phương thế giới không thành? Khúc Vô Danh vì sao muốn tìm nàng? Tìm nàng chính là nói rõ nhận biết nàng, tối thiểu nhất cũng là biết nàng. Nhưng mình trong trí nhớ vẫn chưa đối cái gì tóc đen tử đồng nữ nhân có chỗ ấn tượng. Nói cách khác, cái này cái gọi là bị ngạn cảnh đại lão, là Khúc Vô Danh tại 20 năm trước biết được có người như vậy, mà lại hắn còn tìm đến vị này đại lão còn tại này phương thế giới manh mối. Kia vấn đề lại tới, hắn vì sao muốn tìm vị này bị ngạn cảnh đại lão? Lấy mình đối với hắn hiểu rõ, Khúc Vô Danh không phải loại kia lại bởi vì lòng hiếu kỳ làm loại sự tình này người, cho nên hắn tìm vị kia đại lão khẳng định là bởi vì cái gì liên quan đến tự thân trọng yếu nguyên nhân. Kia như Khúc Vô Danh thật sự là mình, chuyện gì với hắn mà nói là trọng yếu nhất? Rất rõ ràng, trở lại hiện tại hoặc là trở lại nguyên bản thế giới. Nghĩ đến đây, Nô Cùng ánh mắt đột nhiên sắc bén bắt đầu, nữ nhân kia là ai? Bị ngạn cảnh đại lão không thể nào chết được, tối thiểu nhất Nô Cùng nghĩ không ra. Như vậy, nếu là mình hiện tại đừng có thể tìm được nàng, có phải là khỏi phải tấn cấp bị ngạn cảnh hoặc là tương lai không cần trở lại 20 năm trước cũng có thể mang theo các muội tử trở lại nguyên bản thế giới? Coi như nàng sẽ không đáp ứng mình, nhưng đã Khúc Vô Danh sẽ tìm nàng, vậy đã nói rõ vị này đại lão cùng mình xuyên qua có chỗ quan hệ, nói không chừng mình tìm tới nàng liền có thể biết tự thân xuyên qua chân tướng. Nhưng mà Đại Thiên Tôn trả lời để hắn thất vọng. Lão nạp cũng không hiểu biết người này. Đại Thiên Tôn cười khổ hai tiếng, Khúc Vô Danh nghe lão nạp nói cũng không hiểu biết, vốn muốn giết chết lão nạp, nhưng hắn không biết vì sao lại đổi chủ ý, hắn cho lão nạp hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp giết chết lão nạp, hoặc là muốn lão nạp giúp hắn truyền tin, nhưng đại giới chính là 20 năm tự do. Lão nạp lựa chọn cái thứ hai. Đại Thiên Tôn thở dài một tiếng, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chọn cái thứ nhất mới là chính xác. Hắn lúc ấy chỉ là biết mình khỏi phải chết rồi, không phải liền là canh giữ ở nơi đây 20 năm nha. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mình cũng không chỉ là đợi tại cái này bên trong 20 năm liền có thể, mà là toàn thân không cách nào động đậy, lại còn muốn tiếp nhận toàn tâm khoét xương đau đớn 20 năm. Bất quá bây giờ, rốt cục muốn giải thoát. Hắn trong giọng nói có rõ ràng chờ đợi, "Thí chủ, ngươi chỉ cần đem kiếm khí rót vào lão nạp thể nội, sau đó đem đã thôn phệ lão nạp toàn bộ chân nguyên kiếm khí mang đi là đủ." Nô Cùng bất vi sở động. "Ngươi còn chờ cái gì?" Thấy Nô Cùng biểu lộ đạm mạc, Đại Thiên Tôn rõ ràng trở nên vội vàng, "Đây chính là 1,0005 tu vi a. Có cái này 1,0005 tu vi, phối hợp thêm Như Lai Độ Tâm Tổng Quyết còn có Khúc Vô Danh kiếm pháp. Đợi một thời gian, thiên hạ này sẽ không còn người là đối thủ của ngươi." Nô Cùng cười ha ha, đứng dậy, quay đầu. "Đúng vậy, đây hết thảy đều rất tốt." Hắn dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, "Nhưng ta Nô Cùng thích nhất làm sự tình, chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không. Vì cái gì? Đây chính là vô địch thiên hạ lực lượng a. Hiện nay trong nhân thế trừ lão nạp bên ngoài lại vô động hư cảnh. Một khi ngươi đạt được những này, vậy ngươi chính là trong nhân thế duy nhất động hư cảnh. Đến lúc đó ngươi cái gì làm không được? A. Nô cùng cười lạnh một tiếng, ta có chính ta nhân sinh, không cần hắn đến an bài. Hiện tại ta chính đi tại chính xác con đường bên trên, khúc vô danh an bài. Ta chính là từ núi này bên trên nhảy đi xuống, cả một đời không cách nào tấn cấp, cũng sẽ không dựa theo hắn an bài đường đi. Về phần ngươi, hắn kinh miệt liếc qua đại thiên tôn, ngươi ngay tại cái này bên trong, mang đối những cái kia bị ngươi hại chết dân chúng vô tội ấy nấy trở lấy chết ra đi. Đầu hắn cũng không trở về đi ra ngoài, không thèm để ý chút nào sau lưng đại thiên tôn kêu gọi. Có lẽ đây chính là khúc vô danh đối với hắn khảo nghiệm. Chỉ cần cự tuyệt khúc vô danh an bài, hắn liền có thể đi ra con đường mới, mà không phải tuân theo khúc vô danh cũ đường. Nô cùng ngẩng đầu, hơi híp mắt lại. Một chùm ánh nắng từ trong mây đen lặng lẽ thò đầu ra. Hắn mỉm cười, có lẽ đây là điều tốt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thế gian vạn vật đều đình trệ. Trừ tinh thần bên ngoài, thân thể của hắn đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Không phải loại kia không cách nào động đậy, mà là không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cùng loại thân thể của mình không phải mình cái chủng loại kia cảm giác. Hắn cảm giác được một đạo linh thức từ trên thân đảo qua, tiếp lấy đảo qua cả tòa đại tuyết sơn, về sau là thảo nguyên, lại xa hắn liền không phát hiện được. Mà linh thức trung tâm, ngay tại đông bộ trên thảo nguyên. Sau một lát, hết thể giống như thủy triều rút đi, vạn vật trở về hình dáng ban đầu. Nô cùng ngay tại nghi hoặc ở giữa, mấy ngày gần đây nhất một mực bể bộn nhiều việc, thậm chí ngay cả nấu ốc biển cháo thời gian đều biến ngắn. Bạch Tuyển Cơ ba cái cô nương đột nhiên thượng tuyến. A Cùng, trên thảo nguyên phát sinh cái gì rồi? Cùng ca ca, nhanh lên một chút trở về. Thảo nguyên gặp nguy hiểm. Nô Cùng, mau trở về. Nô Cùng không nghĩ ra, làm sao rồi? Ngươi không có cảm giác đến sao? Nữ hoàng bệ hạ ngữ tốc nhanh chóng. Cảm thấy a. Nô Cùng hơi nghi hoặc một chút, đó là cái gì? Động hư cảnh. Thi Nhi nói tiếp, có người đột phá đến động hư cảnh, mà lại ngay tại thảo nguyên. Tiểu Bạch bổ sung. A đủ. Không phải đâu. Nô Cùng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Kia Chiêm Mỗ Tư cùng mình lưỡng bại câu thường, mình dù thực lực hơi yếu, nhưng có khúc vô danh lưu lại tuế nguyệt số một hỗ trợ, tên kia tổn thương so với mình kỳ thật càng nặng, mà lại muốn nặng nhiều. Hẳn là khoa so tại quyết đấu bên trong tháng rồi. Nhưng không nên a. Mình trước đó cảm ứng qua khoa so tu vi, hắn cùng mình bất quá tại sản sản với nhau. Lấy thiên phú của mình, không có đạo lý hắn có thể ở phía trước chính mình tấn thăng động hư cảnh a. Là hắn có kỳ ngộ gì? Nhưng bây giờ vấn đề không phải cái này. Trong cung điện, thân hồn lạc phách đại thiên tôn đột nhiên trong mắt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn trông thấy đại điện ngoài cửa đi tiến vào một người, chính là đi mà quay lại Nô Cùng. Đại thiên tôn cười, thí chủ làm sao trở về rồi? Bớt nói nhảm. Nô Cùng thẹn quá hóa giận, muốn ta làm thế nào? Đại thiên tôn thở dài, giải thích nói, rất đơn giản, thí chủ chỉ cần nắm tay đặt ở lão nạp trên đầu, sau đó đem thể nội kiếm khí rót vào lão nạp thể nội đồng hóa khúc vô danh lưu lại kiếm khí là đủ. Kiếm khí của hắn đã xem lão nạp một thân chân nguyên đều thôn phệ, chỉ cần thí chủ đồng hóa hoàn tất về sau đem kiếm khí hút về thể nội, cái này 1,0005 tu vi chính là ngươi, mà lão nạp cũng có thể giải thoát, có đúng không? Nô Cùng từ chối cho ý kiến. Hắn đi tới, nắm tay đặt ở đại thiên tôn trên thiên linh cái. Đại thiên tôn hai mắt nhắm lại, nên miệng lên một vòng không người có thể xem xét độ cong. Hắn giấu giếm chân tướng, nhưng Nô Cùng thật lấy đi kiếm khí, vậy hắn liền tự do. Mặc dù khi đó hắn cũng chỉ bất quá thành một phế nhân, nhưng đừng quên hắn cái này thần công lực là thế nào đến. Đến lúc đó, hắn sẽ đem ý nghĩ của bản thể khảm vào đến chân nguyên bên trong, sau đó theo kiếm khí của đối phương cùng nhau tiến vào Nô Cùng thể nội. Sau đó, đoạt xá nhục thể của hắn. Mình đã là phế nhân, một thân chân nguyên bị đều cấp đi về sau cũng sống không được bao lâu. Nhưng đoạt xá liền khác biệt, phải biết đây chính là khúc vô danh nhi tử nhục thân a. Chỉ cần mình ngụy trang tốt, liền xem như khúc vô danh đích thân đến cũng sẽ không phát hiện mình thân nhi tử biến thành một người khác. Hắn tính toán đánh đang nghĩ, lại đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Mở mắt ra, phát hiện Nô Cùng tay trái đặt ở trên đầu mình rót vào kiếm khí trấn an khúc vô danh lưu lại kiếm khí, nhưng lại chưa đồng hóa hấp thu. Mà tay phải của hắn chính cầm một thanh khúc vô danh cùng khoản son phấn sắc trường kiếm lúc này, chuôi kiếm này chính đâm vào độ ngực mình. Hắn lăng lăng nhìn xem Nô Cùng. Nô Cùng mỉm cười, không khỏi xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, ngươi hay là chết đi coi như xong. Dù sao chết về sau lại lạnh thấu trước đó mình cũng có thể hấp thu còn chưa tiêu tán chân nguyên. Vừa vận nhân lúc còn nóng. Chương 321, Nô Cùng cùng khúc vô danh lần thứ nhất gặp mặt. Chương 321, Nô Cùng cùng khúc vô danh lần thứ nhất gặp mặt. Đại Thiên Tôn cứ như vậy an tưởng qua đời. Đợi Nô Cùng xác định hắn xác thực đều chết hết, mới cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm khí rót vào hắn còn chưa ngội thấu thi thể bên trong. Nháy mắt, Đại Thiên Tôn trong thi thể khúc vô danh lưu lại kiếm khí tựa như quỷ cha nhìn thấy yêu lệ đồng dạng xông lại đem Nô Cùng kiếm khí ôm trong ngực bên trong tùy ý trà đạp. Sau đó tại Nô Cùng còn không có kịp phản ứng thời điểm những này kiếm khí liền đem mình rót vào yêu lệ thể nội đồng hóa làm một thể, về sau theo Nô Cùng tay vọt thẳng tiến vào hắn thể nội. A đủ, tình huống như thế nào? Nô Cùng một tiếng kêu sợ hãi, sau đó dùng ý thức sau cùng cho Bạch Tuyển Cơ các nàng lưu lại nói, ta muốn bế cái quan. Sau khi xuất quan liên lạc lại, vừa dứt lời, hắn liền ngồi xếp bằng tại mặt đất, như vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. A Cùng, cùng ca ca. Các nàng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà Nô Cùng bên này thiên địa nguyên khí đã hỗn loạn, nữ hoàng bệ hạ coi như mở ra video cũng tất cả đều là một mảnh đông tuyết điểm rồi. Xem ra A Cùng bên kia thiên địa nguyên khí loạn. Nữ hoàng bệ hạ phân tích, bất quá hắn nói mình muốn bế quan, đại khái là muốn lâm trận đột phá. Như thế xem ra, hắn tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta hay là thương nghị một chút xuất binh công việc tốt. Kia Bắc Man Vương đã nhập động hư cảnh, nghĩ đến bọn hắn lập tức liền muốn xâm lấn. Vô luận Bắc Man Vương là ai, chỉ cần hắn bước vào động hư cảnh vậy hắn liền khẳng định là Bắc Man Vương. Về phần Ngô Cùng bên này, mới Ngô Cùng làm hết thảy nàng đều xem ở mắt bên trong, cho nên cũng không làm sao lo lắng. Huyền Không, Tử Dương, Tây Môn Tuyết bọn người sau đó liền đến, các ngươi người của triều đình lúc nào đến? Thi Nhi hỏi thăm. Bạch Tuyền Cơ trả lời, chấm tự mình dẫn người đến đây, trong 3 ngày liền đến. Được. Lý Kiếm Thi lại hỏi Tô Mộ Bạch, các ngươi ma môn đâu? Tiểu Bạch thanh âm lãnh đạm, 3 ngày sau. Vậy liền quyết định như thế. Thi Nhi làm cuối cùng tổng kết, 3 ngày sau, tại Huyền Thiên Tông thương nghị Bắc Thượng kháng rất công việc. Các nàng bên kia đã làm ra quyết sách, mà tại Ngô Cùng bên này, hắn lúc này đang chìm ngâm ở trong thức hải của chính mình, mà lại không chỉ hắn một người. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tồn tại cảm bạo đồng hồ ra hỏa, Khúc Vô Danh. Mặc dù chỉ là một đạo lưu lại ý thức thôi. Đây là một cái phòng ngủ. Ngô Cùng liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là mình xuyên qua trước phòng ngủ. Mà cái nam nhân, Khúc Vô Danh, lúc này đang ngồi ở mình điện cạnh trên ghế nhìn xem 18 màn ảnh nhỏ. Nói thực ra, cái này không hài hòa cảm giác thực tế quá mạnh. Một cái một bộ áo trắng cổ trang, kéo búi tóc nếp xưa mỹ nam, lại ngồi trên ghế một bên nhìn xem màn ảnh nhỏ một bên cười dâm, trên tay hắn thậm chí còn kẹp lấy một cây đang tiêu đốt thuốc lá. Con mẹ nó là ngọc khê. Ngay cả kiếp trước Ngô Cùng đều chỉ là hút 14 khối vui đồ thôi. Lúc này, Khúc Vô Danh xoay đầu lại, mỉm cười nói, người rốt cục đến. Ngô Cùng. Cho tới nay truy tìm, đến cái này bên trong rốt cục có thể biết thứ gì. Hắn nguyên bản có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thật là đến lúc này, hắn nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Chủ yếu là bầu không khí không đúng. Cái này Khúc Vô Danh một phái đại hiệp phong phạm, cười cũng hả hê siêu siêu. Nhưng bên cạnh màn ảnh nhỏ chính diễn đến kịch liệt hâu, âm hưởng bên trong phát ra không hiểu thanh âm thực tế là phá hư bầu không khí. Khúc Vô Danh thấy Ngô Cùng ánh mắt một mực hướng màn hình bên trên nghiêng mắt nhìn, thế là động tác tự nhiên tạm dừng màn ảnh nhỏ sau đó thu nhỏ lại. Tiếp lấy hắn khụ khụ ho khan hai tiếng cười nói, thế nào, nhìn thấy ta ngược lại không có gì muốn nói à? Thế là Ngô Cùng hỏi ra vấn đề thứ nhất, vì sao không đóng lại màn ảnh nhỏ? Khúc Vô Danh tiếu dung không thay đổi, bởi vì chờ ngươi xéo đi về sau bản đại gia còn muốn tiếp lấy nhìn. Ngô Cùng, hắn thở dài, ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi, ta biết ngươi gấp, nhưng kia liên quan ta cái rắm. Khúc Vô Danh nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng, hắn có cơ hội trở về, ngươi cũng có cơ hội trở về, nhưng ta đây, ta chẳng qua là một cái có hắn đến cái này bên trong trước đó ký ức một đạo linh thức thôi, nhưng ta cũng muốn về nhà. Ngô Cùng trầm mặc không nói. Xác thực, người trước mặt có Khúc Vô Danh, hoặc là nói mình tất cả ký ức, nội tâm của hắn là cùng mình đồng dạng a. Phúc ha ha ha. Khúc Vô Danh đột nhiên phình bụng cười to, ngươi sẽ không mắc lừa đi. Thấy Ngô Cùng trợn mắt hốt mồm, hắn càng là cười nước mắt ra, xem ra ngươi thật sự là mắc lừa. Ngươi thật là ta. Ta cũng không nhớ được mình lúc nào như thế xuẩn. Ngô Cùng lẩm bẩm nói, thế nhưng là. Đừng cái gì thế nhưng là. Khúc Vô Danh phất tay đánh gây hắn, ta vốn chính là nói linh thức, tại cái này bên trong chờ ngươi là được ta số mệnh. Hắn toát điếu thuốc, phun ra cái vòng khói, nói thật, ta xác thực nghĩ tới nếu là ngươi không đến tốt biết bao nhiêu, bất quá về sau ta nghĩ thông suốt. Hắn tại trên bàn để máy vi tính 15 khối một cái pha lê cái gạt tán thuốc bên trong bóp tắt tán thuốc, sau đó lại điểm lên một cây, thậm chí còn ném cho Ngô Cùng một cây, rất lâu không có hút đi. Ngô Cùng yên lặng đốt thuốc, đã giới hơn 20 năm. Cũng không nha, cái chỗ chết tiệt này lại không có thuốc lá, giống Tử Dương chân nhân như thế tẩu thuốc hắn cũng không rút. Hắn sợ hãi nhớ lại kết trước. Trang diện nhất thời trầm mặc, hai người đều lặng lặng hít khói. Nửa ngày, Ngô Cùng mở miệng, nghĩ như thế nào thông? Khúc Vô Danh cười cười, coi như ta sẽ tiêu tán, nhưng hay cái ý nghĩ, ta không đồng dạng trở lại ngươi thân thể bên trong sao? Dạng này nếu như ngươi trở về, vậy ta đương nhiên cũng coi là dựng cái đi nhờ xe cùng một chỗ trở về. Được rồi, không nói cái đề tài này. Hắn khoát khoát tay nói sang chuyện khác, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, có thể nói cùng biết đến ta đều sẽ nói. Ngô Cùng do dự nửa ngày, hỏi ra vấn đề thứ hai, Khúc Vô Danh. Thật chính là Ngô Cùng. Hắn muốn xác nhận mình ý nghĩ có chính xác không? Khúc Vô Danh gật gật đầu, không sai. Ngô Cùng kế tiếp theo hỏi, hắn lúc nào trở lại quá khứ? Không biết. Khúc Vô Danh nhún nhún vai, hắn không có lưu lại liên quan tới cái này ký ức. Tốt ta. Ngô Cùng thở dài. Vậy hắn cuối cùng là trở về hay là trở về rồi? Ta làm sao biết? Khúc Vô Danh mạnh rút một ngụm thuốc lá, hắn đem ta lưu tại cái này bên trong liền rời đi, về sau hắn đến cùng như thế nào ta lại không biết. Ngô Cùng lại hỏi, kia luôn có thể nói cho ta bước kế tiếp làm cái gì đi? Không biết. Không biết. Hắn để lại cho ngươi đổ vật đến cái này bên trong liền kết thúc. Khúc Vô Danh co quắp trên ghế nói, biết hắn vì cái gì lưu lại cho ngươi nhiều như vậy chỉ thị sao? Bởi vì hắn không nghĩ ngươi lặp lại hắn quá khứ đường. Nếu như ngươi có thể lưu lại, liền có cơ hội trở lại nguyên bản thế giới, hơn nữa còn có thể mang theo các nàng cùng một chỗ. Cho nên về sau không có chỉ dẫn, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào ngươi mình đi tìm tòi. Ngô Cùng theo diệt tán thuốc, nhưng ta còn có rất nhiều sự tình không biết, liên quan tới thế giới này, liên quan tới cái khác. Kia có trọng yếu không? Khúc Vô Danh đánh gây hắn, thế giới này là có hay không thực? Tại sao lại cùng kiếp trước trong trò chơi đồng dạng? Hắn đến cùng vì cái gì giết chết những cái kia động hư cảnh? Thế giới này bị ngạn cảnh đến cùng vẫn tồn tại không tồn tại? Thế giới này trừ trong nhân thế bên ngoài những giới khác vực có những cái nào? Bọn chúng đều ở đâu? Cái này có trọng yếu không? Khúc Vô Danh lại hỏi một lần. Ngô Cùng khẽ giật mình, thở dài, đúng vậy à, không trọng yếu, mục tiêu của ta chỉ là có thể trở về thôi. Ta nhìn ngươi cũng hỏi không ra cái gì đến. Khúc Vô Danh lắc đầu, về sau ngồi thẳng thân thể biểu lộ nghiêm túc, vậy liền để ta nói một chút ngươi hẳn phải biết sự tình đi. Chương 322, Kiếm Chi Năm cùng bị ngạn cảnh đại lão. Chương 322, Kiếm Chi Năm cùng bị ngạn cảnh đại lão. Ngô cùng ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh giảng. Khúc Vô Danh gật gật đầu, nói, ta có thể nói cho ngươi chỉ có hai chuyện, kiện thứ nhất là Kiếm Chi Năm. Kiếm Chi Năm? Ngô cùng nghi ngờ nói, lại nói kiếm pháp đến cùng có mấy thức? Dù sao đến ta cái này bên trong mới thôi chỉ có 5 thức, về phần về sau còn có hay không mới, ta cũng không biết. Khúc Vô Danh không kiên nhẫn khoát khoát tay, hay là trước nói cái này Kiếm Chi Năm đi. Kiếm Chi Năm tên đầy đủ gọi là Kiếm Chi Năm, về một chính là phía trước 4 thức cơ sở bên trên khai phát ra chiêu thức, không phải là hợp 4 thức đầu vì một, cho nên gọi về một. Nô cùng đặt câu hỏi. Vậy dạng này xem ra Kiếm Chi Năm chính là kiếm pháp sau cùng chiêu thức. Nhưng mà Khúc Vô Danh phủ định thuyết pháp này, không phải, về một có ý tứ là vạn vật về một. Chiêu này khủng bố đến cực điểm, có thể xứng đối với sinh mạng mạnh nhất chiêu thức. Hắn điểm nhẹ điện cạnh ghế dựa tay vịn, chiêu này mới ra, sẽ không phá hư bất luận cái gì tử vật, nhưng kiếm chiêu phạm vi bên trong vật sống trừ mình bên ngoài đều sẽ không còn tồn tại. Nô cùng những mày, phạm vi AOE. Có thể hiểu như vậy, nhưng ta nói không còn tồn tại, chính là mặt chữ trên ý nghĩa không còn tồn tại. Khúc Vô Danh giải thích nói, thân thể, quần áo, thiên địa nguyên khí, hết thảy tất cả, thậm chí bên trong chiêu này sinh vật liền biến thành cho đều không được, hoặc là nói ngay cả một tế bào đều sẽ không còn tồn tại, là triệt triệt để biến mất. Lúc trước hắn từng một thức kiếm chi năm khiến cho 300,000 người nháy mắt hôi phi yên diệt, là đồng thời nha. Khúc Vô Danh có chút đắc ý khủng bố như vậy. Nô cùng há to miệng. Ngẫm lại đi. Khúc Vô Danh vung ra một kiếm, sau đó đối diện 300,000 người nháy mắt biến mất, nhưng mặt đất loại hình tử vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này mẹ nó so đạn hạt nhân còn mạnh hơn a. Có thể đạt tới đồng dạng uy lực, lại muốn so đạn hạt nhân hoàn bảo nhiều, mấu chốt nhất chính là có thể phạm vi khống chế, nói cách khác có thể tại đồng bạn đều tại tình huống xung quanh dưới khoảng cách gần sử dụng chiêu này, mà lại nhằm vào đối tượng có thể là một người, cũng có thể là mấy trăm ngàn người. Đây coi như là bắt giữ 1/3 1 triệu đối thành bảo cụ sao? Kia Khúc Vô Danh đi người mặt trăng thế giới cũng coi là cái cường lực xa bờ. Nói không chừng đến kia bên trong cũng có thể coi là đối giới bảo cụ. Có lẽ có không ít anh linh bảo cụ càng mạnh, nhưng đừng quên, động hư cảnh Khúc Vô Danh sử xuất chiêu này đại khái sẽ không tiêu hao quá lớn. Như hắn đã đăng lâm bị ngạn lời nói liền càng biến thái. Nô cùng thân thể có chút trước dò xét, hai mắt sáng ngời có thần, như vậy, ở đâu bên trong có thể học đến đâu? Liền ta cái này a, còn có thể là chỗ nào? Khúc Vô Danh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chờ ngươi hấp thu xong kia chọc đầu 1,0005 tu vi về sau, Khúc Vô Danh lưu lại tâm đắc liền sẽ rót vào ý thức của ngươi bên trong, đến lúc đó chính ngươi học chính là. Nô cùng hài lòng ngồi xuống lại, thở dài, ta còn thực sự là một thiên tài, có thể khai phát ra sức mạnh như thế chiêu thức. Cảm thấy Khúc Vô Danh không đáng tin cậy thời điểm đem hắn nói thành người khác, cảm thấy Khúc Vô Danh lưu bức thời điểm coi như làm chính mình. Nô cùng người này, quá chân thực. Ha ha. Khúc Vô Danh cười lạnh, biết chiêu này linh cảm từ chỗ nào đến sao? Nô cùng lắc đầu. Khúc Vô Danh lại điểm lên một điếu thuốc lá, lần này không cho Nô cùng, lạnh nhạt nói, là trò chơi. Trò chơi? Nô cùng nghi hoặc. Khúc Vô Danh cười nói, đúng vậy a, trò chơi, hay là loại kia phổ thông trò chơi. Nô cùng bất cảm, nói thế nào? Ngươi nhìn những trò chơi kia, vô luận nhân vật chính bị thổi như bước nữa, chiêu thức lại thế nào hủy thiên diệt địa, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối có một việc làm không được. Khúc Vô Danh thấp giọng, bị khinh bị phân lây nhiễm, Nô cùng đồng dạng hạ giọng, là cái gì? Toto, là địa hình Toto. Khúc Vô Danh dựa vào trở về, bình thường trò chơi bên trong mặc ngươi như bước nữa, tổn thương lại cao, ngươi không phải là ngay cả một cái nhà gỗ nhỏ đều không đánh nổi sao? Nô cùng. Khúc Vô Danh tiếp tục nói, mà lại xóa đi đối thủ cũng là trong trò chơi tìm linh cảm. Ngươi nhìn, một khi địch nhân tử vong, thi thể của hắn liền sẽ biến thành một cái hộp đúng không? Cho nên hắn Kiếm Chi Năm chính là như thế đến. Khúc Vô Danh nhíu môi, nếu không phải không có cách nào xâm lấn người khác thần cùng, hắn thậm chí nghĩ đem biến thành hộp điểm này cũng cho làm được. Nô cùng đột nhiên bất lực, liền cái này. Khúc Vô Danh cười hắc hắc, không phải đâu. Nô cùng. Được rồi, thay cái khác nói đi. Nô cùng im lặng nhìn trời. Chân nhà. Được thôi, vậy liền nói một chút kiện thứ nhỉ có thể nói cho chuyện của ngươi. Khúc Vô Danh hơi hồi ức một lát, mở miệng nói, một chuyện khác là cái kia bị ngạn cảnh đại lão sự tình. Nô cùng tinh thần tỉnh táo, nghe nói là nữ, hẳn là nàng cùng Khúc Vô Danh có một chân. Người suy nghĩ nhiều, người ta một cái bị ngạn cảnh đại lão hội coi trọng ngươi. Khúc Vô Danh liếc xéo hắn một chút, tiếp tục nói, cụ thể ta không biết, ta chỉ biết vị kia đại lão khả năng cùng chúng ta xuyên qua sự tình có quan hệ. Nô cùng trong lòng hơi động, hỏi, nàng tên gọi là gì? Nói không chừng, nàng lúc này chính che giấu tung tích sống ở trong nhân thế này một nơi nào đó. Loại này đại lão khinh thường ẩn tàng tính danh, biết tên của nàng về sau nói không chừng có thể để toàn cơ các nàng phái người tra được nàng. Không biết. Khúc Vô Danh rất quan côn. Không biết. Nô cùng giận, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Khúc Vô Danh khinh thường cười một tiếng, ta biết sao có thể nhìn thấy nàng. Nô cùng nhãn tình sáng lên, vội vàng truy hỏi. Nhưng Khúc Vô Danh hừ lạnh một tiếng cái gì cũng không nói. Nô cùng hiểu rõ tính cách của mình, ăn mềm không ăn cứng. Thấy Khúc Vô Danh khói đã hút xong, hắn vội vàng đi qua lấy ra một điếu thuốc lá cung kính nhét tiến vào Khúc Vô Danh miệng bên trong, hai tay dâng cái bật lửa đánh lấy lửa, rất chân chó nói, nồi lớn, hút thuốc. Khúc Vô Danh dùng lỗ mũi nhìn hắn hai mắt, hừ hừ hai tiếng, thuận thế xuống bậc thang. Không có cách, Khúc Vô Danh lúc trước lưu hắn lại đạo này tàn niệm chính là vì cho Nô cùng chỉ đường, hắn không có cách nào không nói. Thế là Khúc Vô Danh rít một hơi thật sâu, sau đó thuốc lá vòng nôn đến Nô cùng trên mặt. Thấy nô cùng không thèm để ý chút nào, hắn không có ý nghĩa thở dài, trước đó ngươi có phải hay không tại Ngọc Kiếm phái thời điểm tiến vào Long Môn hang đá? Tiến vào, nhưng kia bên trong cùng ta biết Long Môn hang đá không giống nhau lắm. Nô cùng gật đầu nói, kia bên trong, tựa hồ là còn chưa khai thác Long Môn hang đá. Đồng thời quỷ dị chính là trong hang đá cũng không cái gì Phật tượng. Vậy ngươi tại Long Môn trong hang đá phải chăng gặp qua một người? Khúc Vô Danh lại hỏi, một người mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen có chữ mảnh một huyết thanh niên. Nô cùng gà con mổ thóc như gật đầu, gặp qua, ta sắp bắt được hắn thời điểm, hắn đột nhiên không gặp. Nhìn một chút, dù sao không lâu sau đó cái này tàn niệm liền muốn go đi. Kia sớm hơn trước đó ngươi có phải hay không nhặt được qua một chương cộng tác viên công tác chứng minh? Khúc Vô Danh lại hỏi. Đúng vậy a, làm sao rồi? Ta lúc ấy còn hoài nghi có phải là kiếp trước thế giới kia có người đồng dạng xuyên qua. Nô cùng nhíu mày, cái này có liên quan gì sao? Lại nói Tiểu Bạch có vẻ như cũng là hư hư thực thực người xuyên việt, bất quá nàng là nhục thân xuyên, mà lại trực tiếp khôi phục lại hài nhi trạng thái, đồng thời hoàn toàn không nhớ rõ kiếp trước sự tình. Cái này liền đối a. Khúc Vô Danh cười nói, kia đại lao chính là tới bắt chương này công tác chứng minh. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, giữ gìn ghi tấm kia giấy chứng nhận, kia đại lao hội tìm tới ngươi. Chương 323, về nhà hy vọng. Chương 323, về nhà hy vọng. Ý của ngươi là nói, nô cùng tao mày, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kia giấy chứng nhận không ném, vị kia đại lao liền sẽ tới tìm ta. Ngươi chú ý trọng điểm không đúng huynh đệ. Khúc Vô Danh ngậm lấy điếu thuốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trọng điểm là kia đại lao tại sao phải trương này giấy chứng nhận? Bởi vì nàng có thể đi chúng ta kiếp trước thế giới a. Nô cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, thật sao? Không phải ngươi cho rằng hắn vì sao muốn tìm cái này đại lao ở đâu? Lấy tính cách của hắn đã sớm nhận sợ lẫn mất xa xa nhi thật sao? Khúc Vô Danh điên cuồng thôn vân thổ vụ, kia đại lao lấy đi giấy chứng nhận liền biến mất, bản thể về sau liền khắp thiên hạ tìm nàng, về sau cũng không biết hắn tìm được chưa. Hắn nhìn Nô cùng một chút, ngươi liền chưa nghe nói qua phong thanh gì? Hắn về sau thế nào rồi? Nô cùng lắc đầu biểu thị mình cái gì cũng không biết, không biết, ta được đến tin tức chính là Khúc Vô Danh đang đến gần 20 năm trước mất tích, từ đây không còn tin tức. Nhìn như vậy đến hẳn là có 3 loại khả năng. Khúc Vô Danh đuốt cảm phân tích, thứ một chính là hắn thông qua mình lực lượng đăng lâm bị ngạ, sau đó rời đi này phương thế giới, về phần hắn là đến tương lai hay là trở lại kiếp trước thế giới, hay là đi không biết cái nào thế giới, cái này chúng ta đều không rõ ràng. Loại thứ nhì khả năng, hắn thành công tìm được vị kia đại lão, sau đó đại lão cũng dễ nói, xem ở hắn ngoan ngoãn giao ra giấy chứng nhận phần bên trên tiện hắn trở về. Cái này loại thứ ba nha. Nô cùng hít sâu một hơi, nói tiếp, hắn tìm tới đại lão, nhưng là cũng chọc giận đại lão, kết quả bị đại lão một bàn tay trục chết, hồi phi yên diệt. Khúc Vô Danh vỗ tay phát ra tiếng, trả lời chính xác. Cho nên ngươi tốt nhất đừng làm sự tình, đừng phát ra ngươi hormone đi trêu chọc người ta. Ý gì theo lúc trước gặp mặt cảm giác đến xem, người ta có người thích, mà lại không phải ngươi. Nô cùng gật đầu, đó là đương nhiên, ta hiện tại ổn trọng phải một bút. Còn dám bậy muội, lại bậy muội mình liền thật muốn bị chém chết. Được rồi, vậy ngươi cứ ngay, đừng quấy rầy bản đại gia học tập tiếng Nhật. Khúc Vô Danh nhấn mở mới tạm dừng màn ảnh nhỏ, điểm lên sau cùng một điếu thuốc lo lắng nói, cuối cùng này nhân sinh, liền để ta một người lặng lặng địa thưởng thức đi. Nô cùng đứng người lên nhìn xem hắn, thật lâu, thở dài, thân thể dần dần trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Đợi hắn rời đi, Khúc Vô Danh ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt lại không tại màn hình bên trên, mà là lăng lăng nhìn xem phiêu khởi khói xanh, cùng dần dần hóa thành hư vô gian phòng còn có thân thể của mình, lẩm bẩm tiếng nói, cha, mẹ, ta rất nhớ các ngươi. Một bên khác, Huyền Thiên Tông bên trong, Huyền Không, Tử Dương, Diệp Vũ Tích, Thịnh Dạ Vân, Tô Mộ Bạch, Tây Môn Tuyết còn có Tây Môn Tú bọn người đều ngồi ở trong đại điện hai bên, mà Bạch Tuyển Cơ lúc này đang ngồi tại thượng thủ. Một lát sau, Lý Kiếm Thi đi đến, phía sau nàng đi theo Nước Tần đến Triệu Phượng Ca cùng Giới Sắc, cùng ngoài núi lầu nhỏ mọi người và sư môn trưởng bối của bọn hắn nhóm. Chư vị mời ngồi. Bạch Tuyển Cơ gật gật đầu, mọi người đều theo tự ngồi xuống, về sau bắt đầu lễ tiết tính lẫn nhau vân an. Thời qua một lát, thấy mọi người hàn huyên hoàn tất, Bạch Tuyển Cơ lên tiếng, chắc hẳn xin mọi người đường xa mà đến nguyên nhân, chư vị cũng đã biết được. Triệu Phượng Ca cười nói, bác rất xâm lấn chính là Tần Chu hai nước sự tình. Cái này môi vong răng hàn đạo để ý đến chúng ta vẫn hiểu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trước đó chúng ta trên đường cảm giác được cái kia. Đến tột cùng là cái gì? Bệ hạ, các ngươi tiểu bối chưa thấy qua cho nên không rõ. Hàn Mộ Lan thở dài, đó chính là tấn thăng động hư cảnh thời điểm thiên địa cho ra đáp lại. Đó chính là động hư cảnh. Giới Sắc hỏi. Ha ha, phương diện này Huyền Không đại sư có kinh nghiệm hơn. Hàn Mộ Lan mỉm cười, đem giảng giải công việc ném cho Huyền Không phương trượng. Huyền Không phương trượng chừng đồ đệ mình một chút, được yêu quý đồ co rúm lại trở về không dám nói lời nào, thế là niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Không sai, này chính là tấn thăng động hư cảnh lúc độc tĩnh. Lần này khá rất, sợ là khó khăn trùng điệp. Kỳ thật chư vị cũng biết, tiên tiên cảnh chính là sơ bộ cảm ngộ thiên địa, đạo pháp tự nhiên cảnh là đem tự thân hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa, mà động hư cảnh thì là nhìn rõ thiên địa, nhưng hoàn toàn trưởng khống thiên địa nguyên khí. Tiên tiên cùng đạo pháp tự nhiên lại là như thế, nhưng mấy người lao phu đối động hư cảnh ngược lại là biết rất ít. Lúc trước sư thúc bọn người đồng dạng đều đang bế quan, tới hổ thẹn, lao phu tổng cộng liền gặp qua hai người bọn họ lần. Lần đầu tiên là lao phu kế thừa tông môn thời khắc, lần thứ nhì chính là bọn hắn hồn về đại địa thời điểm. Thư Tinh Độ cười khổ mấy tiếng, về sau hiếu kỳ nói, đại sư, Tần Chu hai nước đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ cộng lại không dưới 30 người, chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng đánh không lại một cái động hư cảnh sao? Huyền Không Vương trượng thán một tiếng, lắc đầu không nói. Bên cạnh yên lặng hút thuốc túi Tử Dương chân nhân phun ra một ngụm khói xanh, thản nhiên nói, động hư cảnh chính là nhìn rõ hư không, hoàn toàn trưởng khống giữa thiên địa nguyên khí. Nếu là động hư cảnh ở giữa động thủ còn dễ nói, tất cả mọi người là hoàn toàn trưởng khống thiên địa nguyên khí, mọi người người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên chiến đấu giữa bọn họ chính là so với ai khác càng thuần túy. Ta đối kiếm đạo lý giải so ngươi đối đao đạo lý giải càng thuần túy, vậy ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng động hư cảnh đối đầu so với mình cảnh giới thấp đối thủ liền khác biệt. Hắn dừng lại đập đập trong tay tẩu thuốc bên trong khói bụi, tiếp tục nói, đạo pháp tự nhiên cảnh là dung nhập thiên địa, giảng cứu chính là ta đã là trời. Nhưng động hư cảnh liền có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí. Ngươi dung nhập thiên địa như thế nào là đối thủ của người ta? Người ta động động ý niệm, ngươi liền thiên địa nguyên khí đều dùng không được, chỉ có thể giống hậu thiên cảnh giới võ giả đồng dạng dựa vào tự thân nhục thể đi chiến đấu. Sư phụ, thật chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Diệp Thanh Huyền nhịn không được hỏi. Có à, lại đến cái động hư cảnh cùng hắn đánh chính là, mà lại cái này động hư cảnh còn muốn mạnh hơn hắn mới được. Thử Dương chân nhân thản nhiên nói. Vậy bây giờ có nhân tuyển sao? Triệu Phượng ca hỏi. Có hai cái. Nữ hoàng bệ hạ xanh nhạt ngón tay giao nhau chống đỡ tại dưới hàm, một cái là Tây vực thiên Phật động kim quan Phật. Hắn là đạo pháp tự nhiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đã sờ đến động hư cảnh bên cạnh, trước đó hắn một lòng áp chế tu vi, hiện tại nếu muốn lâm thời đột phá hẳn là cũng không có vấn đề, bất quá khả năng cần mấy ngày thời gian. Trâm đã phái người đi liên hệ hắn. A Di Đà Phật, nguyên lai là kim quan Phật, như thế cái tốt lựa chọn. Huyền Không Vương trưởng không hề bận tâm, chỉ là không biết một vị khác là người phương nào. Hà Kim Tịch. Lý Kiếm Thi bình thản nói, cùng nhân Hà Kim Tịch đồng dạng sờ đến động hư cảnh bên cạnh, nhưng cùng kim quan Phật còn có chút chênh lệch. Như ta cùng từ bỏ Thiên Kiến mẹ phái, đem trong tông động hư cảnh các tiền bối lưu lại tu luyện bút ký loại hình đồng ý hắn quan sát, nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể có hai vị động hư cảnh đến đối kháng Bắc Man Vương. Như thế không sao. Thử Dương chân nhân lạnh nhạt nói, như vậy Hà Kim Tịch người đâu? Chương 324, Bác Thượng, xôi nam chương 324, Bác Thượng, xôi nam nữ hoàng bệ hạ có chút nghiêng đầu, trưởng không sau cánh cửa cùng Trích Tinh lâu lục vô đạo biểu lộ có chút xấu hổ, về bệ hạ, chúng ta người. Mất dấu. A. Nữ hoàng bệ hạ cười lạnh, kia cần ngươi làm gì? Lục vô đạo cười khổ hạ bái, thần nguyện tụ trách phạt. Ta biết hắn ở đâu. Thình lình một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên. Mọi người quay đầu, ở giữa chỗ cửa lớn mấy đạo thân ảnh tại Huyền Thiên Tông đệ tử dẫn đầu dưới đi đến. Đi đầu một người chính là Hắc Long hội Long Đầu Độ Ngữ Nhu. Tại hội thủ nô cùng không tại thời điểm, Long Đầu Độ Ngữ Nhu liền tổng lĩnh hết thảy sự vụ. Mà đi theo sau nàng chính là Hắc Long hội các đường khẩu đường chủ, Sinh Tử Đường Nhất Niệm Đao Cuồng Luyện Thiên Quân, Luân Hồi Đường Xuyên Vân Lạc Nguyệt Đồng Quy Mi, Vãng Sinh Đường Vạn Gia Sinh Phật Trần Bóng Sinh, Huyền Giác, Tịch Diệt Đường Diệp Hữu Đạo, Diệp Quân Tâm Trà Con. Còn có về một đường đường chủ, nô cùng sư Minh Trương Hồng. Không sai, gia hỏa này cũng gia nhập Hắc Long hội, bởi vì hắn tìm được lúc trước cái cô nương kia, Luân Hồi Đường đường chủ Đồng Quy Mi. Mà đi theo Tiểu Bạch sau lưng ma môn trong mọi người, Mộ Dung Thắng Tuyết nhìn thấy Diệp Quân Tâm về sau khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ, không nói nữa. Mà khi hắn chuyển qua ánh mắt về sau, Diệp Quân Tâm ánh mắt không để lại dấu vết ở trên người hắn dừng lại một lát. Ngươi biết Hà Kim Tịch ở đâu? Nữ hoàng bệ hạ đôi mi thanh tú bên trên dương. Đương nhiên. Bộ ngữ nhu tiểu dung tự nhiên hào phóng, Hà Kim Tịch là Tiêu Niên phụ thân, hắn cho Tiêu Niên truyền thư, nói là mình sờ đến động hư cảnh bên cạnh, nói là tiến về Tây vực khiêu chiến kim quang Phật đi. Xem ra chúng ta chỉ có thể trước bắt thượng. Nữ hoàng bệ hạ xoa xoa mi tâm, hiện tại kết quả tốt nhất chính là hai bọn họ song song đột phá, sau đó kịp tới cứu trận đi. Về phần Ngô Cùng, mặc dù hắn cuối cùng dùng ốc biển thông chi chính mình đạo hắn muốn đột phá, nhưng hắn trước đây không lâu mới bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh a. Sao có thể nhanh như vậy liền bước vào động hư cảnh? Mà lại đừng quên, hắn tại không đến một năm trước mới vừa vận thông qua đúc tâm ván đột phá tới tiên tiên cảnh giới. Liền ngay cả mình cùng kia hai cái tiểu nha có kinh nghiệm của kiếp trước cũng không có nhanh như vậy nha. Hẳn là đây chính là A cùng 10 năm tích lũy, sau đó hậu tích bạc phát kết quả. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Bạch Tuyền Cơ làm cuối cùng tổng kết, Lục Vô Đạo, ngươi phái người mang theo một cái ốc biển đi Tây vực thiên Phật động chờ, hai bọn họ có kết quả về sau lập tức thông chi chấm. Lục Vô Đạo không người nói, thần tuân mệnh. Bạch Tuyền Cơ đánh nhịp nhì, những người còn lại cùng chấm cùng một chỗ lập tức khởi hành bắt thượng tiến về biên quan. Mọi người đều gật đầu xác nhận. Đợi mọi người nhao nhao rời đi, đại điện về sau còn để lại hai người. Mới phảng phất đối hết thảy đều hôn không thèm để ý, Diệp Vũ Tích lấy ra vỏ rượu vào miệng, lẩm bẩm nói, "Tiểu Vân, ngươi nói, hắn sẽ đến không?" Thịnh Dạ Vân phảng phất một tôn tinh xảo búp bê, huyết hồng sắc trong hai con ngươi đều là mê mang, "Ta không biết. Khúc Vô Danh, ngươi đến cùng ở đâu a?" Cùng lúc đó, Thảo Nguyên phía trên, từ khi Bắc Man Vương nhất thống Đông Bộ Thảo Nguyên đã qua đi mười mấy ngày. Một ngày này, Đông Bộ Thảo Nguyên các đại bộ lạc đều hội tụ một đường. Bắc Man Vương đại đao kim mã ngồi tại đại trướng chủ vị phía trên, nhìn xem phía dưới đông đảo dưới thiên thần còn có không đến 10 vị còn chưa bị người kia độc thủ thượng thiên thần. Về sau hắn nhắm lại lên hai mắt, đem vẻ băng lãnh đều giấu tại đáy mắt. Chư vị đang ngồi thiên thần bị trên người hắn áp bách tính khí thế trấn nhiếp, dần ngừng lại nói chuyện. Cuối cùng, đại trướng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bắc Man Vương bình tĩnh mở miệng, bản thân đã quyết định, ngày mai liền đồng phát Nam Quốc, đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nữ nhân. Bản thân nói cho hết lời, ai đồng ý, ai phản đối. Đang ngồi đám người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, cụ gì đánh bạo nói, đại thiên thần, chúng ta tại trên thảo nguyên qua hảo hảo, vì sao muốn xuôi nam? Bên kia thời tiết nóng ướt, liền ngay cả không khí đều sò trên thảo nguyên kém. Huống chi Nam Quốc thực lực cường đại, chúng ta tại trên thảo nguyên muốn làm gì liền làm gì, cần gì phải đi sở kia rủi ro. Đến lúc đó tổn binh hao tướng tội gì đến ư? Bắc Man Vương một bàn tay đem hắn phiến thành cho, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn đi tiên. Hắn trái phải nhìn lướt qua phía dưới câm như hàn huyên mọi người, chợt cười, thảo nguyên là tốt, nhưng cái này bên trong phơi gió phơi nắng, từng cái nam nhất đen, nữ sóng đen. Chưa bị ai thích sóng là đen. Nam quốc nữ nhân đều trắng tinh, da mịn thịt mềm, coi như không ngủ, nhìn qua cũng thư thái hơn nhiều. Huống chi có bản thân tại, thảo nguyên cùng nam quốc khác nhau ở chỗ nào? Mọi người giống nhau là kế tiếp theo làm cao cao tại thượng tiên thần, nhưng là ăn chính là sơn chân hải vị, mặc chính là tơ lụa, ở là đình đài lầu các, liền ngay cả làm ấm giường nữ nhân đều tinh tế mềm mại. Các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Không dối gạt đại thiên thần, chúng ta sợ bị đánh chết a. Nơi hẻo lánh bên trong không biết là ai nói lời thành thật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lại có người nói, Nam Quốc đến cái kia giả mạo ngài ra hỏa một người liền chặt chết không sai biệt lắm 10 vị thiên thần, trong đó còn có thượng thiên thần. Kia Nam Quốc nghe nói giống hắn mạnh như vậy ít nhất còn có 2 tháng 3 năm một không cái, chúng ta đi Nam Quốc hoàn toàn chính là chịu chết a. Bắc Man Vương yếu đất nói, vậy bản thần hiện tại liền đưa các ngươi quy thiên, các ngươi nói giống không giống à? Mọi người điên cuồng lắc đầu. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Bắc Man Vương giận dữ mắng mỏ, còn không động thân. Mọi người tan tác như chim muông. Đợi chúng tiên thần toàn bộ rời đi đi động viên riêng phần mình bộ lạc về sau, Bắc Man Vương ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, Khúc Vô Danh, ta không giết được ngươi, chẳng lẽ còn hủy không được Chu Quốc sao? Không sai, hắn muốn dẫn binh xuôi nam cũng không phải là vì cái gì tiền giấy, phòng ở còn có muội tử. Hắn chỉ là đơn thuần muốn trả thù thôi. Phía Nam Nhi ra miệng thịt mềm tuổi lửa cô nàng hắn căn bản trước mắt, hắn thích chính là giày bờ môi, bộ ngực lứa tử, thúng nước eo, cái mông giống cối xay đồng dạng sâu màu da nữ nhân. Mà loại nữ nhân này, Nam Quốc không có. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua, đảo mắt đã đến 10 ngày sau. Giờ phút này, Đại Chu biên cảnh trường thành phía trên, tuần tần hai nước tiên tiên cùng đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao cơ hồ dốc hết toàn lực, bao quát những cái kia các đại môn phái tử trẻ nhóm. Cũng chính là cá biệt Nhàn Vân Giá Hạc cao nhân tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cho nên bọn hắn không đến. Mọi người đứng trước tại trên tường thành trận địa sẵn sàng. Nửa ngày, nữ hoàng bệ hạ con ngươi thu nhỏ lại, thông qua ốc biển truyền lệnh các nơi, đến rồi. Nghe được lời ấy, trên tường thành mấy chục đạo thân ảnh nhảy xuống, trận địa sẵn sàng. Không nhìn không biết, nguyên lai tuần tần hai nước đạo pháp tự nhiên cảnh lại nhiều như thế, khoảng chừng 30-40 người. Bất quá cái này cũng bình thường, tuần tần hai nước nhân khẩu cộng lại có thể vượt qua 100 triệu. Hơn 100 triệu người bên trong mới có 30-40 cái đạo pháp tự nhiên cảnh, cái này đã rất ít. Dù sao đây là một cái cơ hồ người người luyện võ thế giới a, đi đầu mà đứng huyền không, Tử Dương hai người nhắm lại hai mắt. Chỉ mỗi ngày chi cuối cùng Lam Lục giao giới địa phương xuất hiện một đầu gần như không giới hạn hắc tuyến. Về sau hắc tuyến tựa như quyển trục từ từ mở ra, dần dần biến thành một chương bao trùm thảo nguyên lục sắc miếng vải đen. Như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này cái kia bên trong là cái gì miếng vải đen, đây rõ ràng là người. Đây là lít nha lít nhít cưỡi tại tuấn mã phía trên lao nhanh mà đến thảo nguyên man binh. Đợi đối phương nơi này cách xa nhau mấy trăm trượng thời điểm lại đột nhiên dừng lại, mấy trăm ngàn man tộc kỵ sĩ như là một người nháy mắt đứng im. Huyền không bọn người hít sâu một hơi, tại Bắc Man Vương không xuất thủ tình huống dưới, luận cấp cao chiến lực, Tuần Tần Liên Quân đương nhiên so với đối phương cường đại mấy lần. Nhưng nếu là phổ thông quân sĩ, Tuần Tần Liên Quân rõ ràng không phải thảo nguyên mọi dợ đối thủ. A Di Đà Phật. Huyền không cao mày, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là thắng bại y nguyên trưởng không tại cấp cao chiến lược trong tay, mà chúng ta tiên tiên cao thủ cùng đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ là đối phương mấy lần, coi như một đôi một cũng sẽ rơi vào hạ phong. Tin tức xấu. Tử Dương chân nhân ưu hai dù hai hút thuốc cán, nghe vậy cười nói, tin tức xấu là Bắc Man Vương lúc nào cũng có thể xuất thủ. Vậy liền dựa theo trước đó chỉ định chiến thuật hành động. Nữ hoàng bệ hạ thanh âm thông qua ốc biển truyền ra, thừa dịp Bắc Man Vương chưa kịp phản ứng thời điểm tận khả năng nhiều chém giết địch quân tiên thiên trở lên cấp cao chiến lực. Về sau như Bắc Man Vương xuất hiện, mọi người chạy từ phía, lấy không gian đổi thời gian. Nữ hoàng bệ hạ dừng một chút, tiếp tục nói, trưởng thành bên trong phương viên 100 dặm bách tính đều đã rút lui. Như Bắc Man Vương truy kích tiến vào ngoài 100 dặm, hy sinh cần thiết là không thể tránh né, nhưng chấm hy vọng tại về sau lễ khánh công bên trên có thể nhìn thấy chư vị thân ảnh. Chấm hy vọng, đến lúc đó chư vị một cái cũng sẽ không thiếu. Chúc quân cùng trận chiến này thuận lợi. Chương 325, một đấu 10.000 chương 325, một đấu 10.000 lúc này, bác rất trong trận hơn 30 cưỡi đi đầu mà ra, những người này chính là đông bộ thảo nguyên còn sót lại những cái kia thượng thiên thần cùng dưới thiên thần nhóm. Về phần vì sao những thiên thần này biết bay còn muốn cưỡi ngựa? Ha ha, vậy thì thế nào? Không quan tâm ngươi là đại đế hay là đầu đế, về sau bên trên TV cũng không phải ngoan ngoan cưỡi ngựa. Hình tượng kéo về chiến trường. Những thiên thần này bên trong một tuyệt thế tiểu soái thúc ngựa mà ra, quát to, nột kia tận gốc. Trên thảo nguyên quy củ là một đôi một đơn đấu. Có loại ra nhận lấy cái chết, phá âm. Huyền Không Vương trượng cười nhạt một tiếng, dậm chân mà ra. Sau đó đi theo phía sau 10 cái chiếu lấp lánh lớn đầu trọc. Tuyệt thế tiểu soái đủ giản quá sợ hãi, đã nói xong đơn đấu đâu. Huyền Không Vương trượng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm có thể cho kem đánh răng đập đại ngôn quảng cáo răng trắng, sinh ở trong hồng trần, ta vờ vờ. Đầu trọc, ta đệ tử Thiếu Lâm vốn là một thể, liền như là một người. Ngươi nói đơn đấu, đó chính là ngươi một cái đơn đấu chúng ta toàn bộ. Đủ giản giận dữ, Nam Quốc chọc đầu quả thật không muốn mặt. Vì sao không phải ngươi một cái đơn đấu chúng ta một đám? Có thể, thỏa mãn ngươi. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, một vị trên mặt ý cười hòa thượng nột xuất hiện tại hai quân trước trận. Người này chính là Tây Vực Tiên Phật Động Kim Quang Phật. Hắn quay đầu mỉm cười, sư đệ, Tử Dương lão đệ, hơn 20 năm không gặp, vẫn tăng thấy hai vị phong thái vẫn như cũ, thực tế thật đáng mừng. A Di Đà Phật. Huyền Không Vương trưởng khỏe môi bật lên, chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật. Kim Quang sư minh nhiều năm không gặp, lại là tiến thêm một bước.
thốt ngươi cái kim quang lão lửa trọc.
Tử Dương chân nhân phun ra một ngụm khói xanh, cười mắng, lúc trước ngươi nói 3-5 năm liền tới tầm lão nói bọn người, kết quả lão đạo một cùng liền cùng ngươi 20 năm, sự tình lần này hoàn tất về sau, lão đạo rượu nói cái gì ngươi đều phải uống á.
Kim quang Phật cười khổ nói, tự nhiên như thế, tự nhiên như thế a.
Ánh mắt của hắn ở sau lưng mọi người quét hai vòng, nghi ngờ nói, Khúc đại ca sao không ở chỗ này?
Huyền Không Tử Dương hai người lẫn nhau, Huyền Không Vương Trượng truyền âm nói, việc này nói rất dài dòng, đợi việc nơi này, ta ba người tìm cái địa phương tưởng trò chuyện là được.
Kim Quang Phật gật gật đầu, tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Hắn đối mọi người cất cao giọng nói, chư vị thi chủ không cần xuất thủ, những người này giao cho ta Bần Tăng một người là đủ.
Dứt lời, không đợi mọi người đáp lại, hắn liền quay người hướng quân địch trận doanh đi đến. Có thể đi không có mấy bước, hắn lại ngừng lại,
bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một người,
một cái đưa lưng về phía hắn, người mặc vải bố giáp áo thân ảnh.
Hắn là Hà Kim Tịch.
Hòa thượng, những cao thủ này đều là ta, không cho phép ngươi xuất thủ.
Hà Kim Tịch cười ha ha, hướng cái này hơn 30 cười phóng đi, nếu ngươi ngửa tay, kia đằng sau mấy chục vạn đại quân tất cả đều là ngươi.
Kim Quang Phật bất đắc dĩ một chút, đấu dưng trên thân bộ phát ra 10,000 trượng kim mang, về sau hắn biến mất ngay tại chỗ.
Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại mấy trăm ngàn man tộc kỵ binh ở trong.
Vạn Phật hướng tông.
Kim Quang Phật vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp hắn quanh thân xông thẳng tới chân trời kim mang ngưng tụ thành một tôn mấy trăm trượng cao ngồi sen kim Phật.
Cái này kim Phật đôi mắt khẽ nhếch, một trường đánh về phía mặt đất.
Oeng!
Một tiếng nổ nát vụn màng nhĩ tiếng vang.
Mấy chục ngàn thảo nguyên kỵ binh nháy mắt hồi phi yên diệt.
Mà kim Phật bàn tay nện vào mặt đất bắn ra bốn phía mà ra kim mang chui vào trung quanh còn sống binh sĩ thể nội, cái này từng cái bắp rất tinh nhuệ quanh thân liền bị kim quang bao phủ, nhao nhao hóa thành bọn người lớn nhỏ kim Phật, hướng trung quanh đã từng đồng bào nhóm đánh tới.
Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong.
Phải biết Vạn Phật hướng tông thế nhưng là một hơi bên trong liền có thể đánh ra 9999 liên kích siêu cấp đại chiêu.
Thế là, bất quá chung trả thời gian, uy hiếp to lớn mấy trăm ngàn thảo nguyên tinh nhuệ đều hồi phi yên diệt.
Nguyên bản chen trúc trên chiến trường nổi một thành.
Như mặt trăng mặt ngoài đại địa phía trên, chỉ có Kim Quang Phật một người đứng ở trong đó, hai tay hắn chắp tay trước ngực thấp giọng đọc lấy vãng sinh chú.
Chỉ là không biết cái này mấy trăm ngàn người hắn muốn siêu độ năm nào tháng nào đi.
Một bên khác, Hà Kim Tịch đồng dạng bị bao khỏa tại một tôn mấy trăm trượng cao lớn lóe ra kim loại sáng bóng cự nhân bên trong.
Trung quanh hơn 30 vị thảo nguyên thiên thần liệu mạng công kích, nhưng Hà Kim Tịch cười ha ha lại bất vi sở động.
Chén trà nhỏ về sau, hắn lắc đầu, thực sự là quá yếu.
Vừa dứt lời, hắn liền một bên hô hào không dùng không dùng.
Một bên thao túng cự nhân đối mặt đất bên trên hơn 30 vị thiên thần vị trí tiến hành nhanh chóng quyền kích.
Liên tựa như hình người thế thân đối chiến, một nén hương bên trong Hà Kim Tịch liền đối với mặt đất đánh ra 1000 cái tốc độ siêu thanh trọng kích.
Ngẫu nhiên có người may mắn tránh thoát bay đến trên trời, cũng bị kim loại cự nhân như bắn con rồi trực tiếp đạn thành thổi phồng huyết vụ.
Bất quá thời gian một nén hương, đông bộ thảo nguyên sau cùng hơn 30 vị thiên thần đã đều đền tội.
Như vậy, xâm lấn mấy trăm ngàn bắc rất lớn quân cùng hơn 30 vị tiên thiên cùng đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ đều bị tiêu diệt.
Leng keng, Diệp Thanh Huyền trong tay danh kiếm phổ bên trên sắp xếp vị thứ 9 vô lượng trời rơi xuống đất.
Hắn lẩm bẩm nói, đây chính là mấy chục vạn đại quân a.
Liền xem như mấy trăm ngàn đầu heo, chúng ta một lát cũng giết không hết đi.
Chớ nói chi là còn có hơn 30 vị bước vào tiên thiên cao thủ.
Trong đó thậm chí còn có 10 vị trái phải đạo pháp tự nhiên cảnh cao nhân.
Mọi người chung quanh ngửa đầu nhìn qua phía trước kia mấy trăm trượng cao hai tôn cự nhân, đều im lặng không nói.
Thật lâu, giới sắc lẩm bẩm nói, đây chính là động hư cảnh xuất thủ uy năng à?
Cũng quá kê nhi khủng bố đi.
Không, đây không phải động hư cảnh.
Tiểu Bạch thanh âm lạnh lùng truyền đến.
Bên cạnh Thi Nhi thở dài, đúng vậy à, đây chỉ là nửa bước động hư thôi, hai người bọn họ khoảng cách động hư cảnh, còn kém lâm môn một cước.
Giới sắc nhìn chung quanh một chút, phát hiện mọi người đều sắc mặt ngưng trọng.
Hắn có chút kỳ quái, theo lý thuyết trận chiến này đã nhẹ nhõm chiến thắng, vì sao mọi người còn tại ngưng thần đề phòng?
Bọn hắn tại đề phòng cái gì?
Sau đó hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Tuyền Cơ xúc động thở dài, nói khẽ, đến.
Giới sắc đông dương ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản 10,000 dặm trời trong đột nhiên mây đen dày đặc,
mà ở đỉnh đầu mọi người, một đạo phương viên mấy trăm trượng vòng xoáy đang dần dần thành hình.
Một lát sau, vô số đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện ngang nhiên đánh xuống.
Mấy vị né tránh không kịp tiên tiên cảnh cao thủ ngay cả một cái phản ứng cũng không có liền tan thành mây khói.
Mà nương theo lấy vô số lôi điện, một thân ảnh chậm rãi từ vòng xoáy xa suốt tại mặt đất.
Bác Man Vương nhìn một chút xung quanh, về sau đối sừng sững tại trước mặt hai tôn 100 trượng cự nhân bên trong Kim Quang Phật cùng Hà Kim Tịch cười nói, làm tốt lắm, các ngươi có tư cách để bản thần tự mình xuất thủ.
Cái này mấy chục vạn đại quân cùng hơn 30 vị cao thủ, thí chủ cũng không chút nào để ý.
Kim Quang Phật hỏi,
a, bọn hắn với ta mà nói cùng bên đường cỏ dại không có gì khác biệt.
Bác Man Vương lạnh nhạt nói, hiện nay bản thần chính là thiên hạ này duy nhất chân thần.
Cùng diệt vong Nam Quốc về sau, tất cả mọi người phải tin phụng bản thần.
Chỉ là trên thảo nguyên cỏ dại, không có tư cách để bản thần ánh mắt dừng lại được khác.
Nói đến cũng muốn cảm tạ Khúc Vô Danh, nếu không phải hắn, trong thiên địa này sao có thể chỉ có bản thần một tôn chân thần tồn tại.
Ha, mặc dù ngươi không bằng đi Khúc Vô Danh, nhưng dầu gì cũng là động hư cảnh.
Liên để lão tử thử một chút ngươi cân lượng.
Hà Kim Tịch cuồng tiếu mấy tiếng, tâm niệm vừa động, khống chế kim loại cự nhân ngang nhiên công hướng Bắc Man Vương.
Hiển thị rõ cùng nhân bản sắc.
Bắc Man Vương không tránh không né, chỉ là chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn một quyền đánh tới.
Đợi cho chỗ gần, kim loại cự nhân lại bỗng dưng tiêu tán.
Hà Kim Tịch biến sắc, cắn răng một cái, ngưng tụ toàn thân công lực một quyền đánh phía Bắc Man Vương mặt.
Nhưng mà, đợi cái này phá vỡ núi liệt thạch một quyển sắp thống kích tại Bắc Man Vương trên mặt thời điểm, nhưng không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Bắc Man Vương tiểu dung không thay đổi, phản phất một quyển này là tại cho mình gãi ngứa ngứa. Không, thậm chí ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Mà Hà Kim Tịch cánh tay phải lại hóa thành cho bụi, như vậy tiêu tán. Bắc Man Vương gật gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, không sai, ngươi hơi kém liền đánh tới ta. Hà Kim Tịch trong mắt ngoan lệ chi sắc hiện thị rõ, nghiêng người hung hăng một cước hướng Bắc Man Vương bên mặt đá vào. Nhưng mà lần này, chân của hắn cũng hóa thành bọt máu, vĩnh viễn rời đi hắn. Ngã trên mặt đất Hà Kim Tịch, dùng một cái tay một cái chân hướng Bắc Man Vương bỏ qua đi. Hắn là cường nhân Hà Kim Tịch, nhất định làm khúc vô danh cả đời chi địch nam nhân. Chỉ là khu khu một cái động hư cảnh, chính mình là dùng răng cắn, cũng muốn từ trên người hắn cắn cùng một chỗ dưới thì đến. Sau đó một cú cực mạnh trọng áp nện ở trên lưng của hắn. Hà Kim Tịch ngũ tạng lục phủ đều sai vị, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cái này trọng áp phảng phất muốn đem hắn nghiền nát, để hắn không chút nào phải động đậy. Bắc Man Vương không quan tâm hắn, mà là đối trước mặt ngăn trở đường đi Kim Quang Phật cười nói, ngươi khẳng định muốn cản bản thần đường. Ai, Bần tăng không phải thí chủ đối thủ. Kim Quang Phật lộ ra một trương buồn khổ khuôn mặt tươi cười, nhưng có một số việc, chính là biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải đi làm a. Cứng cỏi có, nhuệ khí hơi kém. Bắc Man Vương tùy ý phất phất tay, Kim Quang Phật hai chân đồng dạng hóa thành huyết vụ đầy trời. Bắc Man Vương từ bên cạnh hắn đi qua, hai người các ngươi là trên đời này chỉ có hai cái tiếp cận thần người, cho nên các ngươi có tư cách còn sống chứng kiến chân thần sinh ra. Nhưng các ngươi liền khác biệt. Bắc Man Vương mỉm cười nhìn về phía trước một đoàn người, nếu các ngươi thần phục, cũng có thể cùng nhau chứng kiến. Nếu các ngươi phản kháng, vậy liền đành phải mời các ngươi đi chết. Hắn phủi tay, đã mất đi thiên địa nguyên khí trèo chống các cao thủ nháy mắt bị cưỡng chế ép cong đầu gối, nhưng vẫn có mấy người sừng sững không ngã. Tô Mộ Bạch, Bạch Tuyền Cơ, Lý Kiếm Thi, Huyền Không, Tử Dương một đám đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao toàn bộ đứng thẳng tắp. Cho dù là bọn họ cắn chặt hàm răng, cho dù là bọn họ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cho dù là bọn họ hai chân không ngừng run lên, nhưng bọn hắn y nguyên đứng. Không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng dần dần thẳng lưng lên, chậm rãi đứng lên. Dù là có người đầu gối bị đẻ gãy, dù là có thân thể người không chịu nổi bạo thành một đoàn huyết vụ, nhưng bọn hắn ý thì anh nguyên đứng lên. A, nữ hoàng bệ hạ cười lạnh, trên đời này có thể để cho chấm quỷ xuống chỉ có ba người, một cái là mẹ ruột của mình, còn có hai vị là a cùng phụ mẫu, tương lai mình cha mẹ. Can đảm lắm. Bắc Man Vương giơ tay lên liền muốn vung xuống, vậy liền. Nhưng vào lúc này, thời gian tựa như đình chỉ, tất cả mọi người định tại kia bên trong. Một đạo linh thức đảo qua đại địa. Về sau, trên trời mây đen tản ra một đạo kẽ nước. Một sợi ánh nắng bẩy vào một đạo người mặc thêu lên long văn áo bào trắng thanh niên trên thân. Hắn trên mặt ý cười, vậy liền. Như thế nào? Chương 326, ta chờ đám các ngươi. Thảo Nguyên Chi quyển song, hai hợp nhất chương tiết, chương 326, ta chờ đám các ngươi. Thảo Nguyên Chi quyển song, hai hợp nhất chương tiết, Bắc Man Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn phát hiện mình không cách nào lại trưởng khống toàn bộ thiên địa. Kỳ thật này phương thế giới thiên địa nguyên khí là có hạn. Tỷ như mấy chục năm trước, trong nhân thế còn có hai chữ số động hư cảnh, khi đó mỗi người có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí không hơn trăm phần có mấy. Bởi vì ngươi không cách nào can thiệp cái khác động hư cảnh. Nhưng ở chỉ có một cái động hư cảnh hiện tại, không ai có thể can thiệp hắn đối với thiên địa nguyên khí trường khống, cho nên hắn có thể trưởng khống cơ hồ 100 thiên địa nguyên khí. Dạng này là hắn nhìn qua cường đại như thế nguyên nhân. Nhưng bây giờ, vị thứ nhị động hư cảnh sinh ra, mà người này đối với thiên địa nguyên khí trường khống, thậm chí còn tại Bắc Man Vương phía trên. Nô cùng mỉm cười, thời khắc này ta, thậm chí ngự trị ở bên trên ngươi. Thì tính sao? Bắc Man Vương cười lạnh, ta đồng dạng có thể quấy rầy đến ngươi. Nô cùng nhún nhún vai, cho nên cuối cùng không phải là liệu bản lĩnh thật sự á lắc đầu, hắn đi đến Hà Kim Tịch bên người ngồi xuống, đại lão, ngươi làm sao đại lão? Hà Kim Tịch hừ lạnh không đáp. Nô cùng cười hắc hắc, đại lão ngươi yên tâm, đại chu công bộ là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, bọn hắn về sau khẳng định có biện pháp nghiên cứu ra có thể quán thông kinh lạc, cùng người thường không khác chi giả. Bất quá đại lão ngươi rốt cuộc không có cơ hội đuổi kịp ta ha ha ha. Một ngụm ác khí rốt cuộc ra. Thấy Hà Kim Tịch mặt trướng thành màu gan heo, hắn liền thành thơi đứng dậy đi đến Kim Quang Phật bên người, Phật ra, ngươi không hảo hảo đợi tại Thiên Phật động phát sáng phát nhiệt, tới chỗ này xem náo nhiệt gì à, xem đi, chân đều cho cả không có. Kim Quang Phật cười khổ, có chút sự tình, dù sao cũng phải có người tới làm. Nô cùng cười cười an ủi hắn, Phật ra ngươi yên tâm, về sau chân của ngươi nhất định có thể khôi phục. Về phần chuyện nơi đây nha, liền toàn bộ giao cho tại hạ tốt. Dứt lời, hắn lại hướng đã không còn thụ chèn ép Tiểu Bạch Tuyển Cơ các nàng chớp chớp mắt, truyền âm nói, đợi ta giải quyết ra hỏa này, chúng ta lại trở về tường trò chuyện. Mấy cái cô nương gật gật đầu. Bạch Tuyền Cơ giống như cười mà không phải cười truyền âm, nhìn xem lần này Thảo Nguyên Chi hành không có lại mang cái cô nương trở về phần bên trên, chấm liền tha thứ ngươi. Bất quá những người này sự tình, chúng ta hay là phải hảo hảo nói một chút. Nàng sạch sẽ cái cằm khẽ nâng, cho nô cùng giá hiệu mình phía sau đứng mấy cái cô nương. Đứng nơi đó bộ nữ nhu, Tây Môn Tuyết, Trương Vũ bọn người. Nô cùng lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Kia còn phải hỏi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, thân là đại nhân ta đương nhiên là tất cả đều muốn a. Bây giờ bước vào động hư cảnh nô cùng, hắn bành trướng một so. Về sau hắn quay đầu, một gương mặt ô nhiễm hắn con mắt. Nhân gian, lại ô hế. Nô cùng cuộn tợ lấy một đêm ngày nào đó đế, thở dài, ta coi là sẽ là chiêm mộ tư hoặc là khoa so, thật không nghĩ đến thế mà lại là ngươi cái này phế nhân. Bắc Man Vương cười ha ha, cũng không chính là ta ạ. Nguyên lai cái này Bắc Man Vương không phải người khác, chính là lúc trước Hoa So cùng Chiêm Mộ Tư lão sư, cái kia công lực hoàn toàn biến mất Kiều Đan. Ngươi làm sao khôi phục? Ngô cũng hỏi. Gia hỏa này không chỉ có công lực phục hồi như cũ, thậm chí còn càng tiến vào tầng 1. Nhìn như vậy đến, bất luận là cái nào cùng mình lưỡng bại câu thương Chiêm Mộ Tư, vẫn còn có chút u ác tính ở giữa cùng trung trí hướng Hoa So, đại khái đều gặp người này độc thủ. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Kiều Đan cười nói, từ dạy hắn hai người tập võ ngày đó trở đi, ta liền tại hai bọn họ trên thân dưới hạt giống. Nhưng nếu không phải ngươi chính miệng nói ra Khúc Vô Danh đã chết chuyện này, ta cũng không dám một lần nữa rời núi. Nô cùng vẩy một cái lông mày, vậy hắn hai người như thế nào rồi? Ta đều đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy hai bọn họ như thế nào rồi? Tiểu Đan hỏi lại. Xem ra quả nhiên là đều chết rồi, sau đó tiện nghi ra hỏa này. Nô cùng thở dài một tiếng, xem ra còn phải so tài xem hư thực. Không sai. Tiểu Đan nâng tay phải lên hư nắm, ta đánh không lại Khúc Vô Danh, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn nhi tử? Nô cùng mỉm cười, vậy liền mời các hạ đánh giá đánh giá, Khúc Vô Danh kiếm pháp thức thứ 5. Kiếm chi 5 về 1. Mọi người tại đây binh khí đều hóa thành hư vô, từ trên người bọn họ trốn vào hư không. Kiếm chi 5 về 1 một chiêu này chính là Khúc Vô Danh kiếm tôn chi danh tồn tại. Nói thật, kỳ thật hắn không nên gọi kiếm tôn, bởi vì một chiêu này không chỉ là kiếm, mà là phạm vi bên trong tất cả có được binh khí cái này khái niệm vật thể đều sẽ dung nhập kiếm ý của hắn bên trong, về sau kiếm ý này sẽ trực tiếp nghiền ép đối thủ, từ tinh thần đến nhục thể nghiền ép. Không sai, kiếm chi 5 về 1 chính là đơn thuần như vậy không làm bộ chiêu thức. Nói đến động hư cảnh về sau, tất cả mọi người có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí, cho nên mọi người liệu chính là đối với mình kia một đạo lý giải. Chính mình đạo càng là thuần túy, mình liền so cái khác động hư cảnh càng mạnh. Đối diện Tiểu Đan nói chính là ta chi đạo. Duy ngã độc tôn, đánh đâu thắng đó. Nhưng hắn nói toạc ra tổn hại, bởi vì Khúc Vô Danh triệt để phá hủy hắn tự tin. Kỳ thật đây mới là hắn chân chính công lực hoàn toàn biến mất nguyên nhân. Mà Ngô cùng nói nhìn như loẹ loẹt, đầu tiên là ngũ hành, sau đó nhập tâm dương. Nhưng kỳ thật hắn nói rất thuần túy, cũng chỉ là đơn thuần kiếm chi đạo thôi. Nơi này kiếm không phải chỉ vật thật, mà là đơn thuần kiếm cái này khái niệm. Với hắn mà nói, kiếm chính là không sờ lòng, bách chết không cong, dũng cảm tiến tới, đường đường chính chính từ chính diện nghiền ép đối phương. Cũng chính là tục ngữ nói cương chính diện. Cho nên vô luận là kiếm gỗ hay là thần kiếm, hay là một cây nhánh cây nhỏ, những này với hắn mà nói đều chỉ là gánh chịu hắn kiếm một trong nói. Công cụ thôi. Hắn nói không ở trong tay, mà là tại trong lòng. Cho nên chiêu này kiếm chi 5 về 1 đã không có cái gì hoa lệ đặc hiệu, cũng không có cái gì cao thâm ý cảnh. Hắn chỉ là đơn thuần rút ra tuế nguyệt đơn thuần đâm về kiểu đan ngực mà thôi. Một kiếm này cùng một cái vừa mới luyện kiếm hải tử đâm ra một kiếm tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là thế này mạnh nhất một kiếm. Sau đó, một kiếm này đâm đến kiểu đan ngực trước liền rốt cuộc không đâm vào được. Bởi vì trên kiếm phong nắm một cái tay, kia là kiểu đan tay. Cho rằng Khúc Vô Danh đã chết hắn, so Ngô cùng càng thêm bành trướng. Cái này cũng tăng cường hắn ta chi đạo thuật ý. Hắn tin tưởng mình thật thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Cho nên hắn thắng. Ngô cùng khoe miệng một vòng đỏ thắm chậm rãi chạy xuống. Hắn tuế nguyệt trở vào bao, thở dài một tiếng, xem ra hiện tại hay là người tương đối mạnh. Tiểu Đan lạnh nhạt nói, không sai, hiện tại ta thậm chí áp đảo Khúc Vô Danh phía trên. Hắn lời nói xoay chuyển, ta mặc dù thắng, nhưng hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta dù giết không chết ngươi, nhưng ta muốn giết bọn hắn ngươi cũng ngăn cản không được ta. Ngươi sai. Ngô cùng nói, ta sai rồi. Tiểu Đan cười, ý của ngươi là ngươi có thể ngăn cản ta? Không, ta ngăn cản không được ngươi. Ngô cùng lắc đầu, về sau tự tin cười một tiếng, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Giết ta. Tiểu Đan cười to, tốt. Đến a, đến giết cho ta nhìn a. Ha 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 ha. Máu của hắn đột nhiên giống vòi nước hư mất nước máy không cầm được lưu. Từ miệng bên trong, từ con mắt bên trong, từ lỗ mũi bên trong, từ lỗ tai bên trong, từ lỗ chân lông bên trong. Làm sao có thể? Hắn không dám tin nhìn xem Ngô Cùng, ngươi làm cái gì? Ta xác thực đánh không lại ngươi, nhưng ta chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm. Ngô Cùng cười hát hát nói, ngươi bên trong ta hạ độc. Tiểu Đan quả quyết phủ định, không có khả năng. Chỉ là độc dược, sao có thể đối động hư cảnh hữu hiệu? Ngô Cùng dù bận đung dung nói, không sai. Dù là có thể hạ độc chết tiên thiên cảnh độc dược cũng đối ngươi vô hiệu, nhưng ta hạ độc chỉ có một cái hiệu quả, ẩn tàng ta rót vào trong đó kiếm ý. Lúc nào? Tiểu Đan gắt gao nhìn chằm chằm Nô Cùng. Về sau hắn sắc mặt tái đi, lẩm bẩm nói, rượu bên trong có độc. Xem ra ngươi cũng muốn minh bạch. Nô Cùng nhún nhún vai, nghiêm mặt nói, không sai, ban đầu ở trên núi thời điểm ta liền cho rượu bên trong thêm liệu, không chỉ là ngươi uống, Khoa So cũng uống. Thậm chí tại trước đó cùng Chiêm Mộ Tư quyết đấu thời điểm ta cũng hướng thân thể của hắn bên trong rót kiếm ý, không phải vì sao hai ta thương thế không sai biệt lắm, ta không có qua mấy ngày liền nhảy nhót tương mừng. Hắn lại như cũ trọng thương chưa lành, nhưng ta không nghĩ tới ngươi trả lại ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Nô Cùng chế nhạo nói, lúc đầu một đạo kiếm ý liền đủ ngươi chịu, nhưng ta không nghĩ tới ngươi còn hấp thu hai người bọn hắn chân nguyên. Cái này coi như không chỉ là một đạo kiếm ý, cái này mẹ nó thế nhưng là ba lần kiếm ý à? Ngươi không chết ai chết? Nhìn xem trước mặt đắc ý không ngừng Nô Cùng, Tiểu Đan muốn là không ngừng chảy máu miệng bên trong nhịn không được lại phun ra một ngụm lao huyết. Lần này là tức giận, hắn gần từng chữ một, không muốn lấy vì ngươi thắng. Phương Nguyên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí bỗng dưng bị hắn hấp thu không còn, hắn toét miệng nói, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nô Cùng biến sắc, gia hỏa này muốn tự bạo. Mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí tăng thêm trong cơ thể hắn vốn là khổng lồ vô cùng thiên địa nguyên khí. Cái này mẹ nó quả thực chính là đạn hạt nhân bạo tạc a. Nếu không nghĩ biện pháp, cái này bên trong tất cả mọi người muốn chết. Không dùng không dùng. Tiểu Đan cuồng tiếu không ngừng, ngươi không có cách nào. Hiện tại chỉ cần ngươi công kích ta, ta lập tức liền sẽ bạo tạc. Tất cả mọi người muốn chết, coi như ngươi không công kích ta, sau một lát ta đồng dạng sẽ bạo tạc. Các ngươi đồng dạng muốn cho ta chôn cùng. Nô cùng. Ngươi mẹ nó là xa lỗ sao? Hả? Xa lỗ? Hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất, nhưng Bạch Tuyền Cơ bọn người toàn bộ vây quanh, mới hai người đối thoại tất cả mọi người nghe tới. A cùng, không quan hệ, ngươi đã làm được tốt nhất. Nữ hoàng bệ hạ tố thủ khẽ vuốt hắn gương mặt, trên mặt là chưa bao giờ có ôn nhu. Cùng ca ca, có thể chết ở cùng một chỗ cũng không tệ đâu. Thi Nhi cười hiểm như hoa, tối thiểu nhất, lần này ngươi không có bỏ xuống ta một người. Tiểu Bạch hay là đồng dạng lạnh lùng ngữ khí, trên hoàng tuyển lộ chờ lấy ta, một người. Sẽ tình mình. Nô Minh, Tiểu Đạo. Trương Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Sư phụ. Bộ ngữ nhu mỉm cười, khoe mắt lại có thanh lệ chảy xuống, lần này, ngươi không ai rời đi đâu. Nô cùng thông suốt ngẩng đầu, ngữ nhu, ngươi. Tựa như sư phụ ngươi nghĩ đồng dạng. Bộ ngữ nhu nhẹ liếc Tiểu Bạch ba nữ, ta cũng giống như các nàng a. Đồng dạng trở về. Nô cùng, thật có lỗi. Tây Môn Tuyết biểu lộ nghiêm túc, chỉ có thể tiếp sau cho người thêm sinh con. Huyền Không, Tử Dương, Kim Quang Phật ba người ngồi tại còn tại chửi rủa không ngừng Tiểu Đan trước mặt chật chật có âm thanh, như đang nhớ lại quá khứ. Giới Sát cùng Triệu Phượng ca tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Trương Hồng cũng lặng lẽ kéo Đồng Khuynh Mi tràn đầy vết chai bàn tay như ngọc trắng. Mà Mộ Dung Thắng Tuyết thì lấy dũng khí đi đến Diệp Quân Tâm trước mặt, tại Diệp Quân Tâm lão cha muốn ăn thịt người trong ánh mắt lấy dũng khí giữ nàng lại tay. Những người còn lại cùng cũng đều tại lẫn nhau từ biệt. Nô cùng liếc nhìn một phía, hạ tại mọi người trong mắt nhìn thấy tiếc nuối, nhìn thấy thở dài, nhưng duy chỉ có không có hối hận. Bọn hắn không hối hận, bởi vì bọn hắn biết, cái này giang hồ tương lai là của mình, cũng là hòa bình. Tử Dương cười nói, hai vị, như thế đến nay, chúng ta bọn này thời đại trước giá hỏa cũng coi là bị một mẹ hốt gọn. Xem ra lúc trước mục tiêu cuối cùng vẫn là thực hiện. Mặc dù cùng thiết tượng không giống nhau lắm, nhưng dù sao kết quả đồng dạng, cũng không có kém nha. A Di Đà Phật, tóm lại kết quả không tính quá kém. Huyền Không thở dài một cái. Bần tăng hiện tại chỉ có một vấn đề. Kim Quang Phật chất phát cười một tiếng, nô cùng tiểu thí chủ. Hắn thật chỉ là vô danh nhi từ sao? Ta làm sao luôn cảm thấy hắn chính là vô danh đâu. Huyền Không Tử Dương hai người nhìn nhau cười một tiếng, xuống đất, chính ngươi đến hỏi vô danh đi. Bên kia, Thịnh Dạ Vân bỗng nhiên lảo đảo địa chạy tới giữ chặt nô cùng ống tay áo, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, a cùng, ngươi chính là khúc vô danh, đúng hay không? Bên cạnh Diệp Vũ Tích kinh ngạc nhìn hắn, bỗng dưng cười, đồng dạng quần áo, chiêu thức giống nhau, khí chất giống nhau, đồng dạng tướng mạo, liền ngay cả tính cách cũng giống như vậy. Không phải hắn, còn có thể là ai? Nô cùng thở dài một tiếng, vuốt vuốt Thịnh Dạ Vân cái đầu nhỏ, không sai, ta chính là khúc vô danh. Về sau không cùng Thịnh, lá hai vị tiểu thư tỷ còn muốn nói cái gì? Hắn quay đầu, đối Tiểu Bạch mấy cái cô nương chỉnh trọng nói, ghi nhớ, ta sẽ tại Lạc Thành Long Nam cư xá chờ các ngươi. Nếu như các ngươi không đến, ta tuyệt sẽ không rời đi. Bạch Tuyền Cơ ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi, liền muốn đi bắt Nô Cùng. Nhưng mà động hư cảnh Nô Cùng nhanh hơn các nàng. Hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở cao 10.000 trượng không. Mà tay của hắn bên trong còn đang nắm một người, chính là kia sắp tự bạo Bắc Man Vương Tiểu Đan. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới chính hướng cái này bên trong bay tới mấy cái cô nương, tâm lý thán một câu, thật xin lỗi. Về sau hắn cắn răng một cái, bộc phát ra thể nội toàn bộ chân nguyên đem cuốn tại trung quanh, một quyển truy đến kiểu đàn trên mặt. An ta hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền rồi hỗn đàn. Với anh, cao 10.000 trượng không phía trên bỗng dưng bộc phát ra tiếp cận mặt trời nhiệt độ cao, về sau bành trướng đến cực hạn kiếm mang nháy mắt co bảo, cuối cùng tiêu tán ở vô. Nô cùng ngươi tên vương bắt đàn này. Bạch Tuyền Cơ ngửa mặt lên trời gào thét, vằn mèo trên mặt nước mắt chảy ngang. Lý Kiếm Thi đứng tại kia bên trong túi đầu không nói một lời, chỉ là nắm chặt nắm đấm bên trong đỏ tươi màu sắc hết sức dễ thấy. Tô Mộ Bạch trầm mặc nửa ngày, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Lý Kiếm Thi không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Tu luyện. Tô Mộ Bạch cũng không quay đầu lại, sớm ngày đăng lâm bị ngạ, sau đó tìm tới hắn, đánh nổ hắn đầu chó. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Hai người kết bạn rời đi, sau lưng khóc tốn mắt vượng Bạch Tuyền Cơ lấy ra ngọc tỷ ném đến Lục Vô Đạo trong tay, hung hăng nói, ta thoái vị. Ngọc tỷ này ngươi xem đó mà làm. Ngươi là nghĩ tự lập cũng tốt, tốt hơn theo liền nâng đỡ ai cũng tốt, đừng có lại tới tìm ta. Lục Vô Đạo hai tay dâng ngọc tỷ đứng chết chân tại chỗ, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà mình bệ hạ cứ như vậy đuổi kịp Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi hai nữ, sau đó cùng một chỗ kết bạn rời đi. Bên này Bộ Ngữ Nhu lôi kéo Tây Môn Tuyết cùng Trương Vũ ống tay áo, hai vị tỷ tỷ muốn cùng một chỗ tu luyện sao? Nàng không tin sư phụ cứ như vậy chết rồi, nghe Tô Mộ Bạch các nàng đối thoại, tựa hồ chỉ có Đăng Lâm Bị Ngạn mới có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia nhẫn tâm người. Nàng muốn Đăng Lâm Bị Ngạn. Một bên khác, Diệp Vũ Tích nắm cả Thịnh Dạ Vân bả vai chậm rãi rời đi. Nàng bứt bỏ bầu rượu trong tay, cười hắc hắc, đổi phế 20 năm, vì gặp lại hắn, cũng là thời điểm phải cố gắng. Dù sao tại Thi Nhi Hoành không xuất thế trước đó, nàng thế nhưng là Huyền Tiên Tông mấy trăm năm qua xuất sắc nhất đệ tử. Giới Sát Diệp Thanh Huyền hai người đồng dạng hạ quyết tâm sớm ngày Đăng Lâm Bị Ngạn, bọn hắn hối hận mình vì cái gì thực lực yếu như vậy. Hai người đi đến nhà mình sư phụ trước người, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy hai bọn họ đều là một bộ cười nói doanh nhưng dáng vẻ. Giới Sát cả giận nói, lao lửa chọc. Nô Minh vì mọi người mới làm như thế. Ngươi thế mà còn cười ra tiếng. Diệp Thanh Huyền đồng dạng cau mày, sư phụ, ngươi không nên cười. Huyền Không chừng Giới Sát một chút, bất quá hắn lúc này tâm tình không tệ, lười nhắc cùng hắn so đo. Kim Quang Phật nhìn hai bên một chút hai người biểu lộ, bừng tỉnh đại ngộ, đồng dạng biến thành một bộ ý cười doanh nhưng biểu lộ. Tử Dương móc ra tẩu thuốc điểm lên hút một hơi, ung dung địa phun ra một cái vành mắt. Nguyên lai vô danh chính là như thế trở lại quá khứ. Bọn hắn ba lướt nhau, phản phất hồi tưởng lại quá khứ sự tình, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Một bên khác, Nô cùng một mặt mộng bức địa đứng tại một cái hố to bên trong. Mới hắn cho là mình thật xong đời, thật không nghĩ đến não hải bên trong cái kia không có chút nào tồn tại cái phá đĩa CD đột nhiên phát ra tử sắc thần bí quan mang, sau đó liền mẹ nó hết rồi. Lại vừa mở mắt, mình liền đến nơi này. Uy, ngươi là ai nha? Ở chỗ này làm gì? Một đạo nhẹ nhàng tiêu sái giọng nữ dễ nghe vang lên, sẽ không phải ngươi là Sơn Tạc A. Nô cùng quay người, nhìn xem trước mặt trải lấy một cái đơn bôi ngựa tiêu sái thiếu nữ, còn có phía sau nàng cái kia trầm mặc ít nói mắt đỏ thiếu nữ, ôn quyền cười khổ nói, tại hạ Khúc Vô Danh, xin hỏi hai vị cô nương phương danh. Chương 327, trẻ tuổi các nàng. Chương 327, trẻ tuổi các nàng. Ngân bạch bím tóc đuôi ngựa nhi thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi nói ngươi gọi Khúc Vô Danh. Nô cùng than khổ một tiếng, không giống à. Thiếu nữ lắc đầu, đôi mắt đẹp trừng một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tên sơn tặc không có khả năng có loại này danh tự, nói: "Ngươi đến cùng kêu cái gì?" "Ta gọi Khúc Vô Danh, là cái kiếm khách." Nô cùng lung lay trong tay tuế nguyệt, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy sơn tặc sao? Sắp thực chưa thấy qua. Cô nương này đánh giá Nô cùng, lẩm bẩm nói: "Mặc dù gia hỏa này dáng dấp không đẹp trai, nhưng toàn thân áo trắng oai hùng bất phàm, phối hợp trong tay kia xem xét liền có giá trị không nhỏ trường kiếm, sắp thực không giống như là sơn tặc nên có dáng vẻ. Bất quá hắn nói mình là kiếm khách." Cô nương cười hắc hắc, một kiếm đâm về Nô cùng thủ đoạn, "Sơn tặc, xem kiếm." Nô cùng thán một tiếng, có chút lóe lên, về sau ngón tay gảy nhẹ, cô nương trường kiếm trong tay lên tiếng trả lời rời tay. Ngươi, Ngân Bạch phát cô nương khoanh tay cổ tay, kinh ngạc nhìn xem Nô cùng, ngươi đến cùng là ai? Không phải nói nha. Nô cùng chắp tay một cái, tại hạ Khúc Vô Danh, là cái kiếm khách. Ồ, cái kia không biết Khúc công tử sư thừa nơi nào? Cô nương đôi mắt đẹp nhắm lại, hỏi. Ha ha, tại hạ đã nói ra tính danh, chẳng lẽ hai vị cô nương liền không có ý định có qua có lại sao? Nô cùng cười nói. Dễ nói. Ngân Bạch phát đôi ngựa cô nương vừa chắp tay, tại hạ Diệp Vũ Tích. Nàng kéo một phát sau lưng tiểu tiểu nhân đen dài thẳng mắt đỏ thiếu nữ, đây là đang dưới hảo hữu Thịnh Dạ Vân, ta hai người mới rời núi không lâu, bởi vậy kết bạn hành tẩu giang hồ. Lần này nghe nói nơi đây có một tổ sơn tặc lấy mạnh nhất yếu, chúng ta người trong giang hồ tự nhiên trừ bạo giúp kẻ yếu, bởi vậy mới nghĩ lầm các hạ chính là sơn tặc. Nếu có chỗ đắc tội, mời công tử thứ lỗi, đều là tại hạ sai. Nàng chắp tay một cái, rất tiêu sái nhận sai nói xin lỗi. Nô cùng thở dài, quả nhiên là hai người bọn họ. Xem ra chính mình thật trở lại 20 năm trước. Đáng tiếc. Mình nối 20 năm trước Khúc Vô Danh sự tình hay là mây bên trong sương mù bên trong, sớm biết tại đột phá thời điểm liền để cái kia Khúc Vô Danh tàn niệm đem chuyện đã qua tất cả đều nói với mình. Sách, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Như công tử vô sự, không bằng cùng ta hai người kết bạn mà đi như thế nào. Dạng này chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Vũ Tích ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nô Cùng. Nàng chân chính mục đích là muốn lưu lại Nô Cùng, sau đó có thể thỏa thích khiêu chiến hắn. Nguyên bản tại Huyền Thiên Tông bên trong nàng được xưng là mấy trăm năm qua xuất sắc nhất đệ tử, thật không nghĩ đến rời núi về sau gặp phải đối thủ thứ nhất Thịnh Dạ Vân liền cùng mình tương xứng, kết quả chọn vài tòa sơn trại về sau vừa tìm về một chút nhi lòng tự tin, liền bị cái này nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt Khúc Vô Danh một chiêu đánh bại. Người ta thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra. Cho nên nàng không phục, nhất định phải tìm cơ hội lại tìm về chẳng tử. Coi như mình thật không phải là đối thủ, nhưng cùng cái này các cao thủ này đem luận bàn phía dưới, mình đạt được chỗ tốt cũng sẽ không thiểu. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ được mình rời núi nguyên nhân, không phải liền là kẹt tại thiên nhân hợp nhất cảnh về sau, muốn du lãm hồng trần tìm cơ hội thông qua đúc tâm chi cục tốt bước vào tiên thiên nha. Nô cùng thở dài, mình muốn tìm cơ hội trở lại 20 năm sau, hiện nay mình người quen biết cũng liền mấy cái này. Trước đi theo các nàng sờ sờ cái này 20 năm trước giang hồ nội tình, sau đó lại tính toán. Nghĩ xong, hắn vừa chắp tay, cười nói, từ không gì không thể. Diệp Vũ Tích thấy thế, kéo một phát Thịnh Dạ Vân, Tiểu Vân, đến chào hỏi. Thịnh Dạ Vân nhìn Nô cùng một chút, co rúm lại đến Diệp Vũ Tích sau lưng, từ nàng cánh tay bên cạnh nô ra một cái đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu chiếu rọi ra mặt trước thanh niên áo trắng thân ảnh, nhỏ giọng nói, ta gọi Thịnh Dạ Vân. Nô cùng chắp tay, tại hạ Khúc Vô Danh, gặp qua Thịnh cô nương. Khúc huynh, ngươi có địa phương muốn đi sao? Như kế được như ý, Diệp Vũ Tích một đôi xinh đẹp con mắt cong thành bánh trăng khuyết. Nói như thế nào đây? Nô cùng nghĩ nghĩ, ở phía dưới xuất sư không lâu, tự giác kiếm pháp khó mà tấp tiến vào, bởi vậy muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ, nhưng tại hạ đối cao thủ trên giang hồ biết rất ít. Hắn chắp tay một cái, xin hỏi Diệp tỷ, cô nương, thiên hạ này cao thủ bao nhiêu? Khúc Vô Danh, hoặc là nói mình 20 năm trước vì sao muốn giết hết thiên hạ động hư cảnh cao thủ, mình cũng không hiểu biết. Nhưng vẫn là câu nói kia, Khúc Vô Danh. Hoặc là nói mình cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Như vậy mình giết động hư cảnh cao thủ nhất định có nguyên nhân. Dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cùng đi theo tổng không sai. Hiện tại mình mới là chân chính rút kiếm tứ phương tâm mở mịt vốn cho là đang lâm bị ngạn về sau có thể dựa vào não hải bên trong tiểu quang bản tìm tới đường về nhà. Ai biết kia phá ngoạn ý nhi đem mình mang về 20 năm trước. Hơn nữa còn mẹ nó biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả cái táp đều không có. Hiện tại tự mình làm cũng chỉ có tỉnh táo phân tích, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Đầu tiên, từ mình hiểu biết trong tin tức suy đoán ra Khúc Vô Danh 20 năm trước, cũng chính là mình tại hiện tại khoảng thời gian này đều làm sự tình gì. như vậy mình từ Diệp tỷ tỷ bọn hắn những cái kia đại lao kia bên trong hiểu rõ đến manh mối tăng thêm phân tích của mình bây giờ đều trưởng khống những cái nào tình báo. Đầu tiên, 20 năm trước cao thủ so 20 năm sau muốn nhiều. Tại cái này bên trong, động hư cảnh tuy nói không lên không bằng chó, đi đầy đất nhưng dầu gì cũng đạt tới hai chữ số trình độ. Sau đó chính là mình hiểu rõ đến Khúc Vô Danh dấu chân trải rộng những địa phương nào. Một, Khúc Vô Danh gặp qua Diệp tỷ tỷ cùng Thịnh tỷ tỷ, sau đó ba người còn đồng hành xông xáo qua một đoạn thời gian giang hồ. Khi đó các nàng mới vừa xuất sơn, cho nên mình bây giờ nên tại An Châu hoặc là Ninh Châu. Về sau nàng hai người muốn tìm Khúc Vô Danh, vậy xem ra về sau bọn hắn không biết ra sao nguyên nhân tách ra. Hai, Tây Môn Tuyết gặp qua Khúc Vô Danh, người kia còn dạy nàng kiếm pháp ba thức đầu, lại đưa cho nàng một thanh Lâm Khắc đại sư chi kiếm làm bằng gỗ tiểu đồ chơi cùng âm dương bắt quái cá bộ dáng dây chuyền. Nhưng không biết lúc ấy Khúc Vô Danh phải chăng có đồng bạn. Ba, Khúc Vô Danh một người diệt ma môn trừ Thịnh tỷ tỷ bên ngoài tất cả cao thủ, lại chuyện này cùng Ngọc Kiếm phái có quan hệ. Hắn còn tại Ngọc Kiếm phái trong mật thất cho mình lưu lại lời nói, kia là mình truy tìm hắn lưu cho mình đầu mối bắt đầu. 4. Khúc Vô Danh đi qua Thiếu Lâm cùng trừ Thái Thanh phái bên ngoài môn phái khác, bao quát nước Tần cùng Tây Vực. Mà đi Tây Vực cùng nước Tần có Huyền Không cùng Tử Dương đồng hành, mà Thảo Nguyên chi hành chỉ có Khúc Vô Danh độc thân tiến về. Như vậy bọn hắn là khi nào nhận biết? Không biết. Đem những này manh mối cẩn thận phân tích, nhìn xem có thể hay không đối đầu thời gian tuyến. Lấy mình lúc này tình huống, cái này bên trong là 20 năm trước không sai. Mà mình trước hết nhất nhìn thấy chính là Diệp tỷ tỷ cùng Thịnh tỷ tỷ, xem ra đây chính là hết thảy bắt đầu. Nhưng về sau mình hẳn là cùng nàng hai người phân biệt, mà tại phân biệt thời khắc, mình hẳn là đã đáp ứng Diệp tỷ tỷ đi tìm nàng, nhưng cuối cùng lại không đi. Về sau cái kia một đường mới là ngay sau đó Khúc Vô Danh lộ tuyến, là đi Vân Châu thấy Tây Môn Tuyết, hay là không biết ở nơi nào nhận biết Huyền Không cùng Tử Dương, hoặc là lên trước Thiếu Lâm giết hết động hư cảnh về sau nhận biết Huyền Không cùng Tử Dương. Không, xác nhận cái trước. Nhưng những này kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu chính là vì sao tại Thảo Nguyên Tuyết lớn bên trên về sau, Khúc Vô Danh vẫn chưa lưu lại cho mình manh mối. Vẫn là câu nói kia, Khúc Vô Danh, hoặc là nói nô cùng, tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên không lưu lại sau tiếp theo manh mối là bởi vì hắn cho rằng không có ý nghĩa. Nghĩ đến cái này bên trong, nô cùng sợ hãi cả kinh. Hắn biết mình về sau liền sẽ xuyên việt về 20 năm trước. Chương 328, nhân sinh của ta tựa như chữ cái quy. Chương 328, nhân sinh của ta tựa như chữ cái quy. Hắn biết Khúc Vô Danh hắn biết mình sẽ trở lại 20 năm kỳ. Nghĩ kỹ sợ cực, nghĩ kỹ sợ cực. Vốn cho là tiểu bạch các nàng kiếp trước là thế giới, 20 năm sau chính là thế giới, mà Khúc Vô Danh chỗ 20 năm trước là thế giới. Bởi vì chính mình vẫn cho rằng Khúc Vô Danh là không nghĩ để cho mình trở lại 20 năm trước, cho nên mới một đường cho mình lưu lại manh mối. Nhưng không nghĩ tới, thế mà chính tương phản. Hắn để lại đầu mối, mục đích đúng là vì để cho mình trở lại 20 năm trước. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì thế giới. Chính mình là Khúc Vô Danh, chính là mình đầu này thế giới tuyến Khúc Vô Danh. Nói như vậy, Khúc Vô Danh thành công trở về rồi. Như vậy hắn là như thế nào trở về? Nô cùng nhíu mày suy tư một lát, rộng mở trong sáng. Là vị kia bị ngạn cảnh đại lao tiến hắn trở về. Tiểu Bạch các nàng kiếp trước cũng có Khúc Vô Danh, cho nên bọn họ kiếp trước cái kia Nô cùng đồng dạng trở lại 20 năm trước. Nhưng bởi vì hắn là tiên tiên cảnh thời điểm liền trở về, lại là thời khắc sắp chết trở lại 20 năm trước. Bởi vì vô luận là Tiểu Bạch hay là Thi Nhi hoặc là Toàn Cơ, các nàng vẫn chưa nhìn thấy kiếp trước Nô cùng thi thể. Chỉ biết thân là tiên tiên cảnh hắn một thân một mình đoạn hậu ngăn lại 30 tên tiên tiên cao thủ, về sau đồng quy vu tận, hải cốt không còn. Như vậy mình cùng cái tiêm nô cùng có cái gì chỗ tương tự? Hai người ở cái thế giới này nhân sinh tinh lịch khác biệt, cảnh giới tu vi cũng khác biệt, chỉ có một nơi giống nhau, đó chính là não hải bên trong tấm kia đĩa CD. Cho nên kia đĩa CD căn bản không phải kiếp trước bên trong trò chơi đĩa CD, mà là chú định sẽ tại mình thời khắc sắp chết đem mình mang về 20 năm trước không hiểu thần vật. Dạng này liền đều thuyết phục. Không đúng. Nô cùng run lên trong lòng, còn có một nơi nói không thông. Khúc Vô Danh tại Thảo Nguyên trên Đại Tuyết Sơn bật lưu lại là có thể để mình đột phá tới động hư cảnh đại thiên tôn 1.0005 tu vi, cùng sau cùng manh mối. Lưu lại đại thiên tôn còn sống là bởi vì hắn cần mình trở thành động hư cảnh, bởi vì dạng này chính mình mới có thể đối kháng Bắc Man Vương. Mà manh mối là nói với mình khả năng phương pháp trở về, bởi vì cái kia tàn niệm nguyên nhân, chính mình mới biết vị kia bị ngạn cảnh đại lao tồn tại sự tình. Nhưng lúc đó Khúc Vô Danh hẳn là cũng không hiểu biết như thế nào trở về, nguyên nhân chính là hắn cũng không biết nhìn thấy đại lao về sau mình sẽ như thế nào. Hơn nữa cách mở Đại Tuyết Sơn về sau hắn còn làm qua sự tình khác, tỉ như đổ diệt ma môn vân vân. Không đúng. Khúc Vô Danh tại Ngọc Kiếm môn lưu lại cái thứ nhất đầu mối sự kiện nên ngay tại diệt ma trước cửa sau. Cho nên Ngọc Kiếm môn trong mật thất manh mối cũng không phải là hết thảy bắt đầu, mà là hết thảy kết thúc về sau. Nhưng là cái này lại nói không thông. Mà lại hắn không lưu lại sau tiếp theo manh mối là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Ta nghiệm nói sự tình lộ ra một tin tức, hắn nói nếu như ngươi kế tiếp theo mang theo tấm kia giấy chứng nhận, vị kia đại lão hội tìm tới ngươi. Điều này nói rõ Khúc Vô Danh gặp qua vị kia đại lão. Nhưng hắn cũng không trở về a. Sách, không nghĩ ra không nghĩ ra. Hiện tại tất cả mọi chuyện liền tốt so một cái viết kép chữ cái quy cửa vào là Ngô cùng xuyên qua đến thế giới này, trải qua tất cả những chuyện kia về sau, mình trở lại 20 năm trước. Sau đó trải qua 20 năm trước một hệ liệt sự tình về sau, hắn thành công trở lại nguyên bản thế giới hoặc là trở lại 20 năm sau Bắc Man Vương tự bạo về sau. Nhưng cái này quy ra ngoài mở đầu phần cuối cái kia điểm, mình bây giờ còn thiếu mất không ít manh mối, bởi vậy cái này điểm còn không khớp. Nhưng mình chính là mình đầu này thời gian tuyến bên trên Khúc Vô Danh, vậy hắn lúc trước trở lại 20 năm trước thời điểm hiểu biết đến sự tình cũng giống như mình. Thậm chí hắn khẳng định cũng làm cùng chính mình đồng dạng phân tích. Chuyện này làm sao như thế quái? Mình tại 20 năm sau hiểu rõ đến 20 năm trước mình cho tương lai mình lưu lại manh mối, sau đó trở lại 20 năm trước hiểu rõ những đầu mối này mình lại cho 20 năm sau mình lưu lại manh mối. Chính Ngô cùng đều cho con choáng. Như vậy nếu là Khúc Vô Danh hiện tại nên làm những gì? Rất đơn giản, theo bản tâm của mình, là mình nguyên bản việc cần phải làm là đủ. Tâm tình của hắn nháy mắt tốt hơn nhiều, bởi vì Khúc Vô Danh kết cục nhất định là happy end. Chỉ có dạng này, hắn mới không nghĩ để 20 năm sau đã từng mình cải biến phát sinh sự tình. Nô cùng khỏe miệng nhịn không được nhếch lên, kia cái gì đối với mình đến nói là happy end? Kia còn phải hỏi. Đương nhiên là cùng Tiểu Bạch các nàng trùng vùng, sau đó còn có thể mang theo các nàng về nguyên bản thế giới a. Giờ phút này hai ngựa song hành, Nô cùng độc cưới một nhóm hắc mã, mà đổi thành một thất bạch mã bên trên hai vị cô nương cùng cưới. Hai vị tỷ tỷ hiện tại bất quá phòng linh 17 tuổi, chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh còn không phải 20 năm sau hai vị kia đạp nguyệt mà đến, tuyết bay làm bạn cùng hồng y ra hành, sóng máu ngập trời cao thủ tuyệt thế, cưới cái ngựa cũng không có gì. Về phần Nô cùng, cái này mã đại đế bổ nhào tôn cưới phải, ta Nô cùng vì sao cưới không được? Thấy Nô cùng đột nhiên bật cười, Diệp Vũ Tích nghi ngờ nói, Khúc huynh, ngươi là gặp được chuyện gì tốt rồi? Nô cùng gật gật đầu, vừa nghĩ tới ta về sau có thể cùng mấy cái lao bà cùng một chỗ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, cái kia có thể không vui mà. Nhưng lời này không thể nói, dù sao đối diện hai vị là Tiểu Bạch Thi Nhi sư phụ. Hôm nay đột gặp hai vị giai nhân tuyệt sắc, tại hạ tâm thần thanh thản, bởi vậy nhịn không được bật cười, mong rằng hai vị thứ lỗi. Vừa mới dứt lời hắn hơi kém không cho mình một cái miệng rộng. Làm sao liền mẹ nó không quản được cái này miệng đâu? Thịnh Dạ Vân nghe vậy bắt lấy Diệp Vũ Tích vào áo, về sau đem mặt chôn tiến vào phía sau lưng nàng, nhỏ giọng nói, đang đồ tử. Mà Diệp Vũ Tích thoải mái cười một tiếng, Khúc Minh ánh mắt không sai. Dứt lời, nàng thúc vào bụng ngựa, vượt qua Ngô cùng hướng phía trước phóng đi. Đừng nhìn nàng vừa rồi thoải mái hào phóng, kỳ thật nàng trái tim nhỏ phù 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 nhảy không ngừng. Theo lý thuyết bình thường tại trong tông môn nàng cũng là chúng tinh cùng nguyện huyền tiên tông một cánh hoa, định nọt chi ngôn nghe cũng không hề ít, Ngô cùng lời này đặt ở kia bên trong quả thực quá giản dị. Nhưng không chịu nổi Ngô cùng thực lực mạnh a. Bình thường trong tông cùng thế hệ đệ tử không có một cái là nàng đối thủ, mà cái này Khúc Vô Danh tay không liền có thể một chiêu đánh bay trường kiếm trong tay của nàng. Cho nên bình thường đệ tử trong tông nói như vậy thời điểm nội tâm của nàng không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn cười. Mà cái này Khúc Vô Danh nói như vậy thời điểm nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy, thậm chí còn muốn cười. Như vậy cũng tốt so sánh người cùng Tiểu Mã Ca đồng thời dùng ngao ước ngựa khí nói với ngươi ngươi thật mẹ nó có tiền. Đương nhiên là Tiểu Mã Ca lúc nói ngươi thoải mái hơn a. Hay là giả đội trưởng cùng Ngô ngươi đan đồng thời đối tác giả nói ngươi dáng dấp so ta xoái. Kia mẹ nó đương nhiên chính là ngạn tổ nói để tác giả tâm lý thoải mái hơn a. Mặc dù hắn nói là sự thật thôi. Nô cùng nhìn xem hai nàng bóng lưng thở dài, sau đó quả quyết cho mình một bàn tay. Để ngươi mẹ nó miệt tiện. Mấy canh giờ về sau, đi đường đuổi có chút mỏi mệt hai vị cô nương cùng vẫn như cũ tinh thần sáng láng Nô cùng đi tới một cái miếu hoang. Tối nay ba người liền muốn ở đây qua đêm. Đợi sinh lên hỏa chi về sau, hai cái cô nương móc ra lương khô gác ở trên lửa nướng. Về sau hai cái đói chết cô nương liền ăn như gió cuốn bắt đầu. Thịnh Dạ Vân ăn vào một nửa, thấy Nô cùng chỉ là ngậm lấy mỉm cười nhìn xem hai người mình, nhịn không được gương mặt đỏ lên, lặng lẽ cúi đầu. Chỉ bất quá tại ánh lửa chiếu rọi không ai chú ý tới thôi. Mà Diệp Vũ Tích thì lông mày nhíu lại, lau lau miệng của mình, từ lương khô đằng sau tách ra rơi một nửa đưa tới, phóng khoáng nói, "Khúc Minh, nếu như không chê chúng ta một người một nửa, ta nhìn ngươi cũng hơn nửa ngày chưa ăn cơm, hẳn là cũng đói bụng không?" Nô cùng khoát khoát tay, về sau từ thần cung bên trong lấy ra hắn từ nước tần hoàng cung thuận mỹ thực đưa tới, ăn hết lương khô cũng không tốt, nếm thử cái này. "Khúc Minh, ngươi đã bước vào tiên tiên cảnh giới rồi." Diệp Vũ Tích trừng lớn hai con ngươi, vô ý thức tiếp nhận toàn bộ bị quay, xé mở nửa cái đưa cho túi đầu Thịnh Dạ Vân. Nàng nhỏ giọng nói câu tạ ơn liền ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Cũng không biết nàng kia tạ ơn là đối ai nói. Nô cùng cười nhạt một tiếng, lại từ thần cung bên trong lấy ra một vỏ say 1.0005 tự giải trí uống. Cầm trong tay nửa cái ngốc chân, trên môi bóng loáng bóng lưỡng Diệp Vũ Tích nghe được mùi rượu về sau đôi mắt đẹp sáng lên, "Khúc Minh, cái này rượu ngon ngươi nghĩ một mình hưởng dụng cũng quá không có suy nghĩ đi." Nô cùng sững sờ, cười nói, "Thế nào, ngươi rời núi thời điểm sư phụ không có cùng nói qua không muốn uống nam nhân xa lạ rượu sao?" "Ha, ngươi nghĩ đối ta làm loạn ta còn có thể phản kháng không thành." Diệp Vũ Tích cười ha ha. Về sau nàng vỗ ngực đại sơn, tự hào nói, tại hạ từ nhỏ tiểu lượng liền vô cùng tốt, người đưa phỉ hào ngàn chén không say, chỉ là một vò rượu còn uống không đến ta. Lấy ra lấy ra. Nàng đoạt lấy Nô cùng trong tay vò rượu, hơi ngửa đầu chính là tấn 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 buồn bực xuống dưới nửa vò. Về sau nàng buông xuống vò rượu ở rượu, hai gò má một mảnh đỏ hồng. Ngươi rượu này, sức lực có chút lớn, bất quá là rượu ngon. Nô cùng thở dài, cái này say 1.00054 cũng không phải là cho hậu thiên cảnh giới người uống, chưa tới tiên tiên uống rượu này, trừ phi còn không cách nào hấp thu cái loại người này, nếu không ai đến ai say. Hắn đôi vẫn như cũ túi đầu Thịnh Dạ Vân nói, "Thịnh cô nương, ngươi chiếu cố tốt nàng nghỉ ngơi đi, hôm nay ta gác đêm." Nghe hắn gọi mình, Thịnh Dạ Vân kiểu tiểu nhân thân thể lắc một cái, đầu thấp thấp hơn. Nô cùng che mặt, hắn phát hiện cái này hai tỷ tỷ lúc còn trẻ cũng không thế nào đáng tin cậy a. Hắn đang muốn nói cái gì, lại bị ngoài miếu cười to một tiếng đánh gãy, "A Di Đà Phật." Dị hương tràn ngập, thuần mà không tiêu tan. Nơi đây nhất định có rượu ngon. Nô cùng quay đầu, chỉ thấy một cái tuổi trẻ xoái khí hòa thượng đẩy cửa vào, "Thí chủ, tiểu tăng Huyền Không hữu lễ." Chương 329, trẻ tuổi con lửa chọc đồng dạng tâm đen. 1/5, chương 329, trẻ tuổi con lửa chọc đồng dạng tâm đen. 1/5, nô cùng ánh mắt trì trệ, huyền không. Cái kia lòng dạ hiểm độc lão lửa chọc. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tuổi trẻ hòa thượng. Sách, thật đúng là hắn. Cái này con lửa chọc 20 năm tướng mạo đều chưa từng thay đổi. Hơn nữa còn là mặc cái này một thân tao khí xanh nhạt tăng bảo. Bất quá gia hỏa này nói cái gì? Lần theo mùi rượu mà đến. Khó trách rơi sắc mê rượu, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Huyền không thấy ngồi ở kia bên trong thanh niên áo trắng nhìn mình ánh mắt quỷ dị, nhịn không được túi đầu nhìn xem trên thân có vấn đề gì. Có thể nhìn đến xem đi đều không có vấn đề gì cả, vậy hắn vì sao nhìn như vậy lấy mình? Hẳn là hắn nhận biết mình. Nhưng mình rất xác định, tại mình hơn 20 năm gần 30 năm nhân sinh bên trong chưa bao giờ thấy qua người này. Mình đã là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi, hai vị tiên nữ tử nhìn qua cùng mình sắp xỉ như nhau, mà cái này trẻ tuổi nam tử. Mình phát giác không ra sâu cạn của hắn. Bất quá một cái rừng núi hoang vắng miếu hoang bên trong liền có ba cái đặt ở trên giang hồ cũng không nhiều gặp cao thủ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn hẳn là tại mưu đồ bí mật dự định làm chút gì đó. Trước tìm kiếm ý rượu ngon, hắn tiếp nhận nô cùng đưa tới rượu, đồng nhiên rót một miệng lớn. Về sau hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, mở miệng hỏi, không biết chư vị thi chủ tôn tính đại danh. Tại hạ Khúc Vô Danh, chỉ là một cái bình thường kiếm khách. Nô cùng cười cười, lại một chỉ hai vị cô nương, vị này có một đầu tịnh lệ mái tóc dài màu trắng bạc nữ hiệp phương danh gọi là Diệp Vũ Tích, vị này có một đôi mỹ lệ mắt đỏ nữ hiệp tên gọi Thịnh Dạ Vân. Nàng hai người cũng là rời núi không lâu thôi. Vừa dứt lời hắn lại suýt chút nữa cho mình một cái miệng rộng tử, đã nói xong không đẩy, vì cái gì còn muốn miệng tiện. Thì ra là thế, tiểu tăng gặp qua ba vị thí chủ. Huyền không chắp tay trước ngực không người thi lễ một cái. Chưa nghe nói qua danh tự. Trong chốn võ lâm khuôn mặt mới. Nhưng so sánh cái tuổi này đến nói thực lực cao lại một chút qua điểm. Chính hắn tại không đến 30 tuổi niên kỷ liền đã là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dù không tính là gì tuyệt thế thiên tài, nhưng bình thường thiên tài vẫn có thể xưng được một câu. Lại mình sở dĩ có thể tới tình trạng này, cùng thiếu lâm tự tài bồi cũng có quan hệ. Nhưng trước mặt ba người này đều so với mình niên kỷ nhỏ, trong đó hai người cùng mình sấp xỉ như nhau, một người khác. Nhìn mình không thấu hắn, cái này liền nói rõ hắn mạnh hơn chính mình một cảnh giới. Hắn là tiên tiên cảnh. Bọn hắn nhất định là đỉnh cấp tông môn ra. Mà lại tại đỉnh cấp tông môn bên trong bọn hắn cũng là đích truyền bên trong đích truyền. Hắn lại được một hớp rượu, hỏi, Khúc thí chủ, không biết rượu này. Rượu này tên gọi say 1,0005 là. Nô cùng mỉm cười trên mặt đột nhiên sững sờ, về sau miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm ôn nhu, là một cái đối ta rất trọng yếu người, nàng yêu thích nhất rượu. Chờ chút. Nô cùng đột nhiên nghĩ đến, hiện tại là 20 năm trước. Dù không biết là năm nào, nhưng toàn cơ chính là chừng 20 tuổi. Nếu là Thảo Nguyên cuối cùng quyết chiến thời điểm, nàng đại khái 20-21 tuổi trái phải. Vậy bây giờ, nàng đã xuất sinh rồi. Nô cùng nhớ được toàn cơ nói qua, vừa ra đời không bao lâu, mẹ nàng liền bị hoàng hậu hại chết rồi. Vậy nàng là làm thế nào sống sót? Là mình a. Mình nhất định phải đi hoàng cung bảo vệ nàng. Tiểu Bạch Họa theo nhi ngược lại là còn chưa ra đời, bất quá. Nô cùng. Hoặc là nói mình xuyên qua trước thân thể kia nguyên chủ, cũng đã có 3-4 tuổi. Sách, việc cần phải làm thật nhiều a người rất trọng yếu. Diệp Vũ Tích đánh gây hắn hồi ức, là thân nhân của ngươi. Nô cùng có chút dừng lại, thiếu dung ôn hòa, đúng thế. Nguyên lai cũng là hảo tiểu chi nhân, kia có cơ hội gặp mặt lời nói ta nhất định phải cùng nàng liều đụng rượu. Diệp Vũ Tích hơi ngửa đầu lại là tấn tấn tấn. Nô cùng cười cười, quay đầu nhìn về phía Huyền Không, đại sư, ngươi hẳn là từ thiếu lâm tự mà ra. Huyền Không bình tĩnh cười một tiếng, niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, tiểu tăng đến từ Phong Châu Huyền Không tự. Thiếu lâm tự, không có đi quá đát. Nô cùng. Ngươi mẹ nó trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta Huyền Không lão lửa chọc. Trừ thiếu lâm tự bên ngoài, còn có nhà nào chùa miếu đời này tăng nhân là đời chữ Huyền? Không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ tâm nhãn cũng hư hỏng như vậy. Miệng bên trong ngay cả một câu lời nói thật đều không có. Một mực trầm mặc Thịnh Dạ Vân nhỏ giọng hỏi, hòa thượng cũng có thể uống rượu sao? Thiên hạ phần lớn Phật môn đều không tuân thủ thanh quy giới luật, sợ cũng chỉ có Phật môn ba đại thánh địa mới thật sự là Phật môn thánh địa. Nô cùng nói xong, bên cạnh Thịnh Dạ Vân lặng lẽ chọc chọc cánh tay của hắn. Gặp hắn nhìn qua, thế là điểm nhẹ chiếc cằm thon ra hiệu hắn nhìn đối diện. Nô cùng mỉm cười, đương nhiên Huyền Không tự không tính ở bên trong. Ủy biết Huyền Không tự là cái quái gì? 20 năm sau này môn phái đã không còn tồn tại. A Di Đà Phật, Khúc thí chủ nói rất đúng, Huyền Không tự bên trong lại có quản thúc không nghiêm đệ tử bên ngoài làm điều phi pháp. Huyền Không thở dài, không chỉ Huyền Không tự, thậm chí Phật môn thánh địa thiếu lâm tự. Bên trong tông môn phe phái đấu đá cũng là tồn tại. Huống hồ rượu chính là lương thực sản xuất, lương thực ăn đến, rượu vì sao uống không được? Chớ có mê rượu là được. Nô cùng, không hổ là sư đồ, vì uống rượu tìm lý do đều giống nhau. Đối diện Huyền Không lại uống một hớp say 1,0005 mượn ngửa đầu nháy mắt dùng khỏe mắt liếc qua liếc đối cái ba người một chút. Xem ra ba người này nên là cái gì ẩn thế môn phái truyền nhân hoặc ẩn sĩ cao nhân đệ tử, không phải bọn hắn không có khả năng không biết mình là trong thiếu lâm tự người. Không sai, hắn vừa rồi nói mình là Huyền Không tự thời điểm cố ý lộ cái sơ hở, hắn vẫn chưa che giấu mình pháp hiệu, mà chỉ có thiếu lâm tự đời này đệ tử mới có thể lấy Huyền chữ làm hiệu. Nô cùng lắc đầu, ba đại thánh địa. Thiên Phật động liền nhận biết cái bị 20 năm trước mình sợ mất mật kim quan Phật, nó hơn mấy vị cao thủ cũng rất bá đạo. Thiếu lâm tự một đám lòng dạ hiểm độc lão lửa chọc hí tinh. Đại Tuyết Sơn thì hoàn toàn chính là tà giáo. Trong nhân thế này Phật môn ba đại thánh địa, có lẽ liền thiếu lâm tự còn có thể nhìn. Bất quá đó cũng là 20 năm sau thiếu lâm tự, hiện nay giang hồ là cái dạng gì, còn phải sau tiếp theo quan sát. Thấy bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc, nô cùng dự định nói sang chuyện khác. Không biết đại sư từ nơi nào đến, lại muốn hướng nơi nào mà đi. Tiểu tăng từ Phong Châu Huyền Không tự mà đến, muốn hướng Định Châu Thái Thanh phái mà đi. Huyền Không chắp tay trước ngực, đi ngang qua An Châu, dọc đường nơi đây, vừa văn thí chủ say 1,0005 hương phiêu số bên trong, bởi vậy không mời mà tới, mong rằng ba vị thí chủ rộng lòng tha thứ. Đại sư khách khí, ta ba người đồng dạng muốn hướng. Nô cùng dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Diệp Vũ Tích, chúng ta đây là nơi nào? An Châu biên giới đi. Diệp Vũ Tích chán có chút nghiêng, ánh mắt hơi có chút mê ly, màu bạc trắng đuôi ngựa hất lên, quá khứ liền đến Kinh Châu nha. Kinh Châu. Nô cùng mỉm cười, toàn cơ, ta tới rồi. Tâm tình tốt hơn nhiều trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, không biết ba vị đều thu đồ không có? Huyền Không, chưa từng. Thịnh Dạ Vân cái đầu nhỏ trái phải nhẹ lay động, một đầu nhu thuận đen dài thẳng theo động tác nhẹ nhàng cơ. Chưa từng. Mắt say lờ đờ mông lung, hai gò má đỏ hồng Diệp Vũ Tích lại rượu vào miệng, nghi ngờ nói, không hình, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chỉ là đang nghĩ a. Nô cùng thở dài một tiếng, tương lai mọi người luôn luôn muốn thu đồ, vì sao không hiện tại ngẫm lại mình sẽ thu cái dạng gì đồ đệ đâu? Chương 330, ta muốn thu cái hảo đồ đệ. 2/5, chương 330, ta muốn thu cái hảo đồ đệ. 2/5, cái này tiểu tăng ngược lại thật sự là không nghĩ tới. Huyền Không nhấp miệng rượu, bất quá khúc thí chủ nói có lý, loại sự tình này lại là phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có đại hiền nói qua nhân tính vốn ác cũng có đại hiền nói nhân tính bản thiện. Nhưng theo tiểu tăng đến xem, nhân chi sơ tựa như một trương giấy trắng, không quan trọng thiện hoặc ác, mà là muốn nhìn về sau dạy như thế nào. Mà dạy bảo cũng không phải là đơn thuần thuyết giáo, có ngôn truyền đồng dạng phải có thân giáo. Chỉ có bản thân nói chuyện hành động như một, mới có thể dạy bảo đệ tử giỏi. Nô cùng cười ha ha, cho nên ngươi cái này con lửa chọc mới có thể dạy ra giới sắc loại kia nhậu nhẹt chặt người mọi thứ tinh thông đồ đệ đến a. Không, ngươi so hắn ác liệt hơn. Giới sắc làm người hay là rất chính phái, trừ thích phá bên ngoài tam quan hay là rất phù hợp. Ngươi cái tên này, hoàn toàn chính là cái lòng dạ hiểm độc lão lửa chọc. Tâm cơ quá sâu. Đại sư, kia nếu có làm tận chuyện ác người muốn bỏ xuống đồ đao, hắn có thể hay không quay đầu làm ở, lập địa thành Phật? Nô cùng lông mày nhíu lại, hỏi. A Di Đà Phật, việc này dễ nói. Huyền Không niệm tiếng niệm Phật, ôn thanh nói, như người này bản thiện, bị buộc rơi vào đường cùng làm chuyện ác, hắn đầu tiên liền sẽ gặp nội tâm dày vò, như hắn lạc đường biết quay lại, ngã Phật tự nhiên tiếp nhận với hắn. Nhưng hắn cần trước tiếp nhận nội tâm thống khổ, về sau nhận tương ứng trừng phạt, dạng này mới có thể đối người bị hại cảm đồng thân thụ, mới có thể rửa sạch tự thân tội nghiệp. Như người này vốn ác, hoàn toàn tỉnh ngộ phía dưới muốn bỏ xuống đồ đao. Huyền Không mỉm cười, tự nhiên có thể, nhưng theo tiểu tăng tu vi không cách nào độ hắn, sợ là chỉ có Phật tổ như vậy nhân vật mới có thể làm đến. Mà tiểu tăng muốn làm, chính là tiễn hắn đi gặp Phật tổ. Thú vị thú vị. Nô cùng cười ha ha, ngươi hòa thượng này không sai, bằng hữu này ta giao định. Giới sát mỗi ngày gọi mình Ngô huynh vậy không phải mình là không duyên cớ thấp một đời. Không thể a. Lúc này mình cùng Huyền Không ngang hàng luận giao, đợi ngày sau trở về, không phải để giới sắc gia hỏa này gọi mình một tiếng tiền bối không thể. Nghĩ đến giới sắc, hắn liền hỏi, cái kia không biết đại sư tương lai có đồ đệ, ngươi dự định dạy như thế nào hắn? Không có gì hơn tự thân dạy dỗ, tự thể nghiệm thôi. Huyền Không nói xong, thấy Ngô cùng cười mà không nói, hiếu kỳ nói, không minh hẳn là có khác biệt ý kiến. Ý kiến không dám nhận, đề nghị ngược lại là có như vậy mấy đầu. Ngô cùng cười hắc hắc, người luyện võ ăn thịt là hẳn là, cái này uống rượu nha. Liền không phải nhất định phải sự tình. Chỉ là đại sư tự thân liền không kỵ uống rượu, như tương lai không bằng đồ đệ uống rượu cũng là không đẹp. Nô cùng đốt cằm, làm bộ suy tư nửa ngày, cười nói, không bằng dạng này, về sau quý đệ tử nếu là phạm sai lầm, liền cấm chỉ hắn uống rượu là được, ngươi xem, coi thế nào. Đại sư, đừng trách minh đệ không trưởng nghĩa, thực tế là ngươi phá ta đại số lần quá nhiều à. Ha ha ha. Huyền Không nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không minh nói có lý, thể phạt luôn luôn là tiểu tăng chỗ khinh thường phạt là vì làm cho đối phương ghi nhớ lần này sai lầm. Chúng ta người tập võ thân cường thể kiện, thụ thương cái gì cũng là chuyện thường ngày, cái này thể phạt thực không hiệu quả, phạt hắn không cho phép uống rượu là cái biện pháp tốt. Bất quá như hắn không yêu uống rượu liền không đẹp. Huyền Không thiếu dung ôn hòa, đợi ngày sau tiểu tăng thu đồ đệ, nhất định để hắn mỗi ngày uống rượu, yêu uống rượu, về sau cái này trừng phạt mới có thể để cho hắn ghi nhớ. Nô cùng há to miệng, con lựa chọn. Người là ác ma sao? Huyền Không nói xong, hỏi ngược lại, không biết chư vị nếu có đồ đệ, dự định dạy như thế nào? Diệp Vũ Tích lại là một ngụm rượu ngon vào cổ họng, ngon lành là ở rượu, cười ngây ngô nói, nếu ta thu đồ đệ, chắc chắn vì nàng che gió che mưa, để nàng sống thành một cái người đơn thuần, một cái tiêu sái người. Chỉ nguyện nàng có thể cầm kiếm giang hồ, tiêu sái đi khắp thiên hạ. Sau đó gặp một lam nhan chi kỷ, từ đây hai người song túc song phi, như vậy thành tựu một đôi kiếm hiệp tình duyên. Nô cùng giật nhẹ khoe miệng. Diệp tỷ tỷ, ngươi nói hoàn toàn cũng không trúng a. Tương lai đồ đệ của ngươi một chút cũng không đơn thuần, nàng là cái tâm cơ gơ. Nàng không chỉ có không tiêu sái, hay là cái bệnh tiểu. Bình thường cũng là xuyên cái cung trang làm bộ thành yếu đuối thiếu nữ dáng vẻ. Về phần lam nhan chi kỷ, song túc song phi, tình địch của nàng có chút nhiều a. Bất quá rất đáng yêu chính là. Được rồi, hay là tại để nàng ảo tưởng cái mấy năm đi. Ánh mắt của mấy người lại chuyển hướng Thịnh Dạ Vân. 17 tuổi Thịnh tỷ tỷ hơi cắn môi mỏng, túi đầu nhỏ giọng nói, ta từ nhỏ gan nhỏ, tất cả mọi người không phải nghĩ khi dễ ta chính là sợ hai ta. Cho nên ta về sau đồ đệ muốn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, ta nói một nàng không dám nói hai, ta để nàng làm cái gì, nàng liền muốn làm cái gì. Ta phải có một cái sư phụ uy nghiêm. Nô cùng. Thịnh tỷ tỷ hải. Người giấc mộng này làm không tệ. ngươi đồ đệ về sau là cái bá đạo tổng giám đốc phong phạm mặt lạnh vô miệng nữ. Không chỉ có bá đạo sẽ còn tà mị cười một tiếng mà lại nàng chắc chắn sẽ không nghe lời ngươi, ngược lại ngươi còn phải nghe nàng. Liền ngay cả ngươi không muốn ăn cà rốt cùng ớt xanh nàng cũng sẽ bức ngươi ăn. Coi như ngươi muốn phản kháng, nàng vừa trừng mắt ngươi liền sợ, hoàn toàn không có sư phụ uy nghiêm a. Bất quá tiểu bạch cũng rất đáng yêu, một đùa nàng liền đỏ lỗ tai, ha ha ha. Hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tại ba người trên thân nhìn tới nhìn lui. Thịnh Dạ Vân bị hắn nhìn không được tự nhiên, hỏi: "Khúc đại ca, vậy ngươi sẽ thu cái dạng gì đồ đệ?" "Ta nha." Nô cùng nhấp miệng rượu, ánh mắt quan thai, "Ta sẽ thu một cái dung nhan tuyệt sắc, khí chất tuyệt luân đồ đệ." Không chỉ có như thế, hắn còn muốn khôi hài hài hước, làm người chính trực nhưng không cổ hủ, lại thực lực cũng muốn mạnh. "Ân." "Thực lực cũng khỏi phải quá mạnh, có thể tại hậu thiên chi cảnh đánh bại tiên thiên liền có thể, nếu là về sau có thể tu luyện tới động hư cảnh tu vi mới tính hợp cách, bị ngạn cảnh xem như kinh hỉ." "Huyền không?" Thịnh Dạ Vân. "Phúc ha ha ha." Diệp Vũ Tích cười ra nước mắt, vừa lau nước mắt bên cạnh đập bờ vai của hắn, "Khúc huynh, ngươi cái này hoàn toàn chính là nằm mơ đi. Thuyết thư cũng không ai sẽ nói như thế không hợp thói thường cố sự." Thịnh Dạ Vân cũng nhỏ giọng nói, "Khúc đại ca, mơ tưởng xa vời cũng không tốt, ta cũng cảm thấy ngươi hay là giống như chúng ta, nghĩ cái có thể đạt tới điều kiện mới là." Huyền không cũng gật đầu xác nhận. Nô cùng cười mà không nói, sư phụ của mình dù không phải mình, nhưng tốt xấu treo chính là khúc vô danh danh hiệu. "Các ngươi những cái kia điều kiện, chính các ngươi đồ đệ hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược thật sao?" Huyền không nâng cốc uống xong, đứng lên nói, "Hôm nay có may mắn được thấy ba vị, quả thật tiểu tăng may mắn. Nhưng thời điểm đã không còn sớm, tiểu tăng còn muốn đi đường suốt đêm, liền không quấy rầy ba vị." Nô cùng nghi ngờ nói, "Đại sư, cái này hơn nửa đêm ngươi còn muốn đi, không bằng nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng sớm ngày mai lại đi đường không muộn." Khúc Minh hảo ý tiểu tăng tâm lĩnh. Huyền không thở dài, "Tiểu tăng có một chí giao hảo hữu, hắn đồng môn sư thúc sư bá cùng các sư minh sắp bắt thượng giải biên cương chi bay, nghe nói hắn không được tuyển, mà hắn người này luôn luôn nhiệt huyết ngay thẳng, tiểu tăng sợ hắn làm ra chuyện gì đến, đành phải vội vàng chạy tới Định Châu." Hai tay hắn chắp tay trước ngực không người thi lễ một cái, "Khúc huynh, hai vị nữ thí chủ, chúng ta hữu duyên gặp lại." Dứt lời, không đợi Ngô cùng giữ lại, quay người tiêu sái rời đi. Còn thuận đi Ngô cùng móc ra để dưới đất hai vỏ xay 1.0005. Ngô cùng nhăn lại lông mày. Hắn nói 80 chính là Tử Dương kia trẻ đầu bạc tóc lỗ mũi trâu, nhưng tên kia thế nhưng là danh xưng ăn, uống, chơi gái, cực, rút ngũ độc đều đủ ngũ độc đạo nhân, lòng dạ hiểm độc trình độ cũng không tại cái này con lựa chọn phía dưới. Nhiệt huyết, ngay thẳng, không tồn tại. Thôi, về sau luôn có cơ hội gặp mặt. Lắc đầu, hắn xoay người. Diệp Vũ Tích đã say ngã xuống đất, bên cạnh Thịnh Dạ Vân cũng đưa mắt, cái đầu nhỏ từng chút từng chút. Nô cùng, hai người các ngươi thật là không có cảnh giác. Hắn thở dài đi ra cửa bên ngoài, "Thịnh cô đường, hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tại hạ đã nhập tiên thiên, liền do tại hạ gác đêm là được. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền chạy tới Kinh Châu hoàng thành chỗ." Chương 331, bằng hữu thẻ, 3/5, chương 331, bằng hữu thẻ, 3/5, trong rừng cây nhỏ một chỗ trên đất trống, Nô cùng ba người đứng đối mặt nhau, bầu không khí tốt sát. Nửa ngày, một mảnh lá xanh bay xuống, Diệp Vũ Tích trường kiếm trong tay nháy mắt đâm ra, thẳng đến Ngô cùng bái phải. Bên cạnh Thịnh Dạ Vân cũng là một trường thẳng đến Ngô cùng cánh tay trái, nàng tú khí trên bàn tay mơ hồ trong đó tựa hồ còn chụp lên tầng một nhỏ không thể thấy vết quang. Ngô cùng mỉm cười, tay phải chập ngón tay như kiếm, lại phát sau mà đến trước gậy nhẹ Diệp Vũ Tích thân kiếm, đưa nàng trường kiếm trong tay nháy mắt bắn bay. Ngón trỏ trái hơi dựng thẳng, một chỉ điểm tại Thịnh Dạ Vân lòng bàn tay, đưa nàng trong lòng bàn tay hồng quang chỉ tan, về sau ngón trỏ chạm đến non mềm làn da. Ngô cùng trong lòng run lên, vội vàng lui lại mấy bước. Hắn giờ phút này một viên trái tim nhỏ phù phù trực ngày. Mình cũng không thể phạm nguyên tắc tính sai lầm. Bất quá đây chính là tiểu bạch sư phụ a. Sách, còn có một chút kích thích nhỏ. Quả nhiên, coi như Khúc Minh ngươi đem tu vi áp chế đến cùng chúng ta giống nhau cảnh giới, ta cùng Tiểu Vân liên thủ y nguyên không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Vũ Tích xoa xoa thủ đoạn, buồn bã nói. Lúc này khoảng cách Miếu Hoang nói chuyện phiếm đã qua 10 ngày. 10 ngày này đến Diệp Vũ Tích mỗi ngày đều muốn lôi kéo Ngô cùng so tài, nhưng chưa hề trong tay hắn đi qua một chiêu. Về sau Thịnh Dạ Vân cũng gia nhập vào cùng nàng liên thủ, vẫn như trước không phải Ngô cùng đối thủ. Hôm nay Diệp Vũ Tích cố ý yêu cầu Ngô cùng giảm xuống tu vi, thật không nghĩ đến hai người liên thủ vẫn như cũ không phải hắn một hiệp chi địch. Trong lòng nàng không phục dần dần thành bội phục, về sau lại biến thành kính nghệ. Khúc đại ca thực lực quả nhiên thật mạnh. Thịnh Dạ Vân cũng thì thào lên tiếng trả lời. Ngô cùng khiêm tốn đôi câu, có lẽ bởi vì ta là thiên tài đi. Về sau hắn nói, Thịnh cô nương, tại hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Khúc đại ca gọi ta Tiểu Vân liền tốt. Thịnh Dạ Vân nhỏ giọng mở miệng, nàng trắng bệch trên mặt bỗng dưng nhiều mấy điểm huyết sắc. Về sau nàng yếu ớt nói, Khúc đại ca thỉnh giảng. Nô cùng thở dài, cô nương này yếu như vậy khí, kết quả lại là ma môn tà cực tông tông chủ, nói ra ai có thể tin. Không sai, căn cứ 20 năm sau từ tiểu bạch kia bên trong đạt được tin tức, 20 năm trước tà cực tông tông chủ qua đời, lúc này Thịnh Dạ Vân đã là tà cực tông tông chủ. Bất quá bây giờ trong ma môn cao thủ nhiều như mây, chưa tới tiên thiên Thịnh Dạ Vân rất không đáng chú ý, không sai biệt lắm chính là cái quang can tư lệnh. Mà ma môn tám tông một trong tà cực tông trên cơ bản đã là chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn không có 20 năm tà đạo thứ nhất tông môn phong thái. Mặc dù 20 năm sau ma môn người lẫn vào đều chẳng ra sao cả, chính là còn có chính là nàng để cho mình gọi nàng Tiểu Vân, đây tuyệt đối không thể, nhưng ý nguyên gọi Thịnh cô nương cũng phù hợp. Sách, Nô cùng mỉm cười, đêm mây, ta đề nghị ngươi về sau đều xuyên huyết hồng hoặc màu đỏ sẫm quần áo. Thịnh Dạ Vân trên mặt huyết sắc càng nặng, túi đầu ấy ấy lấy không nói lời nào, tay còn không tự chủ chơi lấy góc áo. Bên cạnh Diệp Vũ Tích nắm ở Thịnh Dạ Vân gầy gò bà bay, một mặt cười xấu xa, Khúc Minh như thế chú ý Tiểu Vân mặc làm gì? Hẳn là. Nô cùng nhìn thoáng qua Thịnh Dạ Vân càng thêm mặt đỏ thắm gò má, trong lòng im lặng. Diệp tỷ tỷ, ngươi nghĩ làm gì? Máy bay điểm trợ cũng không phải làm như vậy. Hẳn là ngươi cảm thấy Tiểu Bạch đánh không chết ta. Hắn cố ý giả ngu, cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy đêm mây xuất thủ lúc trên tay hồng mang quá mức rõ ràng. Nếu là thay đổi hồng y gì, cũng có thể che giấu một chút xuất thủ vết tích. Thịnh Dạ Vân nhếch môi mỏng túi đầu không nói. Nô cùng đội vàng thêm một câu, đương nhiên, lấy đêm mây khí chất rất phù hợp hồng y gì, nếu là thật sự thay đổi một bộ hồng sam thế tất kinh diễm khắp thiên hạ. Nô cùng ang nô cùng. Ngươi mẹ nó vì sao như thế thích nói nhiều? Thịnh Dạ Vân khỏe miệng không tự giác nhếch lên, ta là võ giả, không cần người trong thiên hạ kinh diễm. Nàng ngẩng đầu nhìn Nô cùng một chút, vừa đối đầu ánh mắt tựa như chấn kinh mai con dịch chuyển khỏi ánh mắt, ta muốn đi luyện võ. Nô cùng, ha ha ha. Nhìn xem bóng lưng của nàng, hắn chỉ có thể giới cười đáp lại. 3. Diệp Vũ Tích một bàn tay đập vào Nô cùng trên lưng, về sau khuỷu tay khoác lên trên vai hắn, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, chủ động một chút ta ngươi. Nô cùng, Diệp tỷ tỷ, ngươi đây là muốn ta chết? Thấy Nô cùng không đáp, Diệp Vũ Tích đôi mi thanh tú hơi nhíu, thế nào, ngươi xem thường ma đạo? Tiểu Vân tuy là ma đạo truyền nhân, nhưng nàng tính tình ngươi cũng biết, lại nàng cũng bất quá mới vừa xuất sơn, vẫn chưa làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý à? Không có. Nô cùng lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi xem ra đêm mây là ma đạo môn phái xuất thân. Đừng nói ngươi nhìn không ra. Diệp Vũ Tích trợn mắt, công pháp của nàng chiêu thức đều rõ ràng nói cho người khác biết, ta công phu là tà phái, ta là ma đạo. Lại nói ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Tiểu Vân a, ngươi đối nàng có không phương diện kia ý tứ? Không có, chỉ là coi như đồng hành đồng bạn cũng có thể thổ lộ tâm tình hảo hữu, chỉ thế thôi. Nô cùng cười cười. Kia, ta đây. Cái gì? Nô cùng quay đầu, đối diện bên trên ngân bạch phát thiếu nữ không hiểu ánh mắt. Hắn nhịn không được thở dài, ta có người thích, còn không chỉ một cái. Trong đó có ngươi đồ đệ. Khúc Minh, ngươi sẽ không cho là ta coi trọng ngươi đi. Diệp Vũ Tích trợn to con ngươi, nhịn không được cười ra tiếng, ta chỉ là coi ngươi là huynh đệ thôi. Dừng một chút, nàng lại nói, ta hỏi chính là ngươi cảm thấy ta thích hợp cái dạng gì quần áo. Cái này sao? Nô cùng lui ra phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ Tích. Tinh xảo anh khí trên mặt mang nụ cười xấu xa, một đôi mắt bên trong tràn đầy chế nhạo, tăng thêm màu bạc trắng đơn đôi ngựa phối hợp bên trên xanh đen sắc trang phục. Rất xinh đẹp, nhưng khoảng cách lúc trước kinh diễm có một chút chênh lệch. Nô cùng nghĩ đến 20 năm sau nàng trang phục, trong lòng hơi động, nói, nếu như ngươi thay đổi một thân thủy lam ở giữa màu trắng trang phục, lấy mái tóc thay cái kiểu tóc, tỉ như kéo cái đẹp mắt búi tóc, phía trên cũng không cần cái gì trang trí, chỉ cần đơn giản chen vào một chiếc châm gỗ liền tốt. Ân. Cuối cùng trên vai lại vây một đầu tuyết trắng áo lông chồn, vậy liền hoàn mỹ. Lại thêm đem 20 năm sau kiếm bản rộng sạn tuyết liền tốt hơn rồi. Như thế thật càng đẹp mắt sao? Diệp Vũ Tích có chút nghiêng đầu, một đầu màu trắng bím tóc đuôi ngựa vùng a vùng. Khụ khụ. Nô cùng ánh mắt trì trệ, ho khan hai tiếng, mất tự nhiên nói, sẽ đẹp mắt, Diệp cô nương, tin ta không sai. 20 năm sau trang phục là thật kinh diễm, có đúng không? Diệp Vũ Tích từ chối cho ý kiến, mà là cười xấu xa nói, ngươi gọi Tiểu Vân danh tự lại không gọi ta, làm sao? Không coi ta là bằng hữu? Không có. Nô cùng cười khổ, Vũ Tích. Thư hử, cái này còn tạm được. Diệp Vũ Tích khẽ môi bật lên, cái cầm một chỉ nơi xa lặng lặng đứng tại nơi đó Thịnh Dạ Vân, đi thôi, Tiểu Vân muốn sốt ruột chờ. Dứt lời, nàng liền thanh trường kiếm hoành đặt ở phía sau cổ, hai tay phân biệt mang lấy trôi kiếm vỏ kiếm, khẽ hát nhi cả lơ phất phơ hướng Thịnh Dạ Vân bên kia đi đến, sau đầu màu trắng bạc bím tóc đuôi ngựa nhi hất lên, nhìn qua tâm tình tựa hồ không sai. Nô cùng im lặng ngưng nghẹn, hai người cái này mẹ nó cũng có thể đối ta có hảo cảm. Ta mẹ nó đều làm cái gì? Mỗi ngày luật bàn, đi đường, uống rượu, tán thiếm. Cái khác cái gì đều không có làm a. Đã không có về hai người. Liên xưng hô đều rất cẩn thận. Ta mẹ nó còn nói mình cố ý bên trong người. Hơn nữa còn không chỉ một. Hai người đến cùng vì sao sẽ có hảo cảm? Làm cái lông a. Chương 322, 20 năm sau, nhi tử ta sẽ đến, 4/5, chương 322, 20 năm sau, nhi tử ta sẽ đến, 4/5, 3 ngày sau, Kinh Châu hoàng thành, đã vào đêm. Nô cùng nhìn xem chung quanh tiểu phiến, ánh mắt phức tạp. Trở lại chốn cũ, đáng tiếc cảnh còn người mất, ai. Diệp Vũ Tích đi tới đưa cho hắn một chuỗi mức quả, nếm thử. Nô cùng nhận lấy cắn một viên ngậm tại miệng bên trong. Sau đó nhịn không được nổ ra. Thật chua. Mùi vị kia cảm giác thật đúng là quen thuộc, nghĩ đến đây đã là không biết lần thứ mấy ăn thứ lư này, 80 hay là cùng một nhà ra. Nô cùng nhíu mày hỏi, đây là ở đâu nhi mua? Ngươi sợ là bị hố A Diệp Vũ Tích chỉ cách đó không xa một cái ôm cắm đầy mức quả cỏ cây bổng tử trung nhân nhân. Nô cùng híp mắt xem xét, cái này cũng không liền kia bán mức quả lão đại ra mà. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ, râu tóc cũng còn không có trắng bệnh. Toàn cơ lúc 12 tuổi mình ngay tại hắn kia mua mức quả, về sau cùng Tiểu Bạch cũng tại hắn kia mua qua. Đừng nói hắn kia mức quả cũng coi như danh tiếng lâu năm, mà lại 20 năm hương vị cũng chưa từng thay đổi, đều là giống nhau chua. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia hoài niệm mỉm cười, nhấc chân liền hướng kia đại gia. Hiện tại phải gọi đại thúc. Hắn nhấc chân liền hướng kia đại thúc đi đến. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên quay đầu, Thịnh Dạ Vân hai người kém chút đụng trên lưng hắn. Làm sao rồi? Diệp Vũ Tích nghi ngờ nói. Nô cùng thở dài, mở ra tay, tại hạ thân vô chút su bạc, phiền phức mượn ta ít tiền. Diệp Vũ Tích cười hắc hắc, móc ra một thỏi bạc đặt ở trên tay hắn, từ không gì không thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Nô cùng vẫn chưa trả lời, trên tay hắn Diệp Vũ Tích thả bạc bên cạnh đột nhiên nhiều một thỏi bạc. Ngẩng đầu một cái, Thịnh Dạ Vân nhỏ giọng nói, "Khúc đại ca, ta khỏi phải ngươi đáp ứng sự tình gì?" Nô cùng, Diệp Vũ Tích. Nô cùng giật nhẹ khóe miệng, đem hai thỏi bạc cực kỳ tự nhiên nhét tiến vào mang bên trong, sau đó nói, "Kỳ thật mấy đồng tiền liền đủ." Diệp Vũ Tích cười ra tiếng, sau đó lấy ra mấy văn đồng tiền đưa cho hắn, "Vậy liền quyết định như thế, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Phải ta có thể làm được mới được." Nô cùng nhún nhún vai, tiếp nhận đồng tiền liền hướng bán mức quả đại thúc đi đến. "Đại thúc, đến chỗ đường hồ lô." Kia đại thúc lại không cho hắn chuẩn bị, mà là nghi ngờ nói, "Bên cạnh ngươi cô nương này đã mua qua một lần, như thế chua mức quả ngươi còn muốn mua lần thứ hai?" Hắn chưa bao giờ thấy qua sẽ tại hắn chỗ này mua lần thứ nhì mức quả người. Cái này còn có đặt vào sinh ý không làm. Nô cùng dứt khoát tự mình động thủ từ có cây bổng tử bên trên nhổ cắm một cây mức quả, "Bao nhiêu tiền một chuôi?" "Một đồng tiền." Đại thúc trả lời, sau đó hắn phảng phất không dám tin lại hỏi một lần, "Tiểu ca, ngươi khẳng định muốn mua lần thứ hai?" Nô cùng cười hắc hắc, "Đương nhiên. 20 năm sau cái này mức quả cũng bất quá bán 1-2 văn, giá cả ngược lại là rất lợi ích thực tế. Ta không chỉ mua 2 lần, về sau còn có thứ 3 lần thứ 4." Sau đó hắn ăn một viên mức quả, quả nhiên vẫn là đồng dạng chua. "Không nghĩ tới a." Nhìn xem nô cùng chua đến vặn vẹo mặt, đại thúc thở dài một tiếng, "Như thế chua mức quả thế mà còn có người sẽ ăn lần thứ hai. Nguyên lai đại thúc ngươi cũng biết tự mình làm mức quả chua a." Nô cùng cuối cùng vẫn là không ăn xong, "Đã ngươi biết nhà mình mức quả chua, vì sao liền không nghĩ như thế nào đổi tiến vào đâu? 20 năm sau hay là đồng dạng chua?" Đại thúc cười, "Cái này đổi tiến vào không được. Chua là bởi vì cái này mức quả sử dụng quả mận bắc vốn là chua, cái này không có cách nào. Dù sao cũng là nhà mình loại quả mận bắc cây, cũng không thế nào dụng tâm che chở. Hóa ra ngài biết nhà mình mức quả không được. Vậy ngài còn lấy ra bán?" Nô cùng ngạc nhiên nói, "Mà lại một bán chính là 20 năm, thậm chí càng lâu. Nhà cùng khổ hài tử chưa ăn qua mức quả, ta cái này mức quả chính là vì bọn hắn chuẩn bị." Đại thúc cười cười, hôn không thèm để ý con của hắn tại triều đình người hầu, nhà bên trong không thiếu tiền. Dùng chính là nhà mình loại quả mận bắc trên cây quả mận bắc, cho nên bán cũng tiện nghi, mục đích đúng là vì để cho những cái kia nhà cùng khổ hài tử cũng có thể nếm thử mức quả hương vị. Mặc dù cái này mức quả hương vị quá chua, quá kỳ thật những hài tử kia không phải vì nếm hương vị, mà là đơn thuần vì ăn kẹo hồ lô chuyện này mà thôi. Kia đại thúc đây cũng là làm việc thiện. Nô cùng chắp tay một cái, nói nhiều như vậy, còn không biết đại thúc tính danh. "Ta chính là người bình thường, tiện danh không đáng nói đến ư, liền gọi ta Lục lao đầu là được." Đại thúc cười ha ha, hỏi lại, "Chỉ là không biết tiểu ca tính danh." "Tại hạ Khúc vô danh, Lục đại thúc gọi ta tiểu Khúc là được." Nô cùng cười nói, "Đại thúc mức quả như thế có đặc sắc, về sau ta sẽ còn lại đến mua." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Coi như ta không đến, về sau nhi tử ta cũng tới, dù là qua 20 năm." Lục đại thúc khẽ giật mình, gật gật đầu, "Tốt, vậy ta liền đợi đến con của ngươi đến ngày đó nha." Nô cùng chắp tay thi lễ một cái, quay người rời đi. "Nói xong đi, nên làm đáp ứng ta sự tình." Diệp Vũ Tích chế nhạo nói, "Ngươi đường đường tiên thiên cao thủ, không biết nói chuyện không tính toán a." Nô cùng méo méo mi tâm, "Ngươi nói trước đi nói nhìn, ta rồi quyết định có làm hay không." "Tốt." Diệp Vũ Tích hít sâu một hơi, nói, "Ta muốn đi dạo thanh lâu." "Nô cùng, cái gì? Là ta nghe lầm hay là ngươi nói sai rồi?" "Đi dạo thanh lâu." "Đương nhiên." Diệp Vũ Tích tiêu dung tiện tiện, "Ta từ nhỏ nghe kể chuyện người kể chuyện xưa thời điểm chắc chắn sẽ có thiếu hiệp tại trong thanh lâu cùng đầu bài lưỡng tình tương duyệt, ta liền muốn nhìn một chút đầu này bài đến cùng dáng dấp ra sao." Nô cùng lông mày bên trên giường, "Nhất định phải đi." "Nhất định phải đi." Diệp Vũ Tích gật đầu, "Cái này hoàng thành chính là Đại Chu hoàng cung chỗ, trên đường tùy tiện đâm người một kiếm nói không chừng hắn chính là quan to hiền quý, chỉ có ở chỗ này địa phương thanh lâu mới có thể được xưng tụng là thiên hạ tốt nhất thanh lâu. Cũng chỉ có cái này bên trong thanh lâu đầu bài mới là thiên hạ con thứ nhất bài." Nô cùng thở dài, "Vậy chính ngươi đi chẳng phải thành, vì sao muốn kéo lên ta?" Diệp Vũ Tích có chút xấu hổ, "Ta sợ hãi." "Nô cùng, được thôi." Hắn gật gật đầu, "Bất quá hai người các ngươi phải thay y phục thành nam trang, nữ tử đi dạo thanh lâu. Không biết còn tưởng rằng các ngươi đi chóc gian đâu." "Cái này dễ nói, ta đã sớm chuẩn bị." Diệp Vũ Tích đập bộ ngực, cũng không có bang bang bang, chủ yếu ngực lớn, đập không đến xương cốt. Ba khắc đồng hồ về sau, thay xong quần áo hai nữ theo Nô cùng đi tới hoàng thành lớn nhất thanh lâu lang hoàn lỗ cổng. Một bộ nam trang, khí khái hào hùng bên trong xen lẫn một chút vô lại, Diệp Vũ Tích đẩy Nô cùng đi vào nhà. Bên cạnh thư sinh ăn mặc Thịnh Dạ Vân cũng gật cái đầu nhỏ đáp lời. Nô cùng bất đắc dĩ, "Không phải ngươi muốn tới nhà, đương nhiên ngươi đi trước." Diệp Vũ Tích cả giận nói, "Vậy còn muốn ngươi làm gì dùng? Hẳn là ngươi sợ rồi." Nô cùng ha ha cười lạnh, "Ta làm sao lại sợ?" Nhưng mà Diệp Vũ Tích một chỉ chân của hắn, "Vậy ngươi run cái gì?" Nô cùng túi đầu xuống, quả nhiên chân của mình chính không bị không chế đánh lấy bệnh sốt rét. "Ta cũng chưa từng tới thanh lâu." Đối Vũ Tích, như thế nào mới có thể giả dạng làm thường xuyên đi dạo thanh lâu dáng vẻ? Diệp Vũ Tích bĩu môi, "Ta làm sao biết?" Dứt lời đẩy hắn liền hướng bên trong tiến vào, "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dù sao ta mời khách." Chương 323, chúng ta thanh quan nhân. Bán nghệ không bán thân. Nam, nam, chương 323, chúng ta thanh quan nhân. Bán nghệ không bán thân. Nam, nam, một tiến vào trong cửa lớn, Tú bà liền tiến lên đón, "Nhà ba vị công tử là lần đầu tiên tới đi. Ngài ba vị coi trọng vị cô nương nào cứ việc nói thẳng, chúng ta lang hoàn lâu định đem ba vị phục thị thư thư phục phục." Thật sự là kỳ, lại có thể có người mang theo cô nương đến đi dạo thanh lâu, còn một lần mang theo hai. Tú bà cái gì chưa thấy qua, trừ phía trước cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ nam nhân bên ngoài, hai người khác đều là đóng vai nam trang cô nương ra. Nhưng đây là dưới chân thiên tử, có cái gì quan lại quý nữ trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến nhìn xem cũng là bình thường, nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Lúc này liền muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, một hồi tìm mấy cái đỉnh tiêm thanh quan nhân đến tiếp khách là được. Thời qua một lát, lầu hai nhã gian bên trong, Tú bà nhu nương một bên cười theo, một bên trở lấy thanh quan nhân nhóm đi lên. Chủ yếu là xem ở bạc phân thượng, đối phương xuất thủ hào phóng, liền cái này trong một giây lát liền đã thưởng hơn 700 lượng ngân phiếu, đây càng thêm ngồi vững trong lòng nàng đối với thân phận đối phương suy đoán. Cái này hai cái cô nương nhất định là hào môn quý nữ. Nhưng nam tử này thân phận nghĩ đến cũng không đơn giản. Bởi vì hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ, khen thưởng cũng là hai vị kia nữ tử khen thưởng. Nhưng ở cái này hoàng thành thứ nhất thanh lâu có thể tại 25 tuổi liền hôn đến già bảo vị trí, dựa vào chính là cẩn thận thận trọng cần quan sát. Theo nàng quan sát, nam tử này cùng hai vị quý nữ ở giữa thái độ bình các loại, thậm chí hai người kia ẩn ẩn còn lấy hắn cầm đầu. Lại trên người hắn bộ kia quần áo chất liệu xem xét liền bật phi phàm, chính mình là tại vương công quý tộc trên thân cũng chưa từng thấy qua. Còn có thái độ của hắn, mình dù sao cũng là khóa trước đầu bài, 25 tuổi đồng dạng là tốt nhất niên kỷ, đã tốt mang theo một chút xíu ngây ngô, lại có thành thục khí tức. Nhưng hắn hoàn toàn không nhìn mình, tựa hồ mình giống như ven đường không làm người khác chú ý cỏ nhỏ. Cái này nam nhân không đơn giản. Nhu nương càng thêm cẩn thận địa bồi khuôn mặt tươi cười, ba vị công tử, ngài mấy vị nhìn cái gì thời điểm hô các cô nương đi lên. Nàng cố ý đem ngực có chút hướng xuống lôi kéo, lộ ra một đạo danh sâu. Nô cùng nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quay đầu đối Diệp Vũ Tích thịnh dạ vẫn nói, các ngươi quyết định đi. Mẹ a, cái này tỷ tỷ thật tuyệt, không thể lại nhìn á. Tiểu Tâm Can không chịu nổi. Diệp Vũ Tích cười du côn bên trong vô lại, để các cô nương tất cả lên thôi, yên tâm, tiền thưởng sẽ không thiếu. Dứt lời, nàng tay phải lại lấy ra một sấp ngân phiếu bỏ trên bàn. Nhưng nô cùng lại nhìn thấy, nàng giấu ở dưới bàn tay trái tại có chút phát run. 17 tuổi Diệp tỷ tỷ, nàng tâm lý kỳ thật khẩn trương đến muốn chết. Vâng, kia thiếp thân liền để các nàng tiến đến. Nhu nương cười theo, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nét mặt của nàng càng thêm kính cẩn, mới nàng lưu ý đến, cái này nam nhân, sắp thực đối với mình không thèm để ý chút nào. Quá khứ coi như những cái kia quan to hiển quý nhìn thấy mình, trong mắt cũng sẽ cũng che giấu không được vẻ tham lam. Vị đại nhân này, thân phận có lẽ cao quý vượt qua chính mình tưởng tượng. Lúc này, cổng có người lên tiếng, về sau đẩy cửa ra, bảy người mắt ngọc mày ngài tuyệt sắc nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Mấy người sáng mắt lên, cái này bên trong không hổ là hoàng thành thứ nhất thanh lâu, có lẽ cũng là thiên hạ thứ nhất thanh lâu. Những cô gái này không chỉ dung mạo tuyệt sắc, tư thái hoàn mỹ, chính là khí chất cũng như quan lại nhà nữ tử thư quyền khí mười phần, lại tự nhiên hào phóng. Nói không chừng trong đó có không ít nguyên bản chính là hoạch tội hoạn quan về sau. Nhu nương tay bãi xuống, đối ba người nói, ba vị công tử, thiếp thân cái này bên trong xuất sắc nhất cô nương đều tại cái này bên trong, không biết ba vị có thể hướng vào người. Nếu có, không ngại lựa đi ra để các nàng hầu hạ mấy vị uống rượu. Ta tất cả đều muốn. Diệp Vũ Tích nói một câu, về sau lấy đuổi trò đụng chút nô cùng, một mặt cười xấu xa, Khúc huynh tối nay định tìm cô nương nào cùng chung đêm xuân. Nô cùng phi một tiếng, không có phản ứng nàng. Nhu nương trong lòng hoảng hốt, cười làm lành nói, công tử, thiếp thân những hài tử này đều là thành quan nhân, các nàng không bán. Không bán. Diệp Vũ Tích đôi lông mày nhíu lại, tố thủ nuốt cằm hiếp con người suy tư. Một lát sau, nàng trong mắt sáng lên, cười nói, vậy ta không trả tiền không coi là bán mà. Nhu nương. Nô cùng. Cái này 17 tuổi Diệp tỷ tỷ, thật đúng là không đáng tin cậy. Thấy Nhu nương nụ cười trên mặt càng ngày càng miễn cưỡng, nô cùng khoát khoát tay, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chỉ là bồi bồi rượu thôi. Hắn tiện tay quơ quơ, liền nghe ta huynh đệ, tất cả đều ở lại đây đi. Nhu nương, các cô nương, hầu hạ tốt ba vị công tử. Nhu nương miễn cưỡng cười cười, đứng dậy hướng ba người đi thi lễ, kia thiếp thân liền không quấy rầy ba vị công tử hào hứng, xin thứ cho thiếp thân xin được cáo lui trước. Nhu nương xin cứ tự nhiên. Đợi Nhu nương cáo lui, ba người hai mặt nhìn nhau. Diệp Vũ Tích lúng túng nói, Khúc huynh, xuống tới nên làm gì? Nô cùng tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói với ai không phải lần đầu tiên đi dạo thanh lâu đồng dạng. Bảy cái thanh quan nhân liếc mắt nhìn nhau, trong đó hơi lớn tuổi chút một vị thanh nhã nữ tử che miệng cười khẽ, không bằng tiếp thân cùng hai vị muội muội hầu hạ ba vị công tử, nó hơn bốn vị muội muội vì ba vị đàn một khúc như thế nào? Ta liền không cần nha. Diệp Vũ Tích vội vàng khoát tay, về sau nhìn về phía Thịnh Dạ Vân, gặp nàng nhẹ lay động chán, thế là cười nói, cô nương bồi ta Khúc Minh chính là, nó hơn sáu vị xoa lên một khúc là đủ. Bảy người cùng nhau thi lễ một cái, mới vừa nói nữ tử làm được nô cùng bên người, nó hơn sáu vị nữ tử liền đi tới đường bên trong, năm người đánh đàn thổi tiêu mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn qua niên kỷ nhất tiểu tựa hồ chỉ có 14, 15 tuổi nữ hài nhi nhẹ nhàng nhảy múa. Cô nương xưng hô như thế nào? Nô cùng tiếu dung ôn hòa. Kiếp trước hộp đêm loại hình địa phương tiêu phí quá cao, hắn cũng chỉ đi qua một lần, sau đó chính là các bằng hữu hôn hôn mạc mạc chào chào thời điểm hắn tại cùng cái kia bồi rượu cô nương đàm nhân sinh, cuối cùng trả lại người ta nói khóc. Đời này hắn đồng dạng không có đi qua thanh lâu, đành phải cùng kiếp trước đồng dạng, dự định cùng cô nương này bàn luận nhân sinh tốt. Mà bước đầu tiên chính là trước biết nàng kêu cái gì. Cái này thảo luận chính là bản danh mà không phải dùng tên giả. Công tử gọi thiếp thân Oanh Oanh là được. Oanh Oanh thay hắn thêm vào một chén rượu, không biết thiếp thân phải chăng may mắn có thể được biết công tử đại danh. Nàng còn nhớ rõ mới Nhu tỷ phân phó, tận lực moi ra ba người này thân phận. Ta họ Khúc. Nô cũng không muốn nhiều lời. Lỡ như nói mình gọi Khúc Vô Danh, về sau chuyển đi đường đường thiên hạ thứ nhất kiếm tôn tại hoàng thành đi dạo thanh lâu, cái này bức cách liền toàn không có á. Nguyên lai là Khúc công tử. Oanh Oanh bưng lên ngọc sứ trung rượu uống một hơi cạn sạch, thiếp thân mời ngài một chén. Nô cùng đồng dạng bưng lên trung rượu một ngụm xử lý, không biết Oanh Oanh cô nương là phương nào nhân sĩ. Sẽ người ở chỗ này đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, nơi này tỷ muội đều là thất ý người thôi, công tử cần gì phải hỏi nhiều. Oanh Oanh cười yếu ớt trả lời, là tại hạ lắm miệng, nên phạt nên phạt. Nô cùng cười ha ha một tiếng, lại rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, nhã gian cửa bị người đẩy ra, một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử đẩy cửa hướng tiến vào. Hắn hung tợn nhìn xem Nô cùng, ngại thanh mại khi nói, không cho phép ngươi khi dễ mẹ. Trong phòng âm nhạc lập tức dừng lại, nhất thời yên tĩnh ý mắng. Mẹ. Nô cùng nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào Oanh Oanh, lại nhìn một chút tướng mạo cùng nàng giống nhau đến mấy phần tiểu hài nhi, trong lòng hiểu rõ. Còn nói cái gì thanh quan nhân? Hóa ra để cho mình đụng phải lừa gạt người tiêu dùng sự tình. Cái này khiếu nại cái này thanh lâu sao? Sách, Nô cùng chật chật lưỡi. Hắn kỳ thật không có gì sinh khí ý nghĩ, dù sao hắn đối cái này Oanh Oanh cũng không có gì ý nghĩ. Bất quá, cái này tiểu thí hài tướng mạo vì sao quen thuộc như vậy? Hắn không để ý Oanh Oanh ánh mắt cầu khẩn, cười tủm tỉm nói, ta sẽ không khi dễ ngươi mẹ, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết tên của mình. Nghe nói lời ấy, không chỉ là Oanh Oanh, nó hơn 6 cái thanh quan nhân đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nhỏ nhất cô bé kia nước mắt thậm chí đã treo ở hốc mắt bên trong. Đứa bé trai này nhi giọng căm hận nói, ta gọi Bạch Tiểu Hoa, cha ta là Đại Chu vương gia. Nếu ngươi khi dễ mẹ, ta nhất định phải ngươi hối hận. Bạch Tiểu Hoa. Nô cùng đuốt cằm như có điều suy nghĩ, danh tự này vì sao quen thuộc như vậy? Đông Dương, hắn trừng lớn hai mắt. Bạch Tiểu Hoa. Cái này không phải liền là toàn cơ cùng mình nói thân thể của mình nguyên chủ danh tự sao? Chương 324, toàn cơ. Ta là biểu ca ngươi hồng thất ta. Chương 324, toàn cơ. Ta là biểu ca ngươi hồng thất ta. Nô cùng móc móc lỗ tai, ngươi nói cái gì? Ngươi đừng khi dễ ta mẹ. Tiểu thí Hải Nhi giọng căm hận nói. Nô cùng cười trộm chó đầu, ta nói trước một câu. Ta gọi Bạch Tiểu Hoa. Tiểu thí Hải nói. Nô cùng nhịn không được xách một tiếng, tiểu tử này có chút xuẩn, may mắn mình là toàn bộ nhi xuyên qua, không phải nếu là dung hợp nguyên chủ ký ức, sợ là thông minh của mình cũng phải bị kéo thấp. Nghĩ đến cái này bên trong, Nô cùng cười, sao đây không phải, huynh đệ của ta con trai độc nhất cũng gọi Bạch Tiểu Hoa. Oanh Oanh nghe vậy sững sờ, rốt cục ngẩng đầu cẩn thận quan sát Nô cùng. Xem xét phía dưới, trong lòng nàng giật mình, cái này Khúc công tử, cạnh cùng Hoa Nhi giống nhau đến mấy phần. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống, thanh âm đau khổ, còn xin công tử chớ có lộ ra, ngài muốn thiếp thân làm cái gì đều có thể. Như cái này Khúc công tử thân phận đúng như nàng đoán đồng dạng, vậy hắn đến hoàn thành, tất có mục đích. Hắn cũng không nguyện ý phức tạp, cho nên Hoa Nhi khả năng không có việc gì, nhưng Hoa Nhi không thể lưu lại nữa, ngày mai liền muốn đem hắn đưa tiễn. Nô cùng lông mày nhíu lại, làm cái gì đều có thể. Kia không thể a, mình không có ý định phạm tội. Hắn mở miệng hỏi, Oanh Oanh cô nương, đứa nhỏ này là con của ngươi? Không phải. Oanh Oanh lắc đầu, thiếp thân bản danh là Oanh, mặt trên còn có hai người tỷ tỷ, đứa nhỏ này là thiếp thân đại tỷ Lạc Nhạn nhi tử. Nô cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai không phải mình thân thể này mẹ ruột, bất quá đó cũng là thân tiểu di a. Thì ra là thế, chắc hẳn nhìn thấy tướng mạo cô nương cũng biết. Hoa Nhi là tại hạ chất tử, lần này ta chính là đến tìm cái kia tiện nghi đại ca báo thủ. Hắn quét một vòng nó hơn 6 cái thanh quan nhân, mấy vị này muốn hay không diệt khẩu? Không cần, mấy vị này muội muội đều là tỷ phu gia quyến, các nàng đều biết. Lạc Anh chặn lại nói, về sau hỏi, kia công tử vốn tên là gì? Tại hạ. Nô cùng đầu góc nhất chuyển, một mặt trầm thống, tại hạ bản danh gọi là Bạch Triển Đường, khi còn bé liền lưu lạc dân gian, về sau cùng nhị ca gặp lại, hắn luôn luôn đối với ta rất tốt, lần này học thành rời núi vốn là đến tìm hắn, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới cái gì ngay cả chính Nô cùng cũng không biết, bất quá nhìn đối phương Đường Đường vương gia chi tử cùng vương phi chi muội lại lưu lạc thanh lâu, đoán chừng nhà hắn cũng không có gì kết quả tốt. Thì ra là thế. Lạc Oanh mặt lộ vẻ buồn cho, đáng tiếc tỷ phu không gặp được ngươi. Tỷ phu cả nhà đều bị hoàng đế Bạch Lạc hại chết rồi. Tiểu thí Hải Nhi Bạch Tiểu Hoa trừng lớn hai mắt, ngươi là ta hoàng thúc. Nô cùng cười trộm chó đầu, không sai, ta là thúc thúc của ngươi. Mà lại về sau người khác đều sẽ cho là ngươi là nhi tử ta. Hắn nhớ tới 20 năm sau những cái kia đại lão nhìn thấy mình bộ dáng, bọn hắn đều đem mình làm Khúc Vô Danh nhi tử. Mình phản bác bọn hắn còn cảm thấy là mình giận dỗi, sách. Nô cùng trong lòng hơi động, đã gặp nhau, ta lại không thể đối nhị ca gia quyến làm như không thấy. Có muốn hay không ta đem các ngươi dàn xếp đến địa phương khác đi? Lạc Oanh buồn bã cười một tiếng, những hài tử này đều là người đáng thương, thiếp thân cùng Nhu tỷ tỷ khổ tâm kinh doanh lang hoàn lâu, chính là vì cho các nàng một cái chỗ an thân, lại bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền chỗ an toàn nhất. Về phần Hoa Nhi, cũng không cần công tử hao tâm tổn trí, sáng sớm ngày mai thiếp thân liền phái người đem hắn đưa đến địa phương an toàn, từ đây để hắn mai danh nhận tích làm một người bình thường liền tốt. Nô cùng thật sâu nhìn vẫn nhìn xem mình hùng hài tử Bạch Tiểu Hoa, lại hung hăng nuốt nuốt đầu chó, cười nói, nếu như thế, vậy tại hạ cũng không kiên giải, cô nương cẩn thận là được. Hắn quay đầu lại, đối nhìn trận hí Diệp Vũ Tích hai người nói, thanh lâu cũng đi dạo, đi về nghỉ ngơi đi. Chờ chút. Lạc Oanh vội vàng lên tiếng, công tử chẳng lẽ mạnh hơn sông hoàng cung? Nô cùng mỉm cười, cô nương nói đùa, tại hạ chỉ là một cái mở lục khiếu khai khiếu cảnh võ giả, sao dám mạnh mẽ xông tới hoàng cung? Thì ra là thế, vậy liền không phiền phức công tử. Lạc Oanh thán một tiếng, chỉ là đáng thương ta kia nhị tỷ bị hoàng hậu hại chết, chỉ để lại một đứa con gái, cũng không biết nàng trong hoàng cung có thể hay không sinh tồn tiếp. Nữ nhi, nô cùng nhíu mày, nàng kêu cái gì? Lạc Quanh lau lau nước mắt trả lời, thiếp thân nhị tỷ tên là Lạc Mưa, nàng lưu lại hài tử tên gọi Toàn Cơ. Nô cùng, Toàn Cơ, ta là biểu ca ngươi Hồng Thất ta. Hắn giật nhẹ khoe miệng, nàng dù sao cũng là đế cơ, hoàng hậu không dám như thế nào. Cứ như vậy đi, ta cùng trước cáo tử. Không được, đêm nay đến đêm dò xét hoàng cung, đi xem một chút Toàn Cơ như thế nào. Đợi ba người sau khi đi, Nhu Nương đẩy cửa đi đến, bọn hắn là ai? Hắn nói. Lạc Quanh ngừng lại một chút, hắn gọi Bạch Triển Đường. Bạch. Nhu Nương sắc mặt thay đổi, không phải là người hoàng tộc, nhưng không có khả năng. Đương Kim Chu Đế Bạch Lạc trước đó không lâu sau khi lên ngôi đã xem hắn cùng thế hệ huynh đệ đều giam lỏng bán chết, sao có thể sẽ thêm ra một người? Mà lại tiên đế dòng dõi danh tự toàn bộ vì một chữ độc nhất, đây cũng là vì có người đăng cơ làm đế về sau dân gian cần tị uy chữ đừng như vậy nhiều. Nhưng người này gọi Bạch Triển Đường, hắn là tiên đế lưu lạc dân gian hậu đại, không có khả năng. Tiên đế chỉ có một vị công chúa, cũng chính là Đường Kim bệ hạ mẫu thân. Hẳn là người này là trước trưởng công chúa lưu lạc dân gian con riêng. Nhu Nương thần sắc nghiêm trọng, "Ngươi muội, chúng ta làm sao bây giờ?" Lạc Quanh lúc này đã không có mới yếu đuối, nàng một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên nghị, đem lúc này báo cho hoàng đế. "Chúng ta lâm trận phản ném Bạch Lạc, không phải liền là vì cho tỷ phu bọn hắn giữ lại một tia huyết mạch. Ngày mai chúng ta liền muốn đem Hoa Nhi bí mật đưa tiễn, lúc này tuyệt không thể phức tạp. Liền đem người này sự tình báo cho Bạch Lạc chuyển di sự chú ý của hắn, thuận tiện chúng ta đục nước béo cỏ." Nhu Nương gật gật đầu, lập tức rời đi, "Tốt, ta lập tức đi làm." Đợi nàng rời đi, Lạc Quanh rơi vào trầm tư. "Bạch Triển Đường, ngươi đến cùng là từ đâu nhi đụng tới? Cho nên ngươi lừa gạt chúng ta?" "Ngươi bản danh gọi Bạch Triển Đường, là Chu Đế Bạch Lạc huynh đệ." Diệp Vũ Tích chất vấn. Lúc này ba người ngay tại trong khách sạn một gian trong phòng khách, mới nhẫn một đường Diệp Vũ Tích bắt lấy Ngô cùng hỏi thăm không ngừng, bên cạnh Thịnh Dạ Vân đồng dạng mở to cặp kia huyết hồng sắc mắt to chăm chú nhìn hắn. "Ta lừa gạt chính là bọn hắn, ta bản danh thật gọi Khúc Vô Danh, các ngươi phải tin tưởng ta a." Ngô cùng thành khẩn giải thích. "Bạch Triển Đường là giả, Khúc Vô Danh đương nhiên cũng là giả." "Ta tin ngươi." Thịnh Dạ Vân yếu ớt mở miệng. Diệp Vũ Tích một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, hai cánh tay kéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi chính là vừa đi vừa về lôi kéo, lúc đầu có thể để cho hắn lại đáp ứng một sự kiện, đều bị ngươi hủy á. "Tiểu Vân, ngươi đến cùng là bên nào?" Thịnh Dạ Vân tránh thoát nàng ma thủ, nhẹ nhàng xoa bị bóp đỏ gương mặt, ủy khuất nói, "Ta tin tưởng Khúc đại ca sẽ không lừa gạt chúng ta." Nô cùng thở dài, "Thịnh tỷ tỷ, ngươi hay là quá ngọt. Ta Ngô mỗ người nói qua lời nói dối còn thiếu sao? Không cùng ngươi náo." Diệp Vũ Tích đổi cái khuôn mặt tươi cười, về sau quay đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nô cùng. "Không minh, ngươi tối nay hẳn là muốn đêm tối thăm dò hoàng cung." Chương 325, đêm tối thăm dò hoàng cung. Chương 325, đêm tối thăm dò hoàng cung. Rạng sáng lúc điểm, ba đạo nhân ảnh lách qua tuần sát qua mình, lặng lẽ giấu ở ngoài hoàng cung nơi nào đó bóng tối bên trong. Nô cùng biểu lộ bất đắc dĩ, "Hai người các ngươi xem náo nhiệt gì? Đây chính là hoàng cung a. Đến hoàng thành có thể nào không đi hoàng cung du lãm một phen?" Diệp Vũ Tích có chút hưng phấn. Nàng chưa hề nghĩ tới mình còn có thể gặp được như thế chuyện kích thích. Như vậy cũng tốt so với trước kinh thành du lịch liền nhất định phải đi Tử Cấm thành cùng Trường thành. Không phải liền cảm giác mình không có đi qua kinh thành du lịch đồng dạng, chỉ có thể nói nàng quá xuôi gió xuôi nước, tại trong tông môn chúng tinh phùng nguyệt, rời núi sau cái thứ nhất ngăn trở chính là gặp gỡ Ngô Cùng, bị một chiêu đánh bại, cho nên nàng đối Ngô Cùng khắc sâu ấn tượng. Huống chi nàng có khác cậy vào. "Vậy còn ngươi, ngươi cũng muốn đi?" Ngô Cùng lại hỏi Thịnh Dạ Vân. 17 tuổi Thịnh tỷ tỷ về sau rụt rụt, chán liền chút lại không theo tiếng, chỉ là huyết mâu bên trong kiên định để Ngô Cùng miệng bên trong cự tuyệt nói không nên lời. "Được rồi." Ngô Cùng thở dài, "Vậy liền cùng đi, bất quá hai người các ngươi đừng có chạy lung tung a." Hắn linh thức quét một vòng hoàng cung, phát hiện tiên tiên cũng không phải ít, nhưng đạo pháp tự nhiên cảnh chỉ có một cái, mà động hư cảnh một cái đều không có. Kỳ thật cái này cũng bình thường, trừ phi khăng khăng một mực hoặc là đối phương mạnh hơn chính mình, nếu không cái nào cao thủ nguyện ý thần phục với người khác phía dưới. Về phần vì sao 20 năm sau Lục Vô Đạo ba người kia nguyện ý nghe Bạch Tuyển Cơ. Đầu tiên bọn hắn cũng không phải là nghe Bạch Tuyển Cơ lời nói, mà là cùng Hoàng Quyền hợp tác thực hiện lý tưởng của mình thôi. Mà bọn hắn càng xem trọng mình nhìn xem lớn lên Bạch Tuyển Cơ rất tại hoàng đế Bạch Lạc. Nô cùng nhún nhún vai, "Hai người các ngươi đừng lên tiếng, ta mang các ngươi đi vào." Hắn buông tay, vừa muốn phóng tới hai vị cô nương trên lưng, nháy mắt chỉ trệ, về sau không để lại dấu vết bắt lấy hai người bọn họ bà bay. Giáng nhẹ một hơi, Nô cùng mồ hôi lạnh đều kém chút xuống tới. Kém chút liền phạm sai lầm a. Sau đó nhìn hai vị cô nương không rõ ràng cho lắm, hắn cười cười, chân nguyên tản ra đem ba người bao khỏa ở bên trong, về sau hai chân đạp xuống đất, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Giờ phút này, trên bầu trời tinh quang lấp lánh quả thực đẹp không sao tả xiết, trừ không có ngân hà bên ngoài cái khác đều rất hoàn mỹ. Dưới chân nguyên bản như cự thú hoàng thành giờ phút này lại tựa như một con xuất sinh không lâu mèo con bình thường chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu. "Đây mới là ta tu luyện mục đích à, đến tiên thiên liền có thể tự do tự tại bay trên trời." Diệp Vũ Tích lẩm bẩm nói, đáng tiếc hơi kém rượu. Trước mắt nàng sáng lên, khuỷu tay đụng đụng Nô Cùng, "Không hình, rượu đâu? Nhanh cho ta đến một vò. Muốn say 1.0005 a." Nô Cùng không nói lấy ra một vò rượu đưa cho nàng, về sau nhìn về phía bên tay phải Thịnh Dạ Vân. Chỉ thấy đen dài thẳng thiếu nữ giờ phút này chính nhắm lại con mắt màu đỏ ngòm. Hai tay mười ngón giao nhau giữ tại mặt trái xoan trước, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Nô cùng dùng hắn động hư cảnh cường đại thính lực nghe lén một lát, trên mặt nhịn không được hiện lên ý cười. Chỉ nghe Thịnh Dạ Vân nhỏ giọng nhắc tới, "Sư phụ trên trời có linh tiên phù hộ, phù hộ Đồ Nhi có thể đem Tà Cực Tông phát dương quang đại, phù hộ Khúc Đại Ca cùng Vũ Tích có thể thuận buồm xuôi gió, sống lâu trăm tuổi, nô. Nếu như có thể phù hộ Đồ Nhi thu cái hảo đồ đệ, về sau sẽ có sư phụ uy nghiêm thì càng tốt hơn. Nếu như quá tham lam lời nói, vậy chỉ cần có cái hảo đồ đệ liền tốt. Nô cùng lắc đầu, Thịnh tỷ tỷ, thật sự là đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn nói khẽ, một hồi đừng lên tiếng, ta mang các ngươi xuống dưới. Đợi hai người gật đầu, bị chân nguyên bao khỏa ở bên trong ba người bỗng nhiên mà xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào hoàng cung trước đại điện trống trải trên quảng trường, chung quanh phòng thủ cấm quân binh sĩ tựa như không thấy được đối bọn hắn làm như không thấy. Nhưng thật ra là thật nhìn không thấy. Động hư cảnh trưởng không thiên địa, bọn hắn giờ phút này nơi ở những người khác xem ra tựa như không có vật gì. Nô cùng trở lại chỗ cũ, hơi xúc động. 20 năm sau, chính là tại cái này bên trong lần thứ nhất nhìn thấy bên người hai vị này tỷ tỷ. Mà lại cái kia tiện nghi nhạc phụ bạch lạc, cũng là tại cái này bên trong bị Hà Kim Tịch một bàn tay đập nát đầu. Nghĩ đến những này có không có, nô cùng mang theo hai cái cô nương lặng yên không một tiếng động lướt qua hộ vệ, hướng về sau cung chỗ bước đi. 20 năm sau hắn tại cái này trong hoàng cung cũng ở qua một đoạn thời gian, hoàng cung địa hình hắn nói không chừng so hiện tại Chu Đế bạch lạc còn quen. Một khắc đồng hồ về sau, nô cùng ba người có chút mê mang nhìn nhau. Bọn hắn lạc đường. Khúc Minh, ngươi không phải nói trong hoàng cung ngươi môn thanh sao? Diệp Vũ Tích nhỏ giọng hỏi. Hóa ra đều là khoác lác qua. Nô cùng có chút lúng túng giải thích, kỳ thật ta được một loại bệnh, cùng một nơi ban ngày cùng ban đêm trong mắt của ta hoàn toàn chính là hai cái địa phương. Đây là lời nói thật. Về phần 20 năm sau, vì sao hắn không buổi tối đến quen thuộc địa hình? Cái này hậu cung ở tất cả đều là bạch lạc phi tử, hắn không có chuyện một người ban đêm chạy cái này bên trong chạy lung tung, không sợ nữ hoàng bệ hạ đánh gậy hắn chân chó sao? Hơn nữa lúc ấy toàn thân hắn tê liệt, hoàn toàn chính là một cái hình người gối ôm, không có bị nữ hoàng bệ hạ ôm dìm chết đã là mạng hắn lớn. Như vậy vấn đề đến, toàn cơ hiện tại đến cùng ở nơi nào? Diệp Vũ Tích gặp hắn nhức đầu bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn, Khúc Minh, ta có biện pháp. Dứt lời, nàng xuất ra một cái hình sợi dài tiểu đồng chạm canh gác đặt ở bên môi dùng sức thổi. Thanh âm gì đều không có. Nô cùng nhíu mày, đây là. Diệp Vũ Tích tự đắc cười một tiếng, Khúc Minh, hơi cùng một lát là được. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Vũ Tích vẫn như cũ tiếu dung tự tin, lập tức tới ngay. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Vũ Tích đỉnh lấy Nô cùng Tịnh Dạ Vân im ắng ánh mắt, ho khan hai tiếng, khụ khụ, lập tức, lần này thật lập tức. Lại nửa canh giờ trôi qua, một đạo hắc ảnh quỷ quỷ túy túy sờ đi qua. Diệp Vũ Tích sở trường một hơi, cười nói, xem đi, đây không phải đến nhà. Nô cùng, ngươi lúc này sắp cùng tiền thế hẹn bằng hữu đi ra ăn cơm đồng dạng. Đã nói xong lập tức, chính mình cũng lái xe nửa giờ tới chỗ, hỏi một chút, đối phương vừa mới xuống lầu. Thân ảnh kia đi tiến vào, xác thực một cái không đáng chú ý tiểu cung nữ. Nàng đứng tại Nô cùng ba người trước mặt bất quá một trượng chỗ trái xem phải xem, lẩm bẩm nói, kỳ quái, rõ ràng chính là tại cái này bên trong chuyển tới. Nô cùng ánh mắt run lên, cái này tiểu cung nữ là xuất khiếu cảnh. Phải biết xuất khiếu cảnh đặt ở bên ngoài coi như được là cao thủ hiếm thấy, nhưng nàng chỉ là trong hoàng cung khi một cái cung nữ. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Vũ Tích, gặp nàng hướng mình nháy mắt ra hiệu, thế là thu hồi thiên địa nguyên khí, ba người hiện hiện ra. Kia tiểu cung nữ nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người, đông dương giật mình. Nhưng nàng nhìn ngay lập tức đến Diệp Vũ Tích dáng vẻ. Thế là nàng không người thi lễ một cái, cung kính nói, gặp qua thiếu tông chủ. Ừm. Diệp Vũ Tích gật gật đầu, thấy Nô cùng tao mày, giải thích nói, nàng là người của chúng ta, Khúc đại ca yên tâm là được. Nô cùng trầm mặc không nói, hắn nhớ tới đến hoàng hậu, có vẻ như chính là Huyền Thiên Tông phái tới cùng hoàng thất thông gia. Diệp Vũ Tích cũng không để ý, quay đầu hỏi cung nữ, bạch, nàng tạm ngừng, kia công chúa tên gọi là gì? Nàng hoàn toàn không có nhớ. Lại nói trước đó lang hoàng trong lầu cái kia lạc quanh nói qua công chúa kêu cái gì sao? Bạch Tuyên Cơ. Nô cùng đột nhiên mở miệng, hắn nói ra cái kia mình mong nhớ ngày đêm danh tự, một trong. Nàng gọi Bạch Tuyên Cơ. Chương 326, một khúc trường ca thán vô danh. Chương 326, một khúc trường ca thán vô danh. Lúc này, một cái vắng vẻ hoang vu bên trong cung điện nhỏ, hoàng hậu dù bận vẫn ung dung địa uống trà. Nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên treo cười lạnh, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, mấy cái cung nữ chính vây quanh một cái khác gầy yếu cung nữ quyền đấm cước đá. Mà người cung nữ kia chỉ là ngồi quỳ chân trên mặt đất, thân người cong lại yên lặng chịu đựng, nàng bảo vệ mình mang bên trong tiểu công chúa. Đi. Hoàng hậu phất tay để mọi người dừng tay, thảnh thơi địa uống hớp trà nước, lạnh nhạt nói, trưởng công chúa mất mẫu, bản cung thân là hoàng hậu, lẽ ra tự mình nuôi dưỡng nàng lớn lên. Ngươi lại dám can đảm chống lại bản cung chi mệnh, liều chết không theo. Hẳn là ngươi muốn tạo phản không thành. Kia cung nữ toàn thân vết máu, đưa tay biến mất khỏe miệng đỏ thắm cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm ngồi ở kia bên trong hoàng hậu. Hoàng hậu cười một tiếng, đánh cho ta. Từ chữ cuối cùng không nói ra miệng, bởi vì kia gầy yếu cung nữ bên người đột nhiên nhiều ba người. Một cái một bộ áo trắng, tướng mạo tiểu soái người trẻ tuổi. Còn có hai cái xem xét chính là nữ giả nam trang đậu khấu thiếu nữ. Khi nàng nhìn thấy trong đó cái kia tóc trắng bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ thời điểm biến sắc, đột nhiên đứng dậy không mình hành lễ, gặp qua thiếu tông chủ. Trung quanh các cung nữ cũng đồng thời hành lễ, gặp qua thiếu tông chủ. Không cần đa lễ. Diệp Vũ Tích tùy ý địa phất phất tay, quay đầu cười nói, Khúc Minh, ngươi đến quyết định chứ sao? Thấy Thịnh Dạ Vân trong mắt có tìm kiếm chi ý, nàng mở miệng nói, đừng hỏi, hỏi cũng không nói. Nô cùng nhíu môi, ngươi cái gì thân phận chúng ta nhi xong rất, còn cần đến hỏi ngươi. Hắn không để ý những người khác, mà là xoay người từ gầy yếu cung nữ trong tay ôm lấy cái kia không đến một tuổi hài nhi. Chỉ gặp nàng tiểu xào cái mũi khẽ động khẽ động, không hề giống cái khác hài nhi đồng dạng khóc giống cái khác biệt. Nhất khác biệt chính là nàng cặp kia mắt to, trong đó để lộ ra lạnh lùng, cao cao tại thượng, bình tĩnh ý tứ để Ngô Cùng trong lòng hiểu rõ. Nàng trước đó nói hoang, nói mình sống lại đến 9 tuổi trái phải. Nhưng rất hiển nhiên, nàng giờ phút này ý nguyên sống lại. Trong ngực anh hài nhìn thấy Ngô Cùng mặt, một đôi hắc bạch phân minh mắt to đông dương trừng phải căng tròn, bên trong tràn đầy không thể tin. A a. Nàng rỗi ra thịt hồ hồ tay nhỏ, cố gắng muốn chạm đến Ngô Cùng gương mặt. Ngô Cùng có chút túi đầu, để nàng sờ đến mặt mình. Thịt hồ hồ tay nhỏ theo mặt mày cái mũi khỏe miệng xuôi dòng mà xuống, cuối cùng bắt lấy bộ ngực hắn vào áo. Trong ngực đứa bé toét ra miệng, trong đôi mắt thật to nước mắt bừng lên. Nửa ngày, nàng buông ra tay nhỏ. Ngô Cùng biết đến, nàng muốn chờ là sau 12 năm cái kia lừa nàng xuất cung mua cho nàng mức quả ăn Ngô Cùng, mà không phải lúc này ôm nàng khúc vô danh. Các hạ đêm tối thăm dò hoàng cung, nhập chấm hậu cung. Cái này sợ là có chút không ổn đâu. Thời mở tiếng cười truyền đến, một đạo người mặc màu lót đen kim long văn áo lụa nam tử sải bước đi vào, phía sau hắn nên còn đi theo 7-8 vị khí chất bất phàm cao thủ. Nhưng mà Ngô Cùng không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Chẳng qua là 7-8 cái tiên tiên thôi. Hắn chỉ là mỉm cười trêu đùa lấy mang bên trong tương lai nữ đế, nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười bên trên ngũ quan nhăn lại với nhau, hắc bạch phân minh trong mắt to đầy người ghét bỏ cảm xúc. Nhưng nàng không có cách nào phản kháng a ha 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 ha. Tương lai mình là bị lấn ép phía kia, hiện tại liền muốn tại đối phương bất lực phản kháng thời điểm khi dễ trở về a. Mà Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai vị cô nương càng sẽ không để ý đến hắn, cái gọi là đại chu hoàng thất, theo các nàng bất quá là một cái nhị lưu thế lực thôi, ngay cả cái động hư cảnh đều không, cũng không cảm thấy ngại nói mình trưởng quản thiên hạ. Thấy ba người này đều không để ý chính mình, Chu Đế Bạch Lạc trong mắt vẻ lo lắng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn cũng biết đối phương đã dám đêm khuya độc thân ba người xâm nhập hoàng cung, nhất định bất phàm. Kia hai cô gái tuổi còn trẻ liền có thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi, nghĩ đến xác nhận nhà nào đỉnh tiêm thế lực đệ tử để truyền. Về phần nam tử áo trắng kia, thân là tiên thiên mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hẳn là tu vi của hắn là. Bạch Lạc chợt treo lên khuôn mặt tươi cười, còn không biết ba vị tôn tính đại danh. Hai vị cô nương ý nguyên mặc kệ hắn. Nô cùng nhìn hắn một cái, cười nói, tại hạ khúc vô danh, bởi vì hảo hữu nhờ không mời mà tới, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Bạch Lạc đang chờ mở miệng, lại bị một đạo giản mua lại sắc nhọn thanh âm đánh gãy, một khúc ca hát thán vô danh, tên rất hay. Chỉ là các hạ đêm tối thăm dò hoàng cung, sợ là không quá phù hợp đi. Một cái đầu đầy hoa râm, sắc mặt âm nhu xoáy khí thái giám đột ngột xuất hiện tại Bạch Lạc trước người. Mu bàn tay hắn đến phía sau hướng Bạch Lạc khoát khoát tay, truyền âm nói, "Bệ hạ, người này thực lực cao cường, không phải tiên thiên cao thủ có thể ứng đối. Nơi đây từ nhà ta ứng phó, bệ hạ rút lui trước." Bạch Lạc thật sâu nhìn Ngô Cùng một chút, mang theo hoàng hậu bọn người chậm rãi rời khỏi trong điện. Mà Ngô Cùng vẫn chưa ngăn cản, chỉ là kế tiếp theo trêu đuổi lấy mang bên trong Bạch Tuyển Cơ. Đợi rời khỏi trong điện về sau, Bạch Lạc lập tức phân phó tiên tiên cao thủ nhóm ngưng thần đề phòng, về sau lại mệnh lệnh thống lĩnh cấm vệ âm thầm triệu tập túc vệ hoàng cung cấm quân, lặng lẽ đem nơi đây đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Hắn cũng không phải là muốn giữ Ngô Cùng lại, mới lao thái giám là hắn hoàng tổ phụ lưu lại ảnh vệ, cũng là đại chu triều đỉnh duy nhất đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ. Bạch Lạc chưa hề tại trên mặt hắn nhìn thấy ngưng trọng như thế thần sắc, hắn biết, vị này ảnh vệ nói không chừng cũng không phải là kia khúc vô danh đối thủ. Hắn triệu tập cấm quân cũng chỉ là vì cho mình một chút tâm lý an ủi thôi, hoặc là cũng coi là uy hiếp, để kia khúc vô danh sợ ném chuột vỡ bình phía dưới không dám đối với mình như thế nào. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Lạc thở dài, nhẹ giọng hỏi bên người lão thái giám Quyên Xuyên, "Lão Xuyên, ngươi nói cho lão hắn có thể thắng được đối phương sao?" Quyên Xuyên lão thái giám cười nhạt một tiếng, "Về bệ hạ, nô tỳ không biết. Ta một cái tiên thiên cảnh giới người, ngươi hỏi ta hai cái đạo pháp tự nhiên cảnh ai mạnh, ta làm sao biết?" Nhưng hắn không thể không trả lời, "Bệ hạ, cho nhạn huynh nhập đạo pháp tự nhiên cảnh đã có lâu mấy chục năm, người áo trắng kia nhìn khí chất tựa hồ hết sức trẻ tuổi, nghĩ đến hắn tất nhiên không phải cho nhạn huynh đối thủ." Bạch Lạc mặt giấu ở bóng tối bên trong, để người thấy không rõ nét mặt của hắn. Thật lâu, hắn chỉ thở dài một câu, "Hy vọng như thế đi." Lúc này, trong hoàng cung, Nô Cùng ôm Bạch Tuyển Cơ mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mặt tóc trắng thái giám, trên mặt một phái khoan thai tự đắc biểu lộ. Mà tóc trắng thái giám cho nhạn lại mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, cẩn thận từng ly từng tí tại người trước mặt trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn muốn tìm đến sơ hở, nhưng hoàn toàn không có. Người trước mặt chỉ là trong ngực ôm một đứa bé, tùy tiện đứng tại kia bên trong, nhưng hắn không có chút nào sơ hở. Mà lại cho nhạn trong lòng chỉ cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi, tựa như đứng trước mặt cũng không phải là một người, mà là cái gì hồng hoàng cự thú khủng bố. "Ngươi không có ý định tới sao?" Nô Cùng túi đầu trêu đùa lấy Bạch Tuyển Cơ, đợi Bạch Tuyển Cơ rốt cục không thể nhịn được nữa, cắn một cái vào hắn ngón trỏ hung hăng vừa đi vừa về ma sát, hắn rốt cục dừng tay lại, ngẩng đầu, "Vậy ta coi như đến." Cho nhạn con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại đến cây kim lớn tiểu. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, người trước mặt cũng không phải gì đó đạo pháp tự nhiên cảnh, hắn là động hư cảnh. Ngoài điện chờ thật lâu, Bạch Lạc bọn người dần dần có chút không kiên nhẫn. Đã qua nửa canh giờ, vì sao trong điện ý nguyên một chút động tĩnh đều không có? Rốt cục, Bạch Lạc nhịn không được, hắn vung tay lên, theo chấm đi vào. Mấy vị tiên tiên cao thủ hai mặt nhìn nhau, đành phải theo sát phía sau. Đợi tiến vào trong điện, Bạch Lạc kinh hô một tiếng, đông nhiên lùi lại ba bước. Quyên Xuyên lão thái giám đội vàng đỡ lấy hắn, theo hắn tay run rẩy chỉ nhìn lại. Chỉ thấy cho nhạn thân thể thẳng tắp địa đứng tại kia bên trong, nhưng là không có đầu. Mà đầu của hắn đang bị một cái không đến một tuổi tiểu anh hài ôm ở tay bên trong vừa đi vừa về gậy. Tiểu anh hài nết miệng cười một tiếng, bên cạnh nàng còn đặt vào một tờ giấy. Quyên Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đi qua cầm lấy tờ giấy xem xét. Chỉ thấy phía trên viết một câu, "Cái này anh hài cùng ta có duyên, nếu nàng nhận nửa điểm tổn thương, Đại Chu hoàng tộc từ đây không còn tồn tại vậy. Lạc Quản đồng dạng là một câu, Vô Danh kiếm khách Khúc Vô Danh từng du lịch qua đây. Chương 327, Lục Vô Đạo nhận lấy cái chết, phá âm, 1/3, chương 327, Lục Vô Đạo nhận lấy cái chết, phá âm, 1/3, hôm sau, sáng sớm. Ngoài thành rừng cây nhỏ bên cạnh trên đường nhỏ, một tên sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc hơn 30 tuổi nam tử cao mày. Hắn vừa mới đưa tiễn Bạch Thiểu Hoa một đoàn người, mà giờ khắc này, hắn chờ một người, một cái nhu nương nói qua nam nhân. Nam nhân kia gọi Bạch Triển Đường. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lục Vô Đạo quay đầu, một nam hai nữ chính đi tiến vào rừng cây nhỏ, bọn hắn bộ pháp khoan thai, tựa như đạp thành công tử ca. Nhưng Lục Vô Đạo càng thêm đề phòng, bởi vì hắn phát giác không ra mặt trước thanh niên tu vi. Nhìn đối phương ăn mặc, hắn hiểu được, đây chính là nhu nương nói qua Bạch Triển Đường ba người. Nô cùng nhìn thấy người này trước mặt tướng mạo, nhìn không được vẩy một cái lông mày. Nguyên lai là Lục Vô Đạo lao thất phu. Không nghĩ tới 20 năm kỳ người rơi xuống tay ta bên trong, hắc hắc hắc. Hắn mỉm cười, Bạch Thiều Hoa đâu? Lục Vô Đạo biến sắc, hắn quả nhiên là vì thế tử mà đến. Hắn từ thần cung bên trong lấy ra trường đao, ngưng thần đề phòng, ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là đến tìm người. Nô cùng nhún nhún vai, bất quá xem ra các hạ là không có ý định nói. Bất quá, hắn dừng một chút, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta. Gặp được hoang dại Lục Vô Đạo, nếu không hướng chết bên trong được, sao xứng đáng quá khứ mình. Trên người hắn khí thế hướng Lục Vô Đạo trên thân ép đi. Lục Vô Đạo hai chân run rẩy, hắn rốt cục gánh không được đối phương tốc thẳng vào mặt uy áp, nhịn không được trường đao ra khỏi vỏ. Nhưng trường đao mới rút ra hai thốn liền bị người ép trở về. Chỉ thấy một con thon dài hữu lực tay đè tại trôi đao phần đôi. Nguyên lai là Ngô cùng không biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Lục Vô Đạo liều mạng vận dụng chân nguyên trong cơ thể, nhưng trong cơ thể mình chân nguyên lại giống lợn chết không nhúc nhích, mà trong tay đao đồng dạng không thể động đậy. Cái tay kia, thật giống như đại sơn đồng dạng đặt ở mình trên đao. Hắn nghe tới người kia ở bên tai mình nói, yếu như vậy còn học người khác ra mặt, không bằng về nhà chăn heo đi thôi. Lục Vô Đạo một gương mặt trướng thành màu gan heo, hắn buông ra nắm chặt trôi đao tay, một trường nổ vang người trước mặt lồng ngực. Nhưng hắn lại buông không. Ngẩng đầu, chỉ thấy người kia không biết lúc nào đã lui về đồng hành hai vị nữ tử bên người, liền tựa như chưa hề động đậy. Lục Vô Đạo thở như trâu, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo thái dương lưu lại, cuối cùng rơi xuống bụi đất. Giống như tự tin của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Nô cùng cười một tiếng, lấy ra Tuế Nguyệt số một kéo cái kiếm hoa, tại hạ, Khúc Vô Danh. Cuối cùng hỏi lần nữa, Bạch Thiều Hoa ở đâu bên trong? Nhìn lao thất phu này một bộ tâm tính băng dáng vẻ, sẽ không bị mình làm sụp đổ đi. Được rồi, lại trêu chọc hắn liền rời đi, dù sao kia Bạch Thiều Hoa cũng nhảy nhót không được bao lâu. Hắn nhớ rõ, mình sau khi xuyên việt đại khái là 5 tuổi khoảng chừng, đoán chừng cũng không có 1-2 năm. Bất quá xem ra bọn hắn đưa tiễn Bạch Thiểu Hoa về sau nhất định gặp biến cố gì, không phải hắn như thế nào biến thành tiểu ăn mày. Nhưng liên quan ta cái rắm, chỉ cần hắn chết không được là được. Lục Vô Đạo hay là cắn chặt hàm răng không nói một lời, hắn chỉ là đem trường đao rút ra nằm ngang ở trước ngực, trên thân chân nguyên liệu mạng vận chuyển, khuấy động lên quanh thân thiên địa nguyên khí hình thành một cỗ vi hình gió lốc, cả tòa rừng cây nhỏ đều tại nhào thấu rơi vào lá. Nô cùng khép cười một tiếng, Huế Nguyệt ra khỏi vỏ, nếu như thế, công tử chấm đã. Một đạo thở dài, từ Lục Vô Đạo sau lưng rừng cây nhỏ bên ngoài chậm rãi đi tiến vào một thân ảnh. Người kia tóc hơi bạc, thẳng trên thân mặc một bộ giặt hồ thấu vải trắng áo, trên tay hắn còn cầm một ngọn cỏ đồng tử bên trên cắm đầy mức quả. Lục đại thúc, ngươi đây là cần gì chứ? Nô cùng thở dài, ta lúc đầu cũng không có ý định như thế nào, chỉ là muốn tiểu báo nhỏ phục một chút Lục Vô Đạo thôi. Ai bảo ta tâm nhãn nhi tiểu đâu? Nhưng Lục lao đầu cũng không hiểu biết việc này, hắn thở dài một tiếng, lão phu sớm đã ẩn cư không hỏi giang hồ thế sự, nhưng ai bảo ta chỉ như vậy một cái bất thành khí nhi từ đâu? Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, Khúc công tử có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mũi, thả tiểu tử thúi này một ngựa. Nô cùng quan sát một lát, Lục đại thúc trên tay hổ khẩu vị trí vết chai dày đặc, rất rõ ràng cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Hắn đến hào hứng, Lục đại thúc cũng dùng kiếm. Xin hỏi tôn tính đại danh. Lục đại thúc một tay cầm cắm đầy mức quả tuổi lửa đồng, một tay đeo tại sau lưng, thoải mái cười một tiếng, lão phu, Lục Côn Ô. Hắn chính là 20 năm trước danh chấn thiên hạ kiếm thánh Lục Côn Ô, nhưng về sau có hài tử, tăng thêm từ đầu đến cuối sở không tới động hư cảnh bên cạnh, dứt khoát phai nhạt ra khỏi giang hồ, khoan thai tự đắc sinh hoạt. Thật không nghĩ đến lui một bước trời cao biển rộng, hắn giờ phút này ngược lại mơ hồ thấy sờ đến động hư cảnh bên cạnh. Nhưng nô cùng cô phụ Lục đại thúc chờ mong, hắn một mặt mê mang, Lục Côn Ô, chưa nghe nói qua. Hắn là thật chưa nghe nói qua, 20 năm sau đám kia đại lao lúc này cũng đều là tết táo quân nhẹ đâu. Mà 20 năm trước nhóm cao thủ này, trừ bỏ bị Khúc Vô Danh chém chết, cái khác đoán chừng đều cùng Lục đại thúc đồng dạng chạy tới ẩn cư đi. Bên cạnh Diệp Vũ Tích ngưng trọng nói, các hạ chính là 20 năm trước danh chấn thiên hạ kiếm thánh Lục Côn Ô. Bị nô cùng phản ứng làm cho mặt mũi có chút không nhịn được, Lục đại thúc ngạo nghễ nói, không sai, chính là lão phu, cuối cùng có cái thượng đạo. Nô cùng nghi ngờ nói, kiếm thánh? Diệp Vũ Tích thu hồi cười xấu xa, ngưng trọng gật đầu, không sai, kiếm thánh Lục Côn Ngô 20 năm trước danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nghe nói hắn khiêu chiến thiên hạ kiếm đạo cao thủ, chưa bại một lần. Khúc huynh, vẫn là thôi đi. Tiểu cô nương nói không sai. Lục Côn Ngô khuyên đủ, chỉ là đó cũng không phải nghe đồn, chính là không đổi sự thật. Ta xem Khúc tiểu huynh đệ đồng dạng dùng kiếm, không bằng lão phu đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, đem đổi lấy ta cái này đứa con bất hiếu một cái mạng, như thế nào? Nô cùng nhếch môi, ta muốn con của ngươi mệnh làm gì? Về phần ngươi kiếm pháp đó, ta cũng không hứng thú. Ngươi kiếm pháp như thế nào đi nữa, chẳng lẽ còn sẽ so kiếm pháp càng hoa lệ không thành? không tồn tại. Mà Ngô cùng đối cường đại cách nhìn chỉ có một chữ, xoáy. Càng đẹp mắt vũ khí liền càng mạnh, càng hoa lệ chiêu thức liền càng mạnh. Cái này chẳng lẽ không phải chính xác sao? Cũng tỉ như trong tay hắn Tuế Nguyệt liền nhất định so Lục Đại Thúc trong tay có cây bổng tử muốn sắc bén hơn. Lục Đại Thúc, ngươi cũng là dùng kiếm, lẽ ra biết một tên kiếm khách theo đuổi là cái gì? Ngô cùng biểu lộ nghiêm túc, rút kiếm đi. Hắn khoát tay để Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân thối lui đến rừng cây nhỏ bên ngoài. Đạo pháp tự nhiên cảnh quyết đấu, hai người bọn họ còn chưa tiên thiên tiểu thái điều áp sát quá gần sẽ bị thương tổn. Không sai, hắn đã quyết định chỉ dùng đạo pháp tự nhiên cảnh thực lực cùng đối phương chiến đấu. Bởi vì đây không phải sinh tử chi chiến, mà là kiếm khách ở giữa luật bàn. Nên nói là xuẩn cũng tốt, hoặc là chấp nhất cũng được. Hắn chính là muốn chứng minh mình kiếm pháp so với đối phương mạnh. Lục Côn Ngô thầm than một tiếng, trước mặt thanh niên thực lực hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng không có cách, vì mình bất tranh khí như tử, nói không chừng hắn chỉ có thể đánh bạc đầu này mạng già. Hắn một phát bắt được Lục Vô Đạo ném ra mấy chục trượng bên ngoài, về sau trong tay chấn động. Cỏ cây bổng tử tứ tán mà ra, lộ ra bên trong một thanh rộng lưỡi đao trọng kiếm. Nô cùng hai mắt ngưng lại, tốt hoa lệ kiếm. Nhưng hắn tự đắc cười một tiếng, cùng ta Tuế Nguyệt sò còn kém chút nhi. Lục Đại Thúc, ra tay đi. Không phải, ngươi sẽ không còn cơ hội xuất thủ. Chương 328, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. 2/3, chương 328, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. 2/3, ngoài bìa rừng, Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai người hơi có chút lo lắng nhìn chăm chú lên trước mặt rừng cây nhỏ, đồng thời các nàng còn muốn phòng bị Lục Vô Đạo gây bất lợi cho chính mình. Bất quá Lục Vô Đạo cũng không có để ý nàng hai người, mà là đồng dạng có chút lo lắng nhìn chăm chú lên rừng cây nhỏ. Tiên thiên cảnh giới hắn dù không phát hiện được kia hai người tu vi, nhưng hắn bản thân cảm thụ phía dưới, thanh niên áo trắng kia khúc vô danh tựa hồ muốn so nhà mình lão cha càng mạnh. Hy vọng chỉ là ảo giác của mình đi. Nguyên bản tâm tình của hắn đã băng, nhưng về sau tưởng tượng, người này cùng nhà mình lão cha là một cái trình độ, tâm hắn bên trong liền cân bằng nhiều á. Tuyệt thế thiên tài nha, mỗi qua cái mấy chục năm đều sẽ ra như vậy một hai cái, dù sao cùng những người khác đối so, hắn hơn 30 tuổi liền tiên thiên đã rất thiên tài. Người nha, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc trọng yếu nhất. Đừng nói, tâm tính để nằm ngang cùng về sau hắn thế mà cảm giác tu vi của mình lại tiến vào như vậy một chút. Cảm giác còn không tệ. Đột nhiên, phía trước rừng cây nhỏ bên trong thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu không bình thường biến hóa. Lục Vô đã biết, đây là chiến đấu bắt đầu. Nhưng bất quá chỉ là mấy tức, theo một tiếng vang thật lớn, trong rừng cây nhỏ khôi phục bình tĩnh. Nửa ngày, hai người từ trong rừng cây đi ra. Nô cùng biểu lộ nhẹ nhõm, Lục Côn Ngô thần sắc phức tạp. Nô cùng cười chắp tay một cái, Lục Đại Thúc lễ vật tại hạ liền nhận lấy. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn chào hỏi bên trên hai cái tiểu tỷ tỷ bay người rời đi. Lục Côn Ngô nhìn chăm chú hắn bóng lưng nửa ngày, đột nhiên cất cao giọng nói, Khúc Vô Danh, thiên hạ kiếm khách bên trong, ta Lục Côn Ngô nguyện xưng người làm mạnh nhất. Nô cùng khoát khoát tay, thảnh thơi đi xa. Phụ thân, ngài bại rồi. Dù sớm đã coi đoán trước, nhưng việc này thật phát sinh thời điểm, Lục Vô Đạo vẫn còn có chút không thể tin. Lao cha thế nhưng là tung hoành giang hồ 20 năm chưa hề thua với qua kiếm khách kiếm thánh Lục Côn Ngô a. Chính ngươi đi xem một chút là được. Lục Côn Ngô buồn bã nói. Lục Vô Đạo đi tiến vào rừng cây, chỉ kiến giải mặt nhiều hai cái năm trượng vương hồ to. Chỉ là trong đó một cái chỉ hạ xuống ba thước, mà đổi thành bên ngoài một cái lại hạ xuống ba thước. Lao cha lại bị bại thảm như vậy. Lục Vô Đạo lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới Lao cha sẽ bại, thật không nghĩ đến Lao cha sẽ bị bại thảm như vậy. Đông Dương sau đầu đau xót, hắn quay đầu ủy khuất nói, phụ thân ngươi đánh ta làm gì? Lục Côn Ngô cả giận nói nhảm. Nếu không phải Khúc công tử nể tình, hai nhà chúng ta hôm nay đều phải bàn giao ở chỗ này. A, hắn mạnh như vậy. Lục Vô Đạo há to miệng, nói nhảm. Hắn mới không phải cái gì đạo pháp tự nhiên cảnh. Lục Côn Ngô biểu lộ phức tạp, hắn là động hư cảnh a. Tiểu tử này tu luyện thế nào? Tuổi còn trẻ thế mà liền động hư cảnh. Mình cái này mấy chục năm thật sự là sống uổng phí. Lục Vô Đạo thở dài, thì ra là thế, kia lão cha ngươi thua không an. Sau đó hắn sau đầu lại chịu một bàn tay. Ngươi lại đánh ta làm gì? Nói nhảm. Lão tử đau lòng. Lục Côn Ngô một bộ đau răng biểu lộ, lão tử sạn tuyết kiếm bại bởi kia tiểu tử. Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, nói, Vô Đạo, ngươi sau khi trở về lợi dụng triều đình lực lượng nhiều giúp Khúc công tử tuyên truyền. Lục Vô Đạo che lấy cái hốc, vì sao? Giết người còn muốn chu tâm. Quá mức đi. Ngươi làm sao đần như vậy? Lục Côn Ngô một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ, ngươi gặp qua hơn 20 tuổi liền tu luyện tới động hư cảnh quái vật. Hắn về sau nhất định dương danh thiên hạ, thậm chí lưu danh sử sách cũng chưa hẳn không thể. Ngươi trước thời gian thay hắn tuyên truyền, chúng ta cũng tốt kết một thiện duyên. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính không phải cái này. Người luyện võ vì cái gì? Đơn giản thăm dò thiên địa cực hạn, kiêm thả dương danh thiên hạ mà thôi. Là, hắn kiếm thánh Lục Côn Ngô 20 năm trước là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng cái này có làm được cái gì? Hắn đời này bị ngạn vô vọng, còn lại sợ cầu bất quá làm tên mà thôi. Mà chính hắn thanh danh cũng truyền không được bao lâu, không nhìn Khúc Vô Danh kia tiểu tử liền hoàn toàn chưa từng nghe qua danh hào của mình mà. Nhưng giúp hắn tuyên truyền liền khác biệt. Khúc Vô Danh nếu không nửa đường vẫn lạc, kia có 30 khả năng đặt chân bị ngạn cảnh. Kém nhất, hắn cũng là có thể tên lưu sử sách nhân vật. Đến lúc đó người khác sau khi nghe ngóng, Khúc Vô Danh dương danh trạm thứ nhất chính là thám hiểm kiếm thánh Lục Côn Ngô, vậy chính hắn cũng có thể đi theo lưu danh sử sách á. Loại sự tình này như phóng tới Ngô cùng tiếp trước lời nói đến nói, đó chính là một cái tử, có nhiệt độ. Lục Vô Đạo dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là gật đầu nghe theo lão cha phân phó, dù sao hắn là cái hiếu tử nha. nhưng về sau tuyên truyền rất vi diệu xuất hiện sai lầm, bởi vì hắn phái đi tuyên truyền người chỉ nói Ngô Cùng đánh bại kiếm thánh từ đây bị người tôn xưng kiếm tôn nhưng cũng không có nói kiếm thánh tên gọi là gì. Hắn cảm thấy lao cha bại bởi một cái hơn 20 tuổi thanh niên, sợ lao cha mặt mũi chịu không được. Không có cách, ai bảo hắn là hiếu từ đâu. Thế là tương lai 20 năm Lục lão đầu cũng không tiếp tục nhận hắn đứa con trai này, dứt khoát thật đi bán cả một đời mức quả đi. Thẳng đến sau 12 năm cùng 20 năm sau hai lần gặp được Ngô Cùng, hắn cũng không có có ý tốt nói ta trước kia là cái thứ nhất thua ở cha ngươi trên tay kiếm thánh. Quá mất mặt. Một bên khác, Ngô Cùng lấy ra sạn tuyết ném cho Diệp Vũ Tích, "Vũ Tích, kiếm này ngươi cầm chơi đi. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp dùng thanh kiếm này." Chủ yếu là 20 năm sau Diệp tỷ tỷ lần thứ nhất hiện thân chẳng cảnh quá mức rung động. Ngô Cùng không nghĩ phá hư quá khứ mình ấn tượng thôi. "Cảm ơn." Diệp Vũ Tích cũng không khách khí, tiếp nhận sạn tuyết mỹ tư tư vung tới vung lui, hay là loại này rộng lưỡi đao đại kiếm chặt người có cảm giác ra. Đánh nhau loại chuyện này, thủ trọng chính là khí thế. Nàng quyết định, tiên tiên về sau muốn toàn bộ 40 mét đại kiếm ra để người. Cảm giác kia khẳng định thoải mái hơn. Thịnh Dạ Vân có chút ao ước nhìn xem trong tay nàng lưỡi rộng trọng kiếm, mà nét mặt của nàng lại bị Diệp Vũ Tích xem ở mắt bên trong. Nàng đem sạn tuyết ở sau lưng cong tốt, một ôm đùm ở Thịnh Dạ Vân bà bay. Nô Minh, ngươi dự định đưa Tiểu Vân lễ vật gì? Nô Cùng xoa xoa cái cằm, đây đúng là cái vấn đề. Đợi ta ngẫm lại. Hắn ngưng lông mày trầm tư. Nửa ngày, hắn chợt nhãn tỉnh sáng lên, kỳ ngộ bí bảo a. 20 năm sau đại bộ phận điểm kỳ ngộ bị Tiểu Bạch, Toàn Cơ, Thi Nhi các nàng ba cho bao trọn, còn sót lại những cái kia đoán chừng ngữ nu cũng thuận dòng mò cá sờ đi một chút. Nhưng các nàng không có khả năng tất cả đều lấy đi a. Vậy còn dư lại đi chỗ nào rồi? Lúc này tưởng tượng, rộng mở trong sáng, đều bị mình lấy đi mà. Nô Cùng cười hắc hắc, chúng ta đi Định Châu. Hắn nhớ rõ, tại Định Châu có một cái Việt Vương mộ, kia bên trong có một kiện kia Việt Vương dự định đưa cho thần nữ máu lụa ngọc váy đưa cho Thịnh tỷ tỷ vừa vặn phù hợp. Vẫn là câu nói kia, xinh đẹp chính là mạnh. Thế là ba ngày sau, Định Châu Linh Phi trấn tiệm thợ rèn bên trong đến ba người, đi đầu một người áo trắng tiểu soái, nó hơn hai người một là tóc trắng đơn đuôi ngựa tiêu sái thiếu nữ, một vị khác là huyết đồng đen dài thẳng văn tinh thiếu nữ. Không cần phải nói, chính là Ngô Cùng ba người. Bọn hắn sở dĩ dừng lại bộ pháp tại cái này tiệm thợ rèn bên trong, là bởi vì Ngô Cùng nhìn thấy treo trên tường một thanh kiếm. Một thanh cùng mình Thuế Nguyệt số 1 giống nhau như lúc son phấn sắc trường kiếm. Chương 329, thanh kiếm này chỉ là trang trí, 33, chương 329, thanh kiếm này chỉ là trang trí, 33, lão bản, kiếm này bán thế nào? Ngô Cùng chỉ trên tường trôi này Thuế Nguyệt hỏi đến đi tới một cái cơ bắp tráng hán đầu trọc. Lão bản này, dáng dấp cùng Tam Quốc vô song bên trong điện bí như, công tử muốn mua kiếm. Kia cầm truy sắt lớn lao bản hỏi, hắn cẩn thận quan sát một lát, cái này công tử áo trắng da mịn thì mềm, trên tay cũng không có lâu dài cầm kiếm mài ra vết chai, nhưng lão bản y nguyên nhận định cái này trẻ tuổi công tử là cái kiếm đạo hảo thủ. Vấn đề rất đơn giản, có thể không có chuyện mang theo hai cái xinh đẹp như vậy cô nương khắp nơi loạn lắc người, hắn có thể là người bình thường sao? Vâng, tại hạ muốn mua kiếm. Nô Cùng một chỉ trên tường trôi này Tuế Nguyệt mà lại ta liền muốn trôi này. Lão bản, nói cái giá đi. Mặc dù ta mua không nổi, nhưng ta có thể tìm hai vị tiểu thư tỷ mượn a. Ai ngờ lão bản nguyên bản lông mày bao vị trí nhíu một cái, thật có lỗi, kiếm này không bán. Ngô Cùng ngạc nhiên nói, đi ra ngoài làm ăn ngươi mua ta bán, ngươi không bán treo lên đến làm gì? Ai, ta nói rõ đi. Lão bản bất đắc dĩ nói, thanh kiếm này là dùng phế liệu làm, ta chỉ là soát tầng thuốc màu để nó nhìn xem đẹp mắt thôi. Nói, hắn gỡ xuống trên tường Tuế Nguyệt đưa cho Ngô Cùng. Ngô Cùng tiếp nhận kiếm ước lượng, sát thực rất nhẹ. Hắn cẩn thận quan sát, sát thực, thanh kiếm này ở trên đều là tỉ vết, liền ngay cả soát thân kiếm thuốc màu đều bôi không quá đều. Hảo kiếm, ta muốn. Nô Cùng hào sảng nói, lão bản, nói cái giá đi. Kiếm này chỉ là trang trí, ngươi thật muốn mua? Lão bản nghĩ nghĩ, thu ngươi một lượng bạc tốt. Thành giao. Nô Cùng quả quyết đáp ứng. Sau đó bồi khuôn mặt tươi cười tìm Diệp Vũ Tích vay tiền đi. Đợi ba người sau khi đi, vẫn đứng tại lão bản sau lưng trẻ tuổi thợ rèn hỏi, cha, kiếm này hẳn là thật có cái gì huyền cơ không thành? Có cái rắm. Lão bản tức giận nói, cùng một chỗ phá miếng sắt điêu bên trên chút loẹt loẹt hoa văn lại sơn phủ thuốc màu thôi, ai biết người kia thế mà thật mua? Kia phá miếng sắt chi phí bất quá mấy trăm tiền. Hắn mở một lượng bạc giá cao vốn định đối phương biết khó mà lui, cũng chưa từng nghĩ đối phương căn bản trả giá đều không trả, vứt xuống tiền cầm liền đi. Thấy mình nhi tử còn tại hoài nghi, lão bản một bàn tay hô tại trên lưng hắn, lão tử còn có thể lừa ngươi tên mắt con này không thành? Như kia thật là bảo kiếm, vậy lão tử chiêu bài này từ đây chính là của ngươi. Sau đó không lâu, thợ rèn quả quyết đem chiêu bài của mình chuyển cho nhi tử, nhưng vẫn không có hòa hoãn cùng nhi tử quan hệ, bởi vì con của hắn cho rằng nhà mình lao cha lừa gạt mình, thậm chí còn giấu một tay không chịu dạy hắn. Hắn phát thệ tương lai nhất định phải chế tạo một thanh vượt qua lão cha trước kia kiếm thần binh. 10 năm sau, hắn bị triều đình hợp nhất, chính thức trở thành công bộ một vị đại tượng. Mà cha của hắn, thẳng đến thời khắc hấp hối câu nói sau cùng, vẫn là không có khả năng a. Kia phá miếng sắt, thật có cái gì huyền cơ không thành? Lời nói phân hai đầu, Nô Cùng ba người lúc này đứng trước tại một tòa núi nhỏ bao phía trên. Nô Minh, ta biết cái này bên trong có kia cái gì Việt Vương mộ truyền thuyết, nhưng bao nhiêu năm đều không ai tìm tới, luôn không khả năng cứ như vậy may mắn để chúng ta tìm tới a. Thuyết thư đều không có như thế giả. Nô Cùng cười hắc hắc, xác thực bình thường đến nói hẳn là tương lai cái này Việt Vương mộ bởi vì một trận địa chấn hoặc mưa to mới lún hiện ra. Nhưng ta có hắc a. Trong lòng của hắn cảm thán, vốn cho là cái này bàn tay vàng không có gì dùng, không nghĩ tới trở lại 20 năm trước ngược lại có thể sử dụng á. Cái này hẳn là liền gọi là Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Hắn phất phất tay, trực giác của ta nói cho ta, ở chỗ này. Hắn một trường đánh vào dưới chân. Vang một tiếng, đất rung núi chuyển. Một lát sau, nô cùng cười nói, đi, đi xuống đi. Ba người từ nhỏ miệng nối đuôi nhau mà bảo, đợi ba người xuống dưới không lâu, phía trên bị nô cùng mở miệng lại không hiểu biến mất. Ba người trong động rơi đại khái 30 trượng khoảng cách, lại trải qua một mặt bị nô cùng mở động ngập bích, rốt cục dưới chân dẫm lên thực địa. Diệp Vũ Tích hiếu kỳ nói, đây quả thật là kia cái gì Việt Vương mộ. Chỉ thấy ba người lúc này đang đứng tại một đầu rộng 10 trượng ngọc đạo bên trên, đỉnh đầu 20 trượng phía trên là bị nô cùng phá vỡ ngọc bích, dưới chân dẫm đến đồng dạng là ngọc chế con đường, mà hai bên ngọc bích bên trên cách mỗi một trượng liền đối với xương khảm nạm lấy hai viên nắm đấm lớn tiểu nhân dạ minh châu, chiếu cả tòa ngọc đạo màu xanh biết rạng rỡ. Không sai, đây chính là Việt Vương mộ. Nô cùng ngữ khí có chút kích động. Hắn kích động cũng không phải là nơi này ngọc cùng dạ minh châu, dù sao ngọc bích giữ lại cũng chỉ là ngọc vỡ, dạ minh châu nghe nói còn có phóng xạ, muốn tới làm gì dùng. Hắn kích động chính là mình nhiều năm trước tới nay bàn tay vàng rốt cục có thể có dùng đến một ngày á. Đi. Hắn vung tay lên, thuận đường đi đại khái liền có thể đến chính chủ chỗ mộ thất. Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai người nhìn nhau, sau đó sáng suốt không hỏi hắn vì sao đối cái này bên trong quen thuộc như thế. Nói không chừng khúc đại ca. Đao chính là nhà mình mộ tổ đâu. Mà nô cùng về sau biểu hiện càng nói rõ điểm này. Đi bất quá một lát, nô cùng đưa tay ngăn lại hai người, cái này bên trong hẳn là có một chỗ hố bấy. Diệp Vũ Tích nhìn một chút phía trước không có thay đổi gì ngọc đạo, hướng Thịnh Dạ Vân nháy mắt mấy cái. Xem đi, chỗ này quả nhiên chính là khúc huynh nhà mình mộ tổ. Thịnh Dạ Vân thấy thế đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng có chút xoắn xuýt có phải là muốn khuyên khúc đại ca từ bỏ coi như vậy đi, cái này đào nhà mình mộ tổ. Không tốt lắm đâu. Nô cùng lại không để ý, mà là một trường vung ra. Chỉ thấy phía trước tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trên dưới trái phải bốn phía ngọc bích bên trong đột nhiên bắn ra vô số thiên địa nguyên khí tạo thành kiếm cương đao mang, lít nha lít nhít quả thực che kín toàn bộ không gian. Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước che kín toàn bộ ngọc đạo kiếm cương đao mang, chợt không rét mà run. Nếu là không có khúc đại ca trước đó biết được này hố bấy, nàng hai người tùy tiện bước vào sợ là muốn hải cốt không còn. Nô cùng mỉm cười, hắn chỉ là vì khoe khoang, trên thực tế ba người coi như đi qua cũng không có việc gì, lấy hắn động hư cảnh tu vi chẳng lẽ còn bảo hộ không được hai cái cô nương không thành. Hai cái tiểu tỷ tỷ không để lại dấu vết tới gần nô cùng, Thịnh Dạ Vân thậm chí nắm chắc hắn nền trắng hắc long văn ngoại bảo không thả. Ba người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu, đi tới cuối cùng. Ừm. Nô cùng nhíu mày. Cái này cuối cùng là hai phiến cao mấy thước ngọc môn, cái này không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là cái này hai phiến ngọc môn. Thế mà mở ra rồi. Nô cùng linh thức đảo qua, phía sau cửa có người. Hắn cho hai vị tiểu thư tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, về sau đột nhiên hướng vào trong cửa. Trong môn người cũng không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên lao ra ba đạo nhân ảnh, kinh hãi chính là một cái sau nhảy. Nô cùng nhìn từ trên xuống dưới thanh niên trước mặt, thất vọng lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì xinh đẹp nữ phi tặc, kết quả thế mà là cái nam. Kẻ nhạt vô vị, kẻ nhạt vô vị. Lập tức hắn trong lòng tức giận, bản đại gia bàn tay vàng phát hiện kỳ ngộ, toàn cơ các nàng lấy đi cũng liền thôi, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng ngươi cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu mao tặc cũng dám ngấp nghé bản công tử bà bối, thật sự là tự tìm đường chết. Nô cùng híp mắt lại lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Chương 340, van cầu bên trong, nghẹn nói á. Chương 340, van cầu bên trong, nghẹn nói á. Thanh niên kia sững sờ, sau đó cảm ứng một chút, phát hiện ba người trước mặt tu vi chính mình cũng nhìn không ra, thế là đàng hoàng nói, tại hạ họ Nô, tên một chữ một cái răng. Dừng lại. Nô cùng đánh gây hắn, ta biết, đằng sau cái chữ kia đừng nói ra. Ngươi là một người xuống tới. Không phải a? Kia họ Nô thanh niên lung tung nói, tại hạ cùng với hai tên đồng bạn tẩu tán, hai người bọn họ một cái họ Vương, một cái họ Trương. Được rồi, ta đều hiểu. Nô cùng khoát tay, các ngươi xuống tới làm gì? Nếu như mục đích giống nhau, coi như các ngươi fan hâm mộ nhiều ta cũng muốn chém chết các ngươi. A, chúng ta là truy tìm lấy truyền thuyết đến. Họ Ngô thanh niên giải thích nói, ba vị nên cũng là truy tìm truyền thuyết mà đến a. Truyền thuyết? Việt Vương mộ. Nô cùng bất động thanh sắc hỏi. Không sai, chính là Việt Vương mộ. Thanh niên tiếu dung thần bí, bất quá các ngươi là tìm không thấy chân chính Việt Vương mộ. Ồ, đây là vì sao? Nô cùng không để lại dấu vết địa đứng ở bên cạnh hắn, một cái tay khoác lên trên vai hắn. Thanh niên kia biến sắc, kém chút không có quỳ xuống. Trên vai truyền đến lực đạo quá lớn. Hắn lại cố gắng giật giật, lại cảm giác mình trên vai phảng phất ép một toàn núi lớn, lại không thể động đậy chút nào. Họ Ngô thanh niên mồ hôi lạnh đều xuống tới, người này trước mặt thật mạnh. Thế là hắn không còn dám giấu giếm, bởi vì cái này mộ là hai tầng. Hai tầng. Nô cùng tăng thêm trên tay lực đạo, nói rõ ràng, cái này mộ phân hai tầng, thượng tầng không phải Việt Vương mộ, Việt Vương mộ còn muốn ở phía dưới. Thanh niên kia hô to, ngươi khi nơi này là Thất Tinh Ít Vương mộ đâu? Nô cùng tức giận nói, thật thật. Thanh niên liều mạng gật đầu, nếu như ngài mấy vị mục tiêu là hạ tầng Việt Vương mộ, vậy chúng ta lập tức rời đi. Không cần, người ta theo như nhu cầu thôi. Nô cùng buông lỏng tay ra, cười nói, chúng ta chỉ là bị nghe đồn hấp dẫn mà đến, nói thật đối cái này bên trong không có gì hứng thú. Không bằng dạng này. Nô cùng nghĩ nghĩ, các ngươi đi tới tầng chân chính Việt Vương mộ, chúng ta chỉ ở thượng tầng dạo chơi thuận tiện. Thật, thật. Thanh niên kia có chút hoài nghi. Ba người này sẽ không xưng mình buông lỏng thời điểm xuống tay với mình à. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn ngược lại nuối lòng tâm. đối phương ba người thực lực rõ ràng so phe mình ba người mạnh hơn không ít, như hắn thật muốn hạ thủ cũng khỏi phải chờ cái gì cơ hội. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nô cùng giải thích nói thật đi huynh đệ, thực lực của chúng ta ngươi hẳn là cũng minh bạch. Nói câu khó nghe, cái này mộ bên trong cho dù có bảo bối gì, vậy đối với ta nhóm cũng không có tác dụng gì. Thanh niên kia nghĩ, cắn răng một cái, tốt, chúng ta đi tới tầng. Đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đi thôi. Nô cùng phất tay đuổi người. Đợi thanh niên kia sau khi đi, Diệp Vũ Tích hỏi, Nô Minh, vì sao không đuổi bọn hắn rời đi Việt Vương mộ? Không cần thiết. Nô cùng cười, thấy hai người y nguyên không hiểu, thế là giải thích nói, cái này Việt Vương mộ ta biết so với bọn hắn càng nhiều. Bọn hắn nói không sai, cái này mộ không chỉ tầng 1, nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn đúng. Hắn tiếp tục nói, cái này mộ tổng cộng có tầng 3, tầng ngoài cùng chính là phi tử mộ, tầng thứ 3 mới thật sự là Việt Vương mộ, mà tầng thứ nhì nha. Nô cùng cười, thuần túy là cơ quan trùng điệp tầng 1 quỷ mộ. Tầng kia bên trong không chỉ là cơ quan cả bấy, liền ngay cả tiên tiên cảnh giới nhân khôi lỗi cũng có mấy cô. Nếu là bọn họ đụng vào kia mấy cô nhân khôi lỗi, sợ là cũng không có về sau. Nhân khôi lỗi là cái gì? Diệp Vũ Tích hóa thân 100,000 cái vì cái gì? Nàng vốn cho rằng lần này rời núi về sau sẽ cùng sư môn các trưởng bối nói đồng dạng rất không thú vị, nhưng đi theo Khúc Minh cùng một chỗ sát thực kiến thức đến không ít chuyện thú vị. Huống chi có hắn cái này cao thủ ở bên người, mỗi ngày luận bàn phía dưới, mình thực lực cũng tinh tiến không ít. Nhưng rất có ý tứ, đi theo bên cạnh hắn rất có ý tứ. Trên người mình gánh tông môn trưởng bối kỳ vọng, còn có cùng thế hệ đệ tử ước mơ. Bất quá không quan hệ. Diệp Vũ Tích khẽ môi nhếch lên. Chỉ cần Khúc Minh nguyện ý đến Huyền Thiên Tông làm một tên khách khanh trưởng lão, vậy mình làm sao rồi? Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Khúc Minh một cái tay tại trước mắt mình vùng tới vùng lui, bên người Tiểu Vân cũng là lo lắng nhìn xem chính mình. Không có việc gì. Nàng lắc đầu, trên mặt một lần nữa hiện lên thoải mái du côn tiểu dung, đúng, người kia khôi lỗi là cái gì? Nô cùng, ta đều nói xong ngươi còn hỏi. Trời ta đây đúng không? Nhưng không có cách, ai bảo ngươi là thi nhi sư phụ đâu. Nô cùng thở dài, tục truyền nhân khôi lỗi là 2,000 năm trước ma cảnh xâm lấn thời điểm, bởi vì trong nhân thế trước đó bởi vì nội đấu thảm tao trọng thương, cho nên tại cùng ma cảnh đối với chiến tranh bên trong liên tục bại lui. Các đại tông môn 10 không còn một, về sau lúc ấy có người nghiên cứu ra dùng chiến tử cao thủ thi thể làm thành khôi lỗi kỹ thuật, mà loại người này khôi lỗi có thể bảo tồn nguyên chủ khi còn sống đại bộ phận điểm thực lực. Cái kia nghiên cứu ra loại kỹ thuật này người chính là Việt Vương mộ chủ nhân. Còn có loại kỹ thuật này? Diệp Vũ Tích hai con ngươi sáng lên, vậy cái này kỹ thuật tại sao lại thất truyền? Về phần cái này mộ là 2,000 năm trước liền tồn tại loại chuyện này, nàng không phải rất để ý bởi vì căn cứ trong tông Khai Sơn tổ sư thu thập lưu lại tàn quyển đến xem. 2,000 năm trước võ đạo khó khăn, lúc ấy tiên tiên cao thủ liền đã là đỉnh tiêm cao thủ, tấn cấp đạo pháp tự nhiên cảnh đều không có mấy người. Hoặc là nói đạo pháp tự nhiên cảnh các cao thủ đều tận chiến tử, mà ma cảnh xâm lấn dẫn đến trong nhân thế thiên địa nguyên khí sụp đổ, bởi vậy về sau võ giả mới khó mà tiến cảnh. Thẳng đến 1,000 năm trước đó thiên địa nguyên khí khôi phục, cho nên sinh ra một nhóm lớn đạo pháp tự nhiên cảnh thậm chí động hư cảnh cao thủ, thậm chí bị ngạn cảnh tồn tại cũng có ghi chép. Huyền Thiên Tông Khai Sơn tổ sư, Thái Thanh phái tiên tổ quá trong sạch người, cùng với các một nhóm lớn hạng người kinh tài tuyệt diễm nhau nhau hành không xuất thế. Về phần trong nhân thế Phật môn ba đại thánh địa cộng đồng Khai Sơn tổ sư Đạt Ma, hắn là từ Phật cảnh mà ra đến trong nhân thế. Cái này ngàn năm qua thiên địa nguyên khí dần dần chậm dần, thẳng đến ngàn năm sau hiện tại, thiên địa nguyên khí lại lần nữa bộc phát, cho nên sinh ra càng nhiều cao thủ tuyệt thế, đạo pháp tự nhiên cảnh cơ hồ mỗi cái đỉnh tiêm môn phái đều có, động hư cảnh cũng không chỉ 10 ngón số lượng. Cho nên nàng để ý chỉ là cái này kỹ thuật, cũng không phải là cái này mộ chủ nhân. Nói một cách khác, mới Khúc Minh nói không sai, bọn hắn đối trong mộ bí bảo cũng vô hứng thú. Sở dĩ đến cái này bên trong, chỉ là Khúc Minh nói cái này bên trong có cùng tiểu vân khí chất phối hợp máu lụa ngọc váy thôi, kiêm thả các nàng để ý là tầm bảo quá trình bản thân, mà cũng không phải là kết quả. Nhưng cái này cái gọi là nhân khôi lỗi kỹ thuật ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà rất nhanh nàng liền thất vọng. Chỉ thấy Ngô cùng cười nói, kỹ thuật kia sở dĩ thất truyền, đơn thuần chỉ là bởi vì nó không có tác dụng gì thôi. Hắn giải thích nói, người kia khôi lỗi tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể cải tạo hậu thiên cảnh giới cao thủ. Liền ngay cả Khai Sơn tổ sư, cũng chính là vị này mộ chủ nhân tối đa cũng chỉ có thể cải tạo tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà đạo pháp tự nhiên cảnh cùng động hư cảnh càng nhiều hơn chính là tự thân đối với thiên địa cảm nộ cùng trường khống, kỹ thuật này làm không được lợi hại như vậy. Chương 341, phát hiện kinh người chương 341, phát hiện kinh người thì ra là thế. Diệp Vũ Tích gật đầu. Thịnh Dạ Vân một đôi huyết đồng bên trong tràn đầy sùng bái, Khúc đại ca thật là lợi hại, những này đều biết. Nô cùng bình tĩnh mỉm cười, đi nghìn dặm đường đọc nghìn cuốn sách, ta chỉ là đi nhiều chỗ cho nên biết đến nhiều thôi. Nhưng thật ra là kiếp trước trong trò chơi có cái người chơi nghề nghiệp gọi khôi lỗi sư đang tu luyện tự thân đồng thời liền có thể luyện chế nhân khôi lỗi trợ giúp mình tác chiến. Nhưng vì cân bằng, khôi lỗi sư nhân khôi lỗi tối đa cũng phải so khôi lỗi sư thấp hai cái cảnh giới, cho nên ở người chơi thiết lập tối cao động hư cảnh tình huống dưới, nhân khôi lỗi nhất là nhiều cũng chỉ có thể là tiên thiên cảnh giới. Mà trò chơi nở cờ, cũng chính là thế giới này chân thực nhân vật sở dĩ có thể tại chưa tới động hư cảnh tình huống dưới liền luyện chế ra tiên thiên cảnh giới nhân khôi lỗi, đó là bởi vì hắn là nở cờ. Chỉ đơn giản như vậy. Thay cái Ngô cùng tiếp trước hai trò chơi để nói, thiên đao bên trong đường môn người chơi chỉ có thể điều khiển một bộ khôi lỗi, mà đường môn đại lao lại có thể điều khiển hai cô, thậm chí còn là la lị khôi lỗi. Mà sơn khẩu sơn bên trong nào đó thế giới tát, khi khắc tư tế đều là xuyên tỏa giáp thời điểm, hắn xuyên qua bảng giáp, xuyên qua bộ giáp, chính là không xuyên qua tòa giáp. Thậm chí có nở đỡ cờ hay là đa hệ đồng tu. Hình tượng kéo về. Nghe hắn giải thích sau, Diệp Vũ Tích cười cười không nói chuyện, rất rõ ràng, nàng cho rằng Khúc Minh giấu giếm cái gì. Nhưng không quan trọng, nàng không thèm để ý chút nào. Bởi vì nàng cảm thấy mình đoán được chân tướng. Cái này Việt Vương mộ mộ chủ nhân. Đoán chừng chính là Khúc Minh tiên tổ không có chạy á. Không phải giải thích như thế nào hắn vì sao đối cái này Việt Vương mộ như thế chi quen thuộc. Nhưng Khúc Minh không muốn nói, nàng cũng không nói ra, nàng không phải loại kia không có ánh mắt nữ nhân. Thấy hai người vẫn chưa truy hỏi, nô cùng cười cười, vậy chúng ta kế tiếp theo đi thôi, về phần người kia cùng hắn đồng bạn. Chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận. Không thuộc về người nơi này, hay là trở lại các ngươi hẳn là ở địa phương mới đúng. Ngọc đạo bên trong, ba người phục đi mấy chục bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đáng tiếc, trước mắt cũng không phải là trốn đào nguyên, mà là một chỗ tràn đầy dị hương gian phòng. Gian phòng kia trên dưới trái phải vách tường không phải vàng không phải ngọc, phía trên điêu khắc không hiểu thấu phù văn. Nhưng mà những phù văn này chỉ là trang trí, mà bị bọn chúng trang trí mục tiêu chính là trên vách tường kia một vài bức bích họa. Nô cùng tới gần xem xét, nguyên lai giảng chính là cái này mộ chủ nhân lưu trí lịch trình. Hắn một lần tình cờ nhìn thoáng qua phía dưới từng nhìn thấy một vị thần nữ, nhưng mà khổ vì hai người thân phận chênh lệch quá xa, hắn liền lên trước chào hỏi dũng khí đều không có. Cuối cùng bỏ mình trước đó, hắn ở chỗ này xây thần nữ mộ, đem mình dùng hết tất cả thân gia chỗ tạo máu lụa ngọc váy lưu tại cái này bên trong làm tưởng niệm. Đơn giản đến nói, đây chính là một cái ngay cả liếm cầu cũng không có tư cách làm dân kỹ thuật trước khi chết sau cùng tưởng niệm. Sau khi Ngô cùng nhìn thấy kia bích họa thượng thần nữ bộ dáng thời điểm đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn nhìn thấy, kia thần nữ mơ hồ trên khuôn mặt có hai viên tử bảo thạch tô điểm tại con mắt vị trí. Kia thần nữ là con mắt màu tím. Hắn đột nhiên nghĩ đến, 20 năm sau tại Đại Tuyết Sơn lúc, cái kia đạo khúc vô danh hư ảnh chừa cho hắn lời nói, nếu như ngươi cầm tấm kia giấy chứng nhận, vị kia bị ngạn cảnh đại lão hội tới tìm ngươi. Nàng có một đôi con mắt màu tím. Không sai, vị kia bị ngạn cảnh đại lão đồng dạng có một đôi con mắt màu tím. Nàng là thần nữ hậu đại, hay là nàng chính là bích họa bên trên thần nữ bản nhân? Nhưng cái này mộ chủ nhân, hắn nhưng là 2.0005 trước nhân vật a. Hẳn là vị kia bị ngạn cảnh đại lão là từ 2000 năm sống đến bây giờ lão quái vật. Tiên thiên cảnh giới tuổi thọ sát thực so người bình thường muốn dài, đạo pháp tự nhiên cảnh có thể sống đến gần 200 tuổi, mà động hư cảnh có thể sống vượt qua 200 tuổi. Lấy cảm giác của mình đến xem, nếu không phải bị thương nặng cần đại lượng thiên địa nguyên khí tu bổ tự thân bên ngoài, mình hẳn là có thể sống hơn 300 tuổi. Cái này đã rất không có hiệp. Sau đó hiện tại nói cho ta bị ngạn cảnh sống vượt qua 2000 năm còn không chết. Nô cùng liều mạng chuyển động hắn cao tới 110 năm người bình thường trí thông minh, muốn cố gắng từ mình nắm giữ trong dấu vết tìm kiếm manh mối. Vị kia đại lão thẳng đến 20 năm sau còn chưa chết, thậm chí nàng 20 năm sau hay là trạng thái toàn thịnh, cái này không phù hợp vật lý định luật bảo toàn. Người luôn luôn sẽ già yếu, dù là động hư cảnh cũng là như thế, trừ phi bị ngạn cảnh đã tiến hóa thành một loại khác sinh vật. Không, không đúng. Quên cái gì địa phương trọng yếu. Nô cùng liều mạng chuyển động viên kia người bình thường đại não. Đinh, nghĩ đến. Khúc vô danh tàn niệm lúc ấy nói là, nếu như ngươi kế tiếp theo mang theo tấm kia giấy chứng nhận, vị kia đại lão sớm muộn sẽ tìm đến ngươi. Câu nói này lộ ra hai cái ý tứ. Trong đó một cái là Khúc vô danh tại 20 năm trước gặp qua vị kia đại lão, đây là mình trước đó đã phân tích qua. Một cái khác chính là Khúc vô danh tàn niệm biết mình sẽ trở lại 20 năm trước. Chuyện này mình thông qua những đầu mối khác đã đoán được, mà bây giờ cũng chứng minh điểm này. Trong này có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là 20 năm sau vị kia đại lão vẫn chưa đi tìm chính mình. Là nàng còn chưa tới. Hoặc là 20 năm sau, nàng đã không ở cái thế giới này. Hiện tại một vấn đề khác, 2.0000 năm trước. Vị kia đại lão phải chăng đã bị ngạn cảnh rồi? Mà căn cứ bích họa bên trên biểu hiện nội dung đến xem xác thực như thế. Tại lớn nhất một bức bích họa bên trên, cũng chính là hư hư thực thực vị kia đại lao thần nữ duy nhất xuất hiện bích họa bên trên, mộ chủ nhân là đứng tại một cái hơn 10 trượng dưới đài cao chúng sinh một viên. Mà vị kia thần nữ là đứng tại trên đài cao, cũng là duy nhất đứng tại trên đài cao người. Xem ra chính mình nghĩ xóa, vị kia đại lão không chỉ là bị ngạn cảnh đơn giản như vậy, nhưng mình có thể làm cũng không nhiều, bất quá chỉ là về sau tại thiên hạ các nơi tìm kiếm vị kia đại lao thân ảnh, đồng thời chờ đợi nàng khả năng đến. Mà thiên hạ này các nơi mình chỉ cần dựa theo 20 năm sau biết đến Khúc vô danh bộ pháp đi đi chính là. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn hướng lo lắng hai vị tiểu thư đem an ủi cười một tiếng, chỉ hướng cái này trong phòng chính giữa một cái ngọc bàn thờ, đồ vật hẳn là ngay tại cái này bên trong. Nói, hắn tiến lên bàn tay nhẹ thiếp ngọc bàn thờ mặt ngoài, trong tay thiên địa nguyên khí phun một cái, toàn bộ ngọc bàn thờ im ắng hóa thành phấn kết thúc. Tại phấn kết thúc phía dưới, là một kiện có chút hơi tối màu đỏ, nhìn qua tựa hồ là tơ lụa chế tay áo lớn nghe thường. Xích lại gần nhìn, nó phía trên màu đỏ cũng không phải là thuốc màu, mà là như máu tươi lưu động không hiểu vật chất. Mà cái này cả phòng dị hương bắt đầu từ cái này máu lụa ngọc váy bên trên tán phát ra. Nô cùng nhún nhún mũi thở, mùi thơm này có độc, nhưng hắn biểu thị không có áp lực chút nào, mình là động hư cảnh, cái gì độc dược đối với mình đều không dùng, a trừ phi là như chính mình em Bắc Man Vương như thế, đem tự thân chân nguyên giấu ở có thể ẩn tàng khí tức độc dược bên trong cho mình ăn vào, nếu không không có chút nào chứng dụng. Phù 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 phù, hai tiếng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Nô cùng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hai vị tiểu thư tỷ đều ngã trên mặt đất, cũng mất đi ý thức. Nô cùng, đúng a, Diệp tỷ tỷ cùng Thịnh tỷ tỷ hiện tại có vẻ như còn không có tiên thiên tới. Đợt, mãnh liệt đề cử một quyển sách vô địch tiểu hoàng thúc, tên sách là như thế này, nhưng nội dung rất thú vị. Sau khi xem xong nói, là mầm non, tác giả là cuối cùng hạo kiếp cắt nước lão ca, bản này theo hắn nói không đen. thuận tiện nói chuyện, cuối cùng hạo kiếp lớn phong đẩy. Chương 342, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối ta có ý nghĩ xấu. Chương 342, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối ta có ý nghĩ xấu. Nô cùng đội vàng một trái một phải ôm lấy hai vị cô nương đến bên tường dựa vào tường làm tốt. Sau đó hắn sờ một cái tay, mẹ a, đều nhanh lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, nô cùng đội vàng vận dụng như lai độ tâm tổng quyết đem ôn hòa Phật môn chân nguyên liên tục không ngừng địa thua tiến vào hai vị tiểu thư tỷ thể nội, đưa các nàng thể nội đã quyết tán đến toàn thân độc tố hút tới chân nguyên bên trong, về sau bài xuất bên ngoài cơ thể. Bị bài xuất chân nguyên ngưng tụ thành hai quả cầu, rơi vào như ngọc không phải vàng mặt đất liền lặng yên không một tiếng động tan cái động rất xuống. Nửa ngày, Diệp Vũ Tích hai người ung dung tỉnh lại. Nô cùng Ân cần nói, cảm giác như thế nào? Diệp Vũ Tích một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, sau đó nhắm mắt nội thị một lát, mở mắt ra kinh hỉ nói, ta thế mà sờ đến tiên tiên bên cạnh á. Nói nàng cánh tay phải so cái khỏe đẹp cân đối tư thế, hiện tại ta cảm giác có thể một quyền đấm chết một con trâu. Khúc Minh, đa tạ. Nô cùng cười khoát qua tay, quay đầu lo lắng địa hỏi Thịnh Dạ Vân, Đê Mây, ngươi cảm giác như thế nào? Thịnh Dạ Vân nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Nàng ngẩng đầu, huyết mâu bên trong lóe ra kỳ quái nào đó cảm xúc, nói khẽ, Khúc đại ca, cảm ơn ngươi. Nô cùng tránh đi ánh mắt, cười nói, không có việc gì liền tốt. Hắn đứng dậy cầm qua máu lụa ngọc váy run lên, đợi chấn động rất xuống phía trên ngọc bản thờ lưu lại phân cuối cùng đưa cho Thịnh Dạ Vân, hai người các ngươi thể nội còn lưu lại có ta lưu lại chân nguyên, từ đó về sau ngược lại là bách độc bất xâm. Đến, Đê Mây, thay đổi nhìn xem. Đúng, thuận tiện dọn cái máu nhận chủ. Thịnh Nghiệp Vân nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận quần áo nắm ở tay bên trong túi đầu không nói. Chờ giây lát, nô cùng nghi ngờ nói, làm sao không đổi? Bên cạnh có chút phiền muộn Diệp Vũ Tích một tay lấy hắn đẩy đi ra, Khúc Minh, hẳn là ngươi muốn nhìn Tiểu Vân thay quần áo không thành. Ra ngoài ra ngoài. Nô cùng nhìn túi đầu, gương mặt hiện lên hồng vân Thịnh Dạ Vân, bừng tỉnh đại ngộ, về sau chạy trối chết. Đợi hắn rời đi, Diệp Vũ Tích tố thủ tại Thịnh Dạ Vân trước mắt lung lay, hồn nhi đều bị câu đi rồi. Thịnh Dạ Vân túi đầu lung ta lung túng không nói. Diệp Vũ Tích thán một tiếng, thay đổi xem một chút đi. Thịnh Dạ Vân ngẩng đầu, lại chỉ thấy Diệp Vũ Tích đại đại khuôn mặt tươi cười. Bên ngoài Ngọc Đạo bên trong Nô cùng chỉ hận mình tính lực quá tốt, phòng bên trong Diệp Vũ Tích đùa giỡn Thịnh Dạ Vân lời nói đều bị hắn nghe vào tai bên trong. Cái gì rõ ràng vóc dáng tiểu nhỏ, ngược lại như thế lớn nha. Cái gì vì cái gì như thế mảnh eo cái mông lại như thế bởi nha. Cái gì không sao, mặc dù ngươi ngực lớn eo nhỏ cái mông bệnh, nhưng ta cũng không kém nha. Chân của ta còn rất dài loại hình nha. Làm cho lão sử. Nam Nô cùng tại Ngọc Đạo bên trong mặc niệm vô số lần các nàng là tiểu bạch họa theo nhi sư phụ, các nàng là tiểu bạch họa theo nhi sư phụ. Cái này mới miễn cưỡng tâm như chỉ thủy. Nửa ngày, Diệp Vũ Tích thanh âm từ bên trong truyền ra, Khúc Minh, thay xóa. Nô cùng ho khan hai tiếng đi vào, liếc mắt liền thấy cái kia quần áo như máu nữ tử. Tóc vẫn chưa có bất kỳ trang trí, chỉ là rối tung ở sau, một bộ đại hồng y áo quấn tại nàng tiểu tiểu nhân thân thể bên trên, trên quần áo hình như có đỏ sẫm lưu động, bất quá mới dị hương lại biến mất. Gặp hắn mắt lộ ra nghi hoặc, thay đổi một bộ hồng y Thịnh Dạ Vân túi đầu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy một mực phát ra khí độc không phải quá tốt, cho nên làm tốt lắm. Nô cùng đưa tay muốn sờ đầu, cuối cùng dừng lại, hay là vô vô nàng gầy gò bà bay, làm người vẫn là không thể gây tổn thương cho cùng vô tội, không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình, mới là ta kết giao bằng hữu nguyên tắc. Thịnh Dạ Vân nghe vậy lấy dũng khí hỏi, kia yeah. Khúc đại ca ngươi đối ma môn thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn chứ sao? Nô cùng mở cái cho đùa, về sau nghiêm mặt nói, không có gì cái nhìn, ma môn trong mắt của ta cùng cái gọi là chính đạo không có gì khác biệt. Có lẽ trong ma môn đại bộ phận điểm người chẳng ra sao cả, nhưng tổng cũng sẽ có loại kia có nguyên tắc có điểm mấu chốt đồ đần. Chính đạo có lẽ đại bộ phận điểm là người tốt, nhưng cũng sẽ có không từ thủ đoạn tiểu nhân. Chỉ cần bọn hắn đừng làm cái gì thương thiên hại lý giết hại vô tội sự tình, hoặc là đừng đụng vào trên tay của ta, ta cũng sẽ không như thế nào. Dù sao mình tiếp xúc chính đạo, vẫn yêu môn người phía dưới lá mặt lá trái. Tận lực phóng đại lợi dụng ý tứ phía trên tới dọa ép bách tính, chính Huyền Thiên Tông nội bộ chính là một đám tử lạn sự, Thái Thanh phái Tử Dương chân nhân là cái lòng dạ hiểm độc lão nhu núi, Thiếu Lâm tự Huyền Không Phương trượng càng sâu. Nhưng bọn hắn đều có tốt kia một mặt, hoặc là nói bọn hắn đen kia một mặt không có để cho mình đụng vào mà thôi. Về phần Ma môn, 20 năm sau Ma môn sớm đã hủy diệt, những người còn lại chỉ có 8 tông chi danh, lại một cái so một cái qua thế thảm, mà lại bọn hắn cũng đều nhao nhao tẩy trắng bắt đầu làm lương dân. Thì như làm thám tử, mở tử lâu, bán thuốc, thậm chí bọn hắn làm ăn so khác thương gia càng già trẻ không gạt. Có lẽ ma môn không phải không người xấu, nhưng những cái kia rác ngập mộ phần cỏ đều cao vài thước, cho nên mình cũng không có cảm giác gì, có đúng không? Thịnh Dạ Vân lẩm bẩm nói. Về sau nàng ngẩng đầu, huyết sắc trong hai con ngươi lóe ra không hiểu hào quang. Khúc đại ca, ý thật ta là ma môn Tả Cực Tông đương nhiệm tông chủ, ma môn 8 tông một trong Tả Cực Tông tông chủ. Nô cùng vẩy một cái lông mày, nghe nói ma môn cao thủ nhiều như mây, nhưng đêm mây tù vi của ngươi. Khu khu. Hắn hơi chuyển chuyển hơi có chút yếu, có chút không chân thực a, mà lại tính tình như thế mềm. Nếu là mình tại Tiểu Bạch các nàng trước đó gặp được cái này muội tử, nói không chừng thật sự. Dù sao nhuyễn muội tử người người yêu nha, luôn luôn bị động đối mặt mình như thế cái nhuyễn muội tử, nói không chừng cũng có thể mạnh mẽ lên một chút. Ta, Thịnh Dạ Vân ủy khuất không muốn nói chuyện. Nơi đó có trực tiếp như vậy nói người khác yếu. Bên cạnh Từ mới lên cũng vẫn xem lấy hai người hố động Diệp Vũ Tích trên mặt đắng chát lóe lên liền biến mất, chợt khôi phục du côn tiểu dung, từ phía sau lưng đem Thịnh Dạ Vân ôm tiến vào mang bên trong ôm, cười xấu xa nói, "Không mình, nào có dạng này cùng nữ hài tử nói chuyện. Ngươi dạng này nhất định cô độc sống quãng đời còn lại a." ai nói? Nô cùng nhịn không được phản bác, hồng nhan chi kỷ của ta nhiều đi thật sao? Ít nhất có 3 cái. Hắn đuổi ra 3 ngón tay, sau đó tính một cái, cả lăm mà nói, nhưng, khả năng không chỉ 3 cái. Kia ngại hay không lại nhiều một cái? Diệp Vũ Tích đột nhiên mở miệng. A, nô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, về sau cười, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà ngấp nghé mỹ mạo của ta. Diệp Vũ Tích cũng cười, chỉ là cất giấu trong đó cái gì người khác cũng không biết, mặc dù chỉ là nàng tự cho là người khác không biết thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều không hình, ta chỉ là coi ngươi là hảo huynh đệ thôi. Nàng đẩy mang bên trong Thịnh Dạ Vân, ta nói chính là Tiểu Vân, da mặt nàng mỏng không có ý tứ mở miệng, ta giúp nàng hỏi một chút. Thịnh Dạ Vân chặn lại nói, ta không phải, ta không có. Chớ nói lung tung. Nói xong nàng nhìn một chút nô cùng sắc mặt, thấy không có thay đổi gì, thế là lại cúi đầu, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Nô cùng thở dài, cười nói, đúng vậy à, ta nếu là có cái đêm mây dạng này muội muội liền tốt. Thịnh Dạ Vân thấp không thể nghe thấy ừ một tiếng, rộng lớn ống tay áo dưới bị che giấu tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, móng tay đã đâm tiến vào lòng bàn tay lại không hề hay biết. Ba người ở giữa bầu không khí nhất thời trầm mặc. Chương 343, Thịnh tỷ tỷ tương lai hoàn toàn đủ ám, 1/3, chương 343, Thịnh tỷ tỷ tương lai hoàn toàn đủ ám, 1/3, màn đêm buông xuống, rừng núi hoang vắng, ba người đành phải tìm vừa vỡ cũ đạo quán ở tạm một đêm. Nô cùng bất đắc dĩ, lần trước miếu hoang đến huyền không lão lựa trọng, lần này đạo quán chẳng lẽ nói Tử Dương lão như núi cũng sẽ đột nhiên loạn nhập. Lại nói miếu hoang cùng đạo quán đổ nát thế nào nhiều như vậy? Các ngươi Phật đạo đến cùng nhiều kinh tế đình trệ. Bất quá cho đến bây giờ còn không người loạn nhập, bởi vì Ngô cùng ba người giờ phút này đang đứng tại miếu hoang bên ngoài. Diệp Vũ Tích tay cầm rộng lưỡi đao đại kiếm sạn tuyết đứng tại kia bên trong, thần thái tiêu sái tự nhiên, trên mặt mang du côn tiểu dung. Mà bên cạnh nàng, Thịnh Dạ Vân một bộ hồng y liễu, chính thanh tú động lòng người địa đứng ở đó bên trong. Khúc Minh, ngươi muốn dạy chúng ta hợp kích chi kỹ? Diệp Vũ Tích vung vẩy trong tay kiếm bản rộng, có chút nghiêng đầu. Không sai. Nô cùng một tay phía sau, một phái vân đạm phong khinh cao nhân phong phạm, nói thật, hai người các ngươi quá yếu. Diệp Vũ Tích xích lại gần cười xấu xa, khiến cho đạo chúng ta thời điểm khó tránh khỏi có thân thể tiếp xúc, hẳn là đây mới là Khúc Minh mục đích của ngươi. Nô cùng cười lạnh, từ thần cung bên trong lấy ra một đoạn nhi nhánh cây, điểm nhẹ Diệp Vũ Tích cổ tay trắng. Diệp Vũ Tích kêu đau một tiếng, trong tay sạn tuyết lên tiếng trả lời mà rơi. Ha ha. Nô cùng ngoài cười nhưng trong không cười, Vũ Tích, ngươi quá yếu. Lan lộn giang hồ cũng không phải như bây giờ chơi đùa nốn nháo tùy tiện mới có thể sống sót, ta lúc đầu tiên thiên trước đó thế nhưng là cậu 8 năm. Biết vì sao trên giang hồ đồ đần thiếu sao? Diệp Vũ Tích lên tiếng, bởi vì bọn hắn sư môn trưởng bối không cho phép rời núi. Không, bởi vì bọn hắn đều chết rồi. Nô cùng lãnh đạm nói, như về sau ta không tại, liền hai người các ngươi bộ dạng này xông đến giang hồ, sớm muộn phải bị thua thiệt, luôn có người không quan tâm ngươi sư môn là cái gì, thậm chí cho dù có người kiêng kỵ các ngươi sư môn, nhưng ở biết trước các ngươi đã chết rồi. Kia Khúc đại ca ngươi không rời đi không là tốt rồi à nha? Thịnh Dạ Vân đống nhiên xen vào. Nô cùng khẽ giật mình, cười nói, đây là không có cách nào, đi xa người xa quê trùng quy là muốn trở về nhà à. Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói có một chút phiền muộn. Bởi vì hiện tại hắn lo lắng nhà không chỉ một chỗ, trừ kiếp trước, còn có 20 năm sau các nàng. Thịnh Dạ Vân túi đầu không nói. Diệp Vũ Tích thấy thế cười nói, đã có ta hai người hợp kích chi kỹ, kia vì sao không thể sáng tạo một bộ chúng ta ba người hợp kích chi kỹ? Khúc Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Nói hay lắm. Nô cùng nhịn không được vỗ tay, như vậy vấn đề đến, ba người này hợp kích chi kỹ ai đến sáng tạo đâu? Diệp Vũ Tích bao quát Thịnh Dạ Vân bà bay, chớp mắt nói, hai chúng ta chỉ là đáng thương yếu tiểu lại bất lực hậu thiên tam lưu cao thủ, đương nhiên là kiếm thánh Khâm Định thiên hạ mạnh nhất kiếm khách Khúc Minh ngài á. Nói hay lắm, nhưng là ta cự tuyệt. Nô cùng cười ha ha, ta chỗ này có bộ mắt đi mày lại kiếm pháp ngươi muốn luyện sao? Không luyện không luyện. Diệp Vũ Tích lắc đầu, về sau nói, nếu là có tình trạng ý thiếp kiếm pháp cái gì, ngược lại là luyện một chút cũng không tệ. Tình trạng ý thiếp. Nô cùng lộ ra cái ghét bỏ biểu lộ, ngươi nếu là nam chính là một bên đường đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng hoa hoa công tử, ta cùng ngươi luyện cái gì tình trạng ý thiếp? Ý nghĩa, ngắm lại liền chịu không được. Khúc Minh ngươi thật buồn nôn. Diệp Vũ Tích khỏe môi bật lên, nắm thật chặt mang bên trong mai con đồng dạng Thịnh Dạ Vân, đương nhiên là ta cùng Tiểu Vân luyện nha, đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng. Tiểu Vân không chính hợp vừa mà. Nô. Nói có đạo lý. Nô cùng nhìn từ trên xuống dưới thật đáng thương yếu tiểu lại bất lực Thịnh Dạ Vân, thân cao manh hệ, ngực lớn eo nhỏ mông cũng bệnh, chân tương đối nàng tỷ lệ đến nói cũng thuộc về thẳng tắp thon dài cái chủng loại kia, lại thêm đen dài thẳng cùng đại đại mắt đỏ. Xách, ta mẹ nó liếm bạo. Sau đó hắn đối mặt Thịnh Dạ Vân mặt. Gương mặt kia giờ phút này mà không biểu tình, con mắt màu đỏ ngòm bên trong đồng dạng chớ phải tình cảm. Mẹ a, kém chút quên Thịnh tỷ tỷ cũng là bệnh tiểu tới. Nô cùng chặn lại nói, hay là ba người hợp kích chi kỹ đáng tin cậy, đợi bốn kiếm tôn suy tư mấy ngày, chúng ta hiện tại trước luận bàn một chút, để ta nhìn ngươi hai già chiêu quen thuộc lại nói. Tốt lắm. Thịnh Dạ Vân nghiêng đầu cười một tiếng, trong mắt của nàng con thành trang quyết răng. Sau đó trong đó đã chớ phải tình cảm, cũng chớ hào quang. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã lấn người đến Nô cùng trước người. Diệp Vũ Tích con ngươi thu nhỏ lại, thật nhanh. Nàng vóng mạc bên trong chỉ thấy một vòng đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà Ngô cùng hận không thể ngáp một cái, quá chậm. Thế là hắn có chút những người, để qua Thịnh Dạ Vân một trường, sau đó lặng lẽ chen chân vào một chỗ lẫn. Thịnh Dạ Vân bị vùi dập giữa chợ. Bất quá động tác rất manh. Khúc Minh, qua điểm đi. Diệp Vũ Tích vừa đi tới bên cạnh quán trách. Ngô cùng hai tay mở ra một núi bay, trách ta rồi. Võ giả va va chạm chạm thụ một chút vết thương nhỏ đều là thường sự tình, huống chi đây là luật bản, Thịnh tỷ tỷ sẽ không xảy ra vấn đề gì, đại khái. Ta nói không phải cái này, là phương thức của ngươi. Diệp Vũ Tích lườm hắn một cái, ngươi một chiêu đánh bại nàng không có gì, nhưng loại này trẻ con phương thức, quá khi dễ người. Ngươi nói có đạo lý, nhưng Nô cùng đầu tiên nhận lầm, sau đó vướt cằm nhìn xem nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy Thịnh Dạ Vân, sách, quá muốn khi dễ nàng làm sao bây giờ? Ta khống chế không nổi chính ta a. Nô. Diệp Vũ Tích đồng dạng vướt ve mình chân bóng cái cằm, Khúc huynh ngươi nói có vẻ như có ít như vậy đạo lý. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có tìm tới chi kỷ cảm giác. Ha ha ha. Nằm rạp trên mặt đất Thịnh Dạ Vân bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp nàng tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn môi mỏng nết, đôi mi thanh tú có chút nhỏ cùng một chỗ, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là bất mãn và tức giận, mũi ngọc tinh xảo mũi thở còn khẽ động, hiển nhiên sắc thực tức giận đến không nhẹ. Nhưng mà khỏe mắt nàng treo nước mắt cùng nhiễm lên đỏ ửng trắng non khuôn mặt lại đưa nàng cố gắng tạo nên cảm giác phá hư hầu như không còn. Bởi vì không chỉ có không đáng sợ, ngược lại rất đáng yêu. Hừ. Nàng bò dậy vỗ vỗ trên thân không tồn tại thổ, về sau kiểu hừ một tiếng quay lưng đi phục vụ. Nô cùng hai người lướt nhau, hắn nhỏ giọng nói, ngươi đi quên nhủ nàng chứ sao? Diệp Vũ Tích thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cái này cùng thường ngày vô lại tiếu dung khác biệt dáng vẻ làm cho Nô cùng hơi ngẩn ngơ, sau đó nàng thừa cơ đẩy Nô cùng, ngươi làm khóc, muốn quên cũng nên ngươi đi quên. Nô cùng buông tay, nhưng ta thật không hiểu quên như thế nào cô nương. Ta là sắt thép thằng nam. Diệp Vũ Tích đấy lòng vui sướng chợt lóe lên, mặt ngoài lại thở dài, không có cách, Khúc huynh ngươi quá không đáng tin cậy nha. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đến gần Thịnh Dạ Vân, "Tiểu Vân, Tiểu Vân Vân, đừng nóng giận nha." Thịnh Dạ Vân không để ý nàng. Diệp Vũ Tích bắt đầu đung nổi, "Tiểu Vân à, tốt xấu ngươi cũng xử lý ta thôi, mới đều là Khúc huynh sai. Ngươi đừng hướng ta cũng nổi giận nha." Nô cùng nói lầm bầm, "Sai rõ ràng không phải ta, là thế giới a." Vừa mới dứt lời, hắn chợt sững sờ, về sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại sao lại không tự giác làm trò quen như vậy rồi? Loại cảm giác này thật giống như hắn bạn gái là vợ ta dù nổ, hay là bà cái. Sau đó hắn lại chạy tới cùng ba cái vợ ta dù nổ độc thân trưởng bối cùng nhau chơi đùa, mà các nàng độc thân trưởng bối vừa lúc là Tây Viên chùa thế giới cùng với nói lá. Cảm giác này, không rét mà run. Lúc này, Thịnh Dạ Vân bả vai run lợi hại hơn. Diệp Vũ Tích hướng Nô cùng vào đầu đung tay, nàng trước kia cũng không có khuyên qua người khác, cái này nên làm cái gì. Nô cùng cũng vào đầu, nhà mình các cô nương đều khỏi phải quên, ngược lại mình có thể không có chuyện đùa giỡn một chút tiểu tính tình loại kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chậm rãi đến gần, cẩn thận nói, "Đê Mây, đừng nóng giận thôi, là ta không đúng." Phúc. Rốt cục nhịn không được, Thịnh Dạ Vân xoay người qua. Trên mặt nàng nào có cái gì nước mắt, ngược lại là một bộ tiểu hồ ly ăn bụng gà gà tặc biểu lộ. Nàng cười hắc hắc, tự hào nói, "Khúc đại ca, ngươi bị ta hủ sợ đi. Ta quyết định, tương lai Đồ Nhi ta nếu là không nghe lời, ta liền khóc cho nàng nhìn." Nô cùng, hóa ra là sáo lộ ta. Bất quá ngươi tương lai đồ đệ không nghe lời ngươi liền khóc lời nói. Hắn nghĩ nghĩ tiểu Bạch tấm kia gương mặt lạnh lùng. Sách, thì tỷ tỷ ngươi tiền đồ hoàn toàn đủ ám á, thừa dịp hắn không chú ý, hai cái cô nương lặng lẽ lướt nhau. Diệp Vũ Tích một trường kiếm hất lên, hướng phía Ngô cùng vào đầu đập tới. Còn bên cạnh Thịnh Dạ Vân cũng đồng thời xuất thủ. Hôm nay, thế tất yếu để Khúc Minh, Khúc đại ca, sử xuất chiêu thứ hai.